Chương 553, hai gia tộc đối đầu, các bên rời đi. Chương 553, hai gia tộc đối đầu, các bên rời đi. Ô Minh nghe trưởng lão bẩm báo xong, sắc mặt cũng thay đổi, xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Tại sao cháu trai của Thôi Đình lại xuất hiện ở nơi giao giới? Hơn nữa còn chết rồi. Bây giờ khó giải quyết rồi. Chuyện này có liên quan đến chúng ta sao? Ai giết? Ô Minh vội vàng hỏi trưởng lão. Không rõ, nhưng bây giờ Thôi gia đã đổ chuyện này lên đầu chúng ta, Thôi gia đã tập hợp một lượng lớn đệ tử tiến về nơi giao giới. Vị trưởng lão này cũng vẻ mặt ngớ người, khi hắn nhận được tin tức cũng vô cùng chấn động, nhưng bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, Ô gia phải chuẩn bị sẵn sàng. Thôi Đình, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, ngươi hãy ngồi giận trước đã. Lần này Ô Minh chỉ có thể giữ vững Thôi Đình trước, chờ sự việc điều tra rõ ràng rồi hay nói. Ta ngồi giận? Ta ngồi giận cái gì chứ? Ô gia của ngươi cả gan lớn mật, ngay cả cháu trai của ta cũng dám giết, hôm nay nếu ta không tắm máu Ô gia của ngươi, ta sẽ không mang họ thôi. Thôi Đình nói xong liền toàn bộ khí thế đều bộc lộ ra, uy áp cường đại phóng thích ra, những người cảnh giới dưới địa tiên đều không đứng vững. Cái gì? Cháu trai Thôi gia chết rồi? Lần này xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời đi thôi. Đúng vậy a, một khi hai gia tộc độc thủ, chúng ta đều sẽ bị vạ lây. Các vị khách dự tiệc nghe lời của Thôi Đình xong, cũng đều vô cùng kinh ngạc, đều muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trong đó nhất định có hiểu lầm, ngươi thật sự muốn khai chiến với Ô gia của ta sao? Ô Minh cũng hết cách rồi, đồng thời phóng thích ra toàn bộ khí thế, dùng uy áp đối kháng, nhưng miệng vẫn mong Thôi Đình đừng bốc đồng. Theo hai vị đại lao nổi giận, các vị khách dự tiệc nhau nhau lùi lại, không muốn bị cuốn vào. Hiểu lầm? Còn có thể có hiểu lầm gì nữa? Chưa nói đến cháu trai của ta bên cạnh có một vị trưởng lao thiên tiên cảnh, riêng cháu trai của ta đã là thượng tiên cảnh tam phẩm rồi, nhân tộc phi thăng mới có tu vi gì, lại làm sao có thể giết hắn được? Thôi Đình tuy tức giận, nhưng cũng biết bây giờ trực tiếp động thủ hắn không có phần thắng nào, dù sao đây là trong phủ của Âu gia, Âu gia vẫn còn không ít kim tiên cảnh. Chuyện này ta đương nhiên sẽ không đổ lỗi cho những nhân tộc phi thăng kia, nhưng chuyện này dù sao cũng chưa điều tra rõ ràng, nếu có thế lực khác nhúng tay vào, chính là muốn chúng ta hai bên đều bị tổn thương thì sao? Hai gia tộc chúng ta ma sát nhiều năm, làm sao lại không quen biết cháu trai của ngươi, càng không thể giết hắn, ngươi đừng bốc đồng, nếu không sẽ bị lợi dụng. Ô Minh cũng không định đổ trách nhiệm cho những nhân tộc đã trốn thoát kia, dù sao thực lực của nhân tộc rất yếu, căn bản không có bản lĩnh này. Tuy nhân tộc không làm được, nhưng không có nghĩa là các thế lực khác cũng không làm được. Theo lời nói của Ô Minh vừa dứt, Thôi Đình liền nhìn về phía ba vị trang chủ tiên trang cùng dự tiệc. Nếu nói về thế lực, cũng chỉ có ba gia tộc bọn họ là lớn nhất, thực lực cũng đủ. Đừng nhìn ta à, Hồ Lê tiên trang của ta và các ngươi lại không có nơi giao giới, ở giữa còn cách Vạn Dương tiên trang nữa cơ mà. Hồ Lê vội vàng giải thích. Hơn nữa cũng quả thật không phải hắn làm, dù sao hắn làm cũng không có lợi ích gì. Cũng đừng nhìn ta à, người của Vạn Dương tiên trang của ta đều ở trang viên, cũng chưa từng ra ngoài. Vạn Dương cũng đội vàng giải thích. Tự nhiên cũng không phải Vạn Dương làm, hắn tuy có thể kiếm được lợi ích, nhưng hắn không cần thiết phải làm những chuyện rủi ro cao này, hơn nữa hắn nếu thật sự muốn làm, thì cũng sẽ không đến tham gia yến hội. Một vị trang chủ khác cũng có ý tương tự, không thể thấy chúng ta có thực lực liền nghi ngờ chúng ta chứ. Tuy Thôi Đình đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng khí thế trên người hắn cũng chưa thu lại. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đã không có đối tượng tình nghi hợp lý, hơn nữa người lại chết ở nơi giao giới, vậy kẻ đáng ngờ nhất vẫn là Ô gia. Cho dù Ô Minh không biết chuyện, cũng không có nghĩa là không phải Ô gia làm. Ô gia tổng cộng có tứ phòng, Ô Minh là trưởng tử trưởng tôn của đại phòng, cũng là người có thực lực mạnh nhất, cũng là gia chủ, nhưng nhị phòng lại là phòng có số người đông nhất, hơn nữa thực lực cũng không yếu, còn có tam phòng và tứ phòng, nếu liên thủ cùng nhau cũng không yếu. Không phải ngươi Ô Minh làm, chẳng lẽ không thể là người khác trong Ô gia của ngươi làm sao? Lần này có tranh chấp chính là nhị phòng của ngươi, hơn nữa lão giả Ô Thái Hòa hôm nay cũng chưa từng thấy, người đi đâu rồi? Ô Minh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Ô Thái Hòa đi đâu rồi? Nghĩ đến điểm này xong, Thôi Đình trực tiếp mở miệng hỏi, đi gọi Thái Hòa trưởng lão đến đây. Ô Minh cũng có chút hiếu kỳ, hôm nay hắn hình như cũng không thấy Ô Thái Hòa, thế là liền sai người đi gọi đường đệ này đến. Gia chủ, Thái Hòa trưởng lão đêm qua đã ra khỏi thành rồi, chúng ta cũng không biết Thái Hòa trưởng lão bây giờ đang ở đâu. Vị quản sự kia thấy gia chủ muốn tìm Ô Thái Hòa, liền nhỏ giọng nói, thật ngại quá, Thái Hòa đêm qua đột nhiên có cảm ngộ, đã bế quan rồi. Ô Minh tự nhiên không thể nói Ô Thái Hòa không có ở nhà, chỉ có thể nói là đã bế quan rồi. Xem ra chuyện này quả thật không thoát khỏi liên quan đến Ô gia của ngươi rồi, truyền lệnh của ta, nòng cốt Thôi gia xuất động, người Ô gia ở nơi giao giới, toàn bộ bắt lại, một kẻ cũng không được buông tha. Mà hắn cũng định gây náo loạn một trận, cháu trai của ta chết rồi, Ô gia của ngươi còn muốn làm việc gì, ta xem ngươi còn làm thế nào. Nòng cốt Ô gia ở đâu? Ô Minh thấy tên Thôi Đình này đã hạ lệnh, cũng đội vàng gọi người. Theo đó, từ Ô gia đã xuất hiện số lượng lớn nhân viên, hơn nữa tu vi đều trên địa tiên cảnh. Nhìn đám người dày đặc, Tần Tiêu cũng không khỏi cảm thán, đây chính là nội tình của Ô gia sao? Nhiều người như vậy, lại đều là thực lực địa tiên trở lên. Những người này đều là tầng lớp cốt lõi của Ô gia, bọn họ chỉ lo tu luyện, những việc khác đều không cần bận tâm, là chiến lược át chủ bài của Ô gia. Chuyện của hai nhà các ngươi, chúng ta sẽ không nhúng tay vào nữa, cáo tử. Người mở miệng đầu tiên chính là Vạn Dương của Vạn Dương Tiên Trang. Hắn và hai nhà này liền kể, nếu hai nhà này thật sự muốn động thủ, hắn liền phải trở về chuẩn bị, nói không chừng có thể bớt được thêm nhiều lợi ích. Vậy ta cũng đi trước. Trang chủ của một tiên trang khác cũng đi theo nói. Hắn tuy chỉ tiếp giáp với Ô gia, nhưng nếu Ô gia bại, hắn cũng có thể chiếm chút lãnh địa, khuyết trương một chút. Tân Tiêu, Trường Phong, chúng ta cũng đi thôi. Người duy nhất không liên quan chính là Hồ Lê, hắn không liền kể với ai, hai tiên trang kia đều đã rời đi, vậy hắn cũng đi thôi. Ô Minh và Thôi Đỉnh cũng không dám ngăn cản, những tiên trang này nhìn thì chỉ có một thành chi địa, cũng là thế lực trung lập, nhưng phía sau bọn họ đều có đại lao chống lưng, những đại lao đó là hai nhà bọn họ không thể đắc tội nổi. Thôi ra cũng có bố trí ở ngoài Ô Gia Thành, theo lệnh của Thôi Đỉnh bàn xuống, ngoài Ô Gia Thành trong thời gian ngắn cũng đến không ít người của Thôi ra. Mà Ô Gia cũng đội vàng điều động nhân viên, không thể để đối phương tiến vào trong thành. Theo sự rút lui của ba tiên trang, những khách dự tiệc khác cũng đội vàng bỏ chạy, cả Ô Gia đều hỗn loạn. Với tư cách là nhân vật chính của hôn yến, Ô Vũ Dương cùng Ngọc Như Khanh tự nhiên cũng chỉ có thể tạm thời lui xuống. Cũng là nhân lúc nhân sự biến động và hỗn loạn, Ngọc Như Khanh khi rút lui liền biến mất trong đám người đông đúc. Chờ đến khi Ô Gia phát giác, mọi người đều đã ra khỏi Ô Gia. Nhưng Ô Gia cũng không hoảng, có đại luận này, nhân tộc khẳng định sẽ thừa cơ mà vào, cho nên từ sớm đã sắp xếp xong, Ô Gia thành hôm nay chỉ có thể vào không thể ra, sớm đã giới nghiêm. Đương nhiên, những nhân vật có danh tiếng, sau khi kiểm tra thân phận tự nhiên vẫn có thể ra, phòng bị chính là những nhân tộc xa lạ kia. Hơn nữa hôm nay Ô Gia thành quả thực cũng tràn vào số lượng lớn nhân viên, nhưng cổng thành đều không ngăn cản, ngược lại bởi vì Ô Gia đại hỉ, kiểm tra đều nới lỏng rất nhiều, cho tiên thạch hoặc nói rõ là thôn nào thì có thể đi vào. Cho nên Ngọc Như Khanh biến mất, Ô Gia cũng không hề hoảng sợ, đây đều là đã sớm dự tính, chỉ chờ cuối cùng phong tỏa thành trì, một lưới bắt hết. Chờ đến khi Hồ Lê dẫn Tần Tiêu đến cổng thành chuẩn bị xuất hành, quả thực đã nhìn thấy rất nhiều người đều muốn xuất hành. Mà Ô Gia cũng phái ra rất nhiều đại đội tại đây trấn thủ. Cho dù Ô Gia hiện tại và Thôi Gia phát sinh tranh chấp, nhưng kế hoạch ban đầu cũng vẫn tiến hành như cũ. Nhưng hiện tại phải trước tiên kiểm tra từng vị khách đến rồi đưa ra ngoài, cuối cùng chính là phong thành bắt giữ. Tần Tiêu vẫn luôn trong trạng thái ngây người, sao thiên đế bọn họ đều không gây ra động tĩnh gì vậy? May mắn Thôi Gia đột nhiên xảy ra chuyện, nếu không đại hôn này đã thành rồi, đáng tiếc tiên thực còn chưa ăn được mấy miếng, liền cứ thế tăng dã. Tần Tiêu thấy cổng thành nhiều người như vậy, cũng có chút lo lắng cho an toàn của sư phụ Tần Trường Thanh bọn họ, mặc dù sự việc không thành, nhưng bọn họ muốn rút lui e rằng cũng là một việc khó khăn. Ngay khi Tần Tiêu chuẩn bị xuất hành, đột nhiên một nơi nào đó trong thành xuất hiện một dao động trận pháp khổng lồ, trực tiếp phá vỡ đại trận phòng ngự của Ô Gia thành. Chương 554 truyền tống ba động, trực tiếp thu vong. Chương 554 truyền tống ba động, trực tiếp thu vong. Bình chọn đề cử chương trước mục lục chương sau thêm vào đánh dấu, nhưng đại trận của Ô Gia thành có khả năng tự phục hồi cực mạnh, sau khi bị phá vỡ, trong thời gian cực ngắn lại được sửa chữa. Nhưng động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Không ổn, xảy ra vấn đề rồi. Ô Minh cũng cảm nhận được sự biến hóa của đại trận phong thành, trong lòng giật mình. Thôi Đỉnh, chuyện của chúng ta sau này hãy nói, nếu quả thật là do Ô Gia ta làm, cho dù là đệ tử bổn gia, ta cũng sẽ giao cho ngươi, trước đó, chúng ta vẫn nên lấy đại cục làm trọng, đa số những nhân tộc này hẳn đều đã ở trong thành rồi, chúng ta hãy bắt bọn họ trước, bất kể chuyện có phải do Ô Gia ta làm hay không, ta cũng chia cho ngươi hai thành, liệu có thể tạm thời dừng tay. Ô Minh dẫn đầu thu lại khí thế của mình, ý tứ cũng đã rất rõ ràng, chúng ta mà cứ rằng co nữa, đối với ai cũng không có lợi ích. Cho dù tôn nhi của ngươi chết dưới tay Ô Gia ta, vậy cũng phải xác định rồi hay nói, hiện tại đang ở Ô Gia ta, ngươi nếu động thủ, cuối cùng tổn thất lớn nhất vẫn là Thôi Gia ngươi. Ngươi tốt nhất đừng dở trò lừa bịp với ta. Thôi Đỉnh nghe Ô Minh chủ động nhường ra hai thành, liền cũng thu lại khí thế. Hiện tại đang ở Ô Gia, bất kể là thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn đều không chiếm ưu thế, nếu thật sự cưỡng ép độc thủ, có lẽ hắn có thể hủy đi nửa cái Ô Gia, nhưng các trưởng lão của Thôi Gia lần này đến cùng với các đệ tử được sắp xếp bên ngoài, e rằng đều sẽ tổn thất tại đây. Cũng như Ô Minh đã nói, chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng, quả thực không tiện trực tiếp độc thủ, trước đó đã biểu hiện thái độ của mình rồi, tạm thời dừng lại đúng lúc cũng tốt. Sau này xác định là do Ô Gia làm, chuẩn bị xong xuôi rồi đến tìm Ô Gia báo thù cũng kịp, Ô Gia lớn như vậy cũng không chạy thoát được. Những người chuẩn bị xuất thành cũng đều dừng lại, xuất hiện dị động như vậy, Ô Gia thành này khẳng định đã xảy ra chuyện lớn hơn rồi, đều muốn ở lại xem náo nhiệt. Đương nhiên, Vạn Dương thì không xem nữa, hắn phải trở về bố trí, một số người nhát gan cũng đều rời đi, những người còn lại đều hướng về nơi có dao động trận pháp kia mà chạy đến. Hồ Lê thích xem náo nhiệt như vậy, khẳng định sẽ không rời đi, dù sao mọi chuyện đều không liên quan đến hắn, không xem thì thật phí. Theo đó Tần Tiêu và Hồ Trường Phong liền theo Hồ Lê đến nơi có dao động trận pháp rõ ràng kia. Nơi đây là một cửa hàng khá hẻo lánh. Đây là chuyện gì vậy? Hôm nay Lâm trưởng quầy cả ngày đều không mở cửa, vì sao đột nhiên lại có dao động trận pháp lớn như vậy? Xem ra là xảy ra vấn đề rồi, thật đáng tiếc, mới mở có 2 tháng, e rằng ngay cả tiền thuê cửa hàng còn chưa kiếm lại được. Lại đúng vào hôm nay xảy ra vấn đề, hôm nay chính là Ô Gia đại hỷ, không biết Lâm trưởng quầy có bị hỏi tội không nhỉ? Chờ đến khi Hồ Lê và Tần Tiêu mấy người đến nơi này, đã có không ít nhân viên sống gần đó có mặt, mọi người đều đang nhỏ giọng nghị luận. Chưa đợi Tần Tiêu hiểu rõ là tình huống gì, Ô Minh và Thôi Đỉnh cũng đã chạy đến, phía sau còn đi theo một nhóm lớn nhân viên của Ô Gia. Vây lại, kiểm tra cẩn thận. Ô Minh trực tiếp hạ lệnh nói. Sau đó những người xem náo nhiệt đều bị ngăn cách ra, cả cửa hàng đều bị người của Ô Gia vây quanh. Theo đó Ô Minh dẫn đầu mở ra cánh cửa lớn của cửa hàng. Trên cánh cửa lớn cũng có cấm chế, ngăn cách dao động bên trong. Sau khi mở ra, Tần Tiêu lập tức cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Đây là truyền tống ba động, truyền tống trận. Quy tắc truyền tống đặc hữu của hạ giới này, Tần Tiêu vẫn có thể cảm nhận được, tiên giới có lẽ cũng có. Nhưng Tần Tiêu còn chưa từng thấy qua, nhưng khẳng định sẽ không phải là loại quy tắc truyền tống của hạ giới này. Đối với quy tắc truyền tống Tần Tiêu cũng chỉ là quen thuộc, không thể hiểu rõ cụ thể trong đó. Đáng ghét, quả nhiên là do nhân tộc làm. Ô Minh dù sao cũng kiến thức rộng rãi, lập tức cũng phát hiện ra quy tắc truyền tống còn sót lại. Vậy mà còn có quy tắc tự hủy, không thể truy tung, phái mấy tổng đội xuất thành truy bắt, loại quy tắc truyền tống này ở tiên giới sẽ giảm đi rất nhiều, bọn họ không chạy được xa đâu. Ô Minh đã triệt để nổi giận, hắn vẫn đánh giá thấp những nhân loại xảo quyệt này rồi. Theo đó một nửa nhân viên đi theo lập tức quay người rời đi, chuẩn bị xuất thành truy bắt. Phong Thành, từng người một kiểm tra thân phận, thu võng. Theo đó Ô Minh hướng về nửa còn lại hạ đạt mệnh lệnh thu võng. Nửa còn lại nhân viên cũng chia thành 4 tổ, hướng về 4 cổng thành mà chạy đi. Truyền tống trận này nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa khoảng 10 người đi, vậy đa số nhân tộc vẫn còn ở trong thành, hôm nay chỉ cho phép vào không cho phép ra, những người che giấu kia một kẻ cũng không chạy thoát. Tần Tiêu cũng nhìn ra, truyền tống trận này quả thực không lớn, có lẽ chỉ có những người quan trọng chạy trước rồi, cổng thành có sự kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, thêm vào việc Ô Minh vừa nói thu võng, xem ra những người khác sẽ gặp họa lớn. Thật sự huyền diệu, trận pháp hạ giới như vậy mà lại có thể phá vỡ đại trận phòng ngự của Ô Gia Thành, quả thực là không thể tin nổi. Hồ Lê cũng là lão hồ ly đã sống nhiều năm, tự nhiên cũng hiểu rõ đẳng cấp và uy lực của đại trận này. Nhưng hắn tò mò là đại trận như vậy căn bản không thể phá vỡ đại trận của Ô Gia Thành, rốt cuộc là làm thế nào để làm được. Ô Minh cũng nhận ra điểm này, nếu chỉ với quy mô truyền tống trận như vậy, căn bản không thể đột phá đại trận hộ thành, nhưng đối phương lại có thể tìm được khoảng trống khi đại trận hộ thành tạm dừng, nhân lúc khoảng trống này một lần phá vỡ đại trận từ đó thành công truyền tống, chỉ có thể nói rõ Ô Gia có nội gián. Nhưng hiện tại không phải là lúc tra xét nội gián, việc cấp bách là phải bắt được những nhân tộc chưa kịp trốn thoát. Dù sao nhàn rỗi không có việc gì, Hồ Lên liền dẫn Tần Tiêu và Hồ Trưởng Phong trở về tiểu lầu đã từng tiếp đãi trước đó. Hắn muốn xem diễn biến tiếp theo của toàn bộ sự việc, hơn nữa dẫn vạn bối đến Ô Gia một chuyến, cứ thế vội vàng trở về, vậy chẳng phải đến phí công sao? Huống chi hắn cũng tò mò rốt cuộc sự việc lần này sẽ kết thúc như thế nào. Việc vốn dĩ định nhân cơ hội chiêu mộ một số nhân tộc tự nhiên đã đổ bể, bởi vì Ô Gia căn bản không hề loạn lên, ngược lại còn phong tỏa thành trì, xem ra Ô Gia cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Việc thu vong của cả Ô Gia vẫn luôn tiếp tục cho đến ngày hôm sau, dù sao Ô Gia thành cũng không nhỏ, kiểm tra từng người một, tự nhiên đã tốn không ít thời gian. Kết quả đã có, nhưng kết quả này lại khiến mọi người kinh ngạc. Bởi vì sau khi điều tra, vậy mà không có một nhân tộc nào, toàn bộ đều là người địa phương. Những người tràn vào Ô Gia thành đều là người của các thôn trấn thuộc Ô Gia, bọn họ nghe được lời đồn, Ô Gia muốn cho các thế lực khác nhìn thấy sự phồn vinh của Ô Gia, cho nên hiệu triệu những người rảnh rỗi trong lãnh địa Ô Gia đều đến Ô Gia thành góp vui. Nhưng Ô Gia sẽ không công khai hạ lệnh như vậy, tránh để người khác dị nghị, cho nên chỉ xem ai tự giác, phàm là người đến Ô Gia thành vào ngày đó, Ô Gia đều sẽ ghi chép lại, sau đó sẽ giảm bớt một phần hạn mức cống nạp của các thôn trấn. Lúc đầu những người của các thôn trấn này tự nhiên không tin, đặc biệt là những người có chút quan hệ, bọn họ có thể kết nối với Ô Gia, cũng đã thăm dò bóng gió, nhưng đệ tử Ô Gia đều phủ nhận. Nhưng cũng có đệ tử Ô Gia lặng lẽ truyền lời, một số chuyện không thể hỏi, phàm là hỏi, đều là không có, nhưng ngươi nếu đi, vậy tự nhiên sẽ có lợi ích. Cứ như vậy, có một người tin, thì sẽ có người thứ hai, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đã có không ít người tin vào chuyện này. Hơn nữa bọn họ đều cho rằng suy đoán của mình là đúng, hỏi những người khác đều nói không có, vậy khẳng định là những người kia muốn độc chiếm lợi ích, người khác càng nói không thể nào, thì càng có khả năng. Cứ như vậy, và hôm nay, rất nhiều người đều tràn vào Ô Gia thành. Lời đồn này, tự nhiên cũng là do nhân tộc cố ý tung ra, chơi đùa chính là nhân tính. Tiên nhân tuy là tiên tộc, nhưng logic cơ bản đều giống nhau. Đối với kết quả này, Thôi Đỉnh tự nhiên không phục, nói là chia cho ta hai thành, hiện tại ngươi nói với ta một kẻ cũng không bắt được. Không muốn cho phải không? Giờ cho bịt nợ phải không? Lấy mặt mũi của Thôi Đỉnh ta ra làm rẻ lao phải không? Theo đó Thôi Đỉnh phất tay áo rời đi, trực tiếp bay về phía khu vực tiếp giáp, chỉ để lại một câu nói. Người ngựa ở khu vực tiếp giáp của Ô Gia ngươi, Thôi Gia ta đều đã giữ lại rồi, muốn người, mang đồ vật đến chuộc. Chương 555 nhân tộc biến mất, trở về tiên trang. Chương 555 nhân tộc biến mất, trở về tiên trang. Bình chọn đề cử chương trước mục lục chương sau thêm vào đánh dấu từ sau vợ kịch của Ô Gia, hình như cả nhân tộc cứ thế biến mất một cách thần bí. Nhân viên Ô Gia đi ra ngoài truy bắt cũng đều tay không trở về, một nhân tộc nào cũng không bắt được, nhưng lại mang về một số thi thể, sau khi kiểm tra đều là nhân tộc phi thăng, nhưng không thấy một ai còn sống. Thậm chí ngay cả Tần Thiên Động dùng truyền âm lệnh bài đặc biệt kia cũng không liên lạc được. Với tư cách là người ngoài cuộc, Tần Tiêu thì một mặt ngây người, bởi vì hắn căn bản không thể nghĩ thông. Nếu bên Thôi Gia cũng là do nhân tộc làm, thì nhân tộc đã làm thế nào? Đại trận này lại bị phá vỡ ra sao? Ngọc Như Khanh lại được cứu như thế nào? Sau đó lại biến mất ra sao? Bọn họ lại đi đâu rồi? Có quá nhiều nghi vấn, nhưng Tần Tiêu cũng không có cách nào biết được, dù sao ngay cả Tần Thiên lão tổ cũng không liên lạc được với nhân tộc rồi. Có lẽ chỉ khi nào gặp lại thiên đế hoặc sư phụ mới có thể biết được sự thật cụ thể. Sau khi không thu hoạch được gì, Hồ Lên liền dẫn Tần Tiêu và Hồ Trưởng Phong trở về Hồ Lê Tiên Trang, những người khác cũng đều tự mình tản đi. Còn về cuộc tranh đấu giữa Ô Gia và Thôi Gia thì không có chút liên quan nào đến Hồ Lê Tiên Trang, có lẽ Vạn Dương Tiên Trang và một tiên trang khác có thể nhân cơ hội chiếm lợi, dù sao thì cũng không có mối liên hệ gì với Hồ Lê Tiên Trang. Mặc dù Tần Tiêu không giúp được gì, nhưng may mắn là người đã được cứu ra rồi, cũng không có người quen nào của mình bị bắt, cũng coi như là một kết quả hoàn hảo. Còn về việc vì sao đội ngũ Ô Gia ra ngoài chỉ mang về thi thể nhân tộc, điều này Tần Tiêu cũng không thể dò hỏi, bởi vì những thi thể này đều đã bị Ô Gia mang về rồi. Kế hoạch ban đầu của Tần Tiêu chính là nhân lúc Ô Gia đại loạn lần này, gây náo loạn một phen, sau đó nhân cơ hội bỏ trốn. Kết quả lại là cục diện như vậy, hắn còn chưa kịp làm gì đã kết thúc rồi, hiện tại cũng chỉ có thể đi theo Hồ Lê trở về. Sau khi trở về Hồ Lê Tiên Trang, Tần Tiêu cũng từ bỏ ý định bỏ trốn, dù sao hiện tại đã có Hồ Lê Trang chủ làm chỗ dựa rồi, trong Hồ Lê Tiên Trang, về cơ bản có thể đi ngang, vậy còn bỏ trốn làm gì? Cho dù lão tổ có suy nghĩ khác, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng rồi. Hơn nữa hệ thống đối với việc phá giải huyết tuyến cũng nhanh rồi, chỉ cần hắn thành công đột phá đến ngũ phẩm chân tiên, về cơ bản là có thể giải trừ. Tần Tiêu, náo loạn đủ rồi, theo ta về Thiên Tần lâu đi. Sau khi trở về Hồ Lê Thiên Trang, A Hoàn liền bảo Tần Tiêu trở về, dù sao Tần Tiêu trên danh nghĩa vẫn là đệ tử chân truyền của nàng. Cái đó, sư phụ à, ta vừa mới cùng Hồ gia tiểu thư xác định tiên lữ, cũng không có thời gian bồi đắp tình cảm, dù sao ta cũng sẽ không bỏ trốn, ta liền đi Hồ gia bồi đắp tình cảm trước, chờ sau này ta dẫn theo tiên lữ cùng trở về nhé. Tần Tiêu tự nhiên là không muốn về Thiên Tần lâu, dù sao lão tổ tên kia vẫn luôn để mắt đến mình, nhất định phải chờ huyết tuyến được thanh trừ rồi mới trở về. Ngươi lại không phải không có nơi về, cứ mãi quấy rầy trang chủ làm gì? Trang chủ ngại không nói ra, nhưng ngươi tự mình phải hiểu chuyện. Tần Thiên thấy tiểu tử Tần Tiêu này trở về Hồ Lê Tiên Trang mà còn chưa chịu về nhà, liền bổ sung nói: "Trang chủ, ta đi chỗ ngươi ở một thời gian, có quấy rầy các ngươi không?" Tần Tiêu thấy A Hoàn và lão tổ cứ nhất định muốn mình trở về, bèn hướng về Hồ Lê hỏi, mắt còn chớp một cái, ý muốn Hồ Lê giúp đỡ. "Cái này có gì mà quấy rầy, Đỗ lâu chủ, đã Tần Tiêu và tôn nữ của ta kết làm tiên lữ rồi, vậy tự nhiên là phải bồi đắp tình cảm, hơn nữa còn phải chọn một ngày tốt để bọn họ thành hôn, cho nên tạm thời ở chỗ ta cũng không có vấn đề gì, chẳng lẽ Đỗ lâu chủ coi thường Hồ gia ta? Cảm thấy tôn nữ của ta không xứng với ái đồ của ngươi." Hồ Lê tự nhiên hiểu rõ ý Tần Tiêu, nói thẳng không quấy rầy, trong giọng điệu trông có vẻ như đang thương lượng với Đỗ Ngọc Hoàn, nhưng thực chất là mệnh lệnh. "Hồ trang chủ nói đùa rồi, ái đồ kém cỏi có thể được Hồ tiểu thư để mắt đến, đó là phúc phận của hắn, hơn nữa còn là vinh dự của Thiên Tần lâu ta, bọn ta lại sao có thể coi thường chứ? Đã Hồ trang chủ đều nói như vậy, vậy tự nhiên là không có vấn đề gì. Tần Tiêu, ngươi tốt nhất đừng gây sự nhé, hãy đối xử tốt với Hồ tiểu thư." Thấy Hồ Lê đều nói như vậy rồi, A Hoàn vội vàng giải thích một câu, sau đó trực tiếp đồng ý. Đỗ Ngọc Hoàn thì muốn từ chối, nhưng không có cách nào, nàng bất quá chỉ là thiên tiên cảnh, Hồ Lê lại là kim tiên, là chiến lực đỉnh phong của Hồ Lê Tiên Trang, hơn nữa còn là trang chủ, không cho phép nàng từ chối. Theo đó liền mỗi người về nhà, Tần Tiêu cũng đi theo Hồ Lê trở về trang chủ phủ. Đối với những chuyện xảy ra ở Âu gia, tự nhiên cũng đã sớm truyền ra rồi, cho nên Hồ Thuệ Vân và Hồ Sảo Vân biết ra ra và Tần Tiêu hôm nay trở về, đều đang đợi ở cửa. Tiên giới cũng có bảo vật truyền âm cự ly ngắn, nhưng đều là đơn đấu đơn, hơn nữa thông tin truyền đạt cũng rất ngắn, không thể như hạ giới, cứ như gọi điện thoại nhắn tin vậy. Mà truyền tống trận cũng vậy, tiên giới cũng có truyền tống trận đặc hữu của tiên giới, nhưng đều là các thế lực lớn hơn mới bố trí, một là bởi vì lực lượng quy tắc của tiên giới có chút khác biệt, không gian cũng càng thêm vững chắc, muốn truyền tống thì cần lực lượng quy tắc cấp cao hơn, hai là tài liệu cũng rất đắt. Truyền tống cự ly ngắn thì càng không bố trí, thuần túy là lãng phí, có tài nguyên này làm việc gì không tốt hơn sao? Lại đi làm cái thứ tốn công vô ích như vậy. Hơn nữa truyền tống cũng không phải đơn phương, ngươi phải có nơi tiếp nhận ở một bên khác, như vậy mới có thể hoàn thành, đó đều là từng bộ từng bộ, ở đây không có loại truyền tống châu ngẫu nhiên kia, bởi vì thứ đó càng không thực dụng, lại còn cực kỳ đắt đỏ. Cho nên nhân tộc có thể thông qua việc thay đổi truyền tống trận của hạ giới để đạt được mục đích truyền tống, quả thực khiến người ta kinh ngạc, một quyền đánh xuyên một tờ giấy và một quyền đánh xuyên một bức tường, đó là hai khái niệm khác nhau, mặc dù đều là một quyền đánh ra. "Gia gia, các ngươi trở về rồi sao? Nghe nói lần này Ô gia xảy ra rất nhiều chuyện." "Quả thật khá bất ngờ, nhưng lão già này rất bận, thật sự không có thời gian nói với các ngươi. Thế này đi, Tần Tiêu khoảng thời gian này sẽ ở lại chỗ chúng ta, hai ngươi cứ tìm hắn mà hỏi." Hồ Lê thì không phải thật sự bận, mà là muốn tạo cơ hội cho Tần Tiêu và các tôn nữ của mình. "Đại tỷ, tiểu muội cũng có thể hỏi ta tạm thời cũng không có chuyện gì." Hồ Trường Phong vội vàng tự tiến cử, hắn đối với tên Tần Tiêu này vẫn không chút nào phục, vì sao phải hỏi hắn chứ? "Ta lại không phải không biết, ai nói ngươi không có việc gì? Đi theo ta, ngươi ở cảnh giới này đã bao lâu rồi? Còn không mau đi bế quan." Thấy Hồ Trường Phong tiếp lời, Hồ Lê trực tiếp mắng: "Tiểu tử ngươi không đi tu luyện, muốn ngươi trả lời cái gì? Mau cút đi tu luyện cho ta." "Được rồi, ta đi tu luyện đây." Hồ Trường Phong cũng một mặt ngây người: "Ra ra làm sao vậy chứ? Trả lời vấn đề của đại tỷ và tiểu muội cũng không tốn bao lâu, tu luyện cũng không thiếu lúc này chứ?" Nhưng hắn cũng không dám cãi lại, ngoan ngoãn đi tu luyện. "Được rồi, ba người cứ từ từ trò chuyện nhé, ta cũng phải đi chuẩn bị một số thứ đột phá cho Trường Phong đây." Hồ Lê thấy Hồ Trường Phong đã đi rồi, cũng tìm một cái cớ trốn đi. "Cái đó, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi." Tần Tiêu toàn bộ quá trình đều không nói gì, hiện tại chỉ còn lại ba người bọn họ, cũng chỉ có thể mở miệng. "Cũng phải, chúng ta đến đỉnh đá trong hoa viên đi, nơi đó khá thanh tịnh." Hồ Tuệ Vân một mặt lúng túng phụ hòa nói. "Dù sao ba người cứ đứng mãi ở đây cũng không hay. Vậy chúng ta đi thôi, đi theo ta." Hồ Sảo Vân cũng một mặt lúng túng dẫn đường. Theo đó ba người liền đến hậu viện của trang chủ phủ, nơi đó vừa vặn có một hoa viên. Sau khi đến hoa viên, ba người đối diện nhau ngồi xuống. Nhưng nhất thời cả ba người đều không biết mở lời thế nào. Trong lúc băn khoăn, Hồ Sảo Vân dẫn đầu mở miệng hỏi: "Tần Tiêu, ngươi trước khi phi thăng có từng có bạn lữ không?" "Có mấy người." "Các ngươi có hải tử không?" "Có mấy người." "Có phải là phải làm cái chuyện đó? Ngươi hẳn rất rảnh đúng không?" Chương 556 vấn đề kỳ quặc, chị em tranh phong. Chương 556 vấn đề kỳ quặc, chị em tranh phong. Bình chọn đề cử chương trước mục lục chương sau thêm vào đánh dấu. Đối mặt với câu hỏi của Hồ Sảo Vân, Tần Tiêu trực tiếp lên người: "Ngươi đây là lời lẽ hổ lang gì vậy? Cái gì gọi là ta rất rảnh? Đây là phỉ báng ngươi biết không?" "À, thật ra ta trước khi phi thăng không có bạn lữ, cũng không có hài tử, cho nên những điều ngươi nói kia ta đều không hiểu, ta cũng chưa từng nghiên cứu. Mặc dù bị hỏi đến mức hơi ngây người, nhưng Tần Tiêu vẫn giải thích, dù sao điều này liên quan đến sự trong sạch của mình. Đương nhiên, nói là thật sự không hiểu gì, đó là lời nói dối, với tư cách là một người xuyên không, làm sao có thể không hiểu gì, đây không phải nói bừa sao, nhưng mình ở thế giới này quả thực rất trong sạch. Có lẽ là do đều chưa từng nghỉ ngơi, cứ thế loạn choạng mơ màng đi đến bước này, Tần Tiêu còn chưa từng tĩnh tâm lại nghĩ đến chuyện bạn lữ và hải tử. Tần Tiêu cũng không phải kẻ ngốc, hắn cũng có thể cảm nhận được đồ đệ của mình đối với hắn đã có tình cảm ngoài tình sư đồ, kỳ thật hắn cũng rất yêu quý đồ đệ của mình, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng đó là tình thân là tình sư đồ. Vẫn luôn nghĩ tương lai còn dài, nghĩ rằng chờ mình vô địch rồi, ổn định rồi, có lẽ có thể suy nghĩ những chuyện đó rồi, nhưng dọc đường đi, làm gì có sự ổn định nào, cái gọi là tương lai còn dài, cũng dẫn đến việc hiện tại hai giới cách biệt. Không có chuyện gì sẽ đợi ngươi chuẩn bị xong cả, đều là bị đẩy đi liên tục, hắn vẫn còn nhớ rõ khi mình rời đi, nước mắt của Vân Mạn đã làm ướt ngực hắn. Ngươi có thể nói thật, ta và đại tỷ không quá để tâm, dù sao với tư cách là cường giả, có bạn lữ cũng là bình thường, chúng ta chỉ là không muốn bị lừa dối, hiện tại chúng ta đã được định là tiên lữ rồi, chúng ta có quyền được biết quá khứ của ngươi. Hồ Sảo Vân một mặt không tin nói, cũng biểu lộ thái độ của mình. Ta có thể không để tâm quá khứ của ngươi, nhưng ngươi không thể lừa dối chúng ta đều là tiên lữ rồi, ngươi vẫn nên thành thật khai báo đi, tránh sau này có cơ hội gặp mặt rồi mới biết, vậy sẽ rất lúng túng. Cái gì gọi là ta có thể nói thật? Lời ta nói chính là sự thật mà. Ta ở hạ giới tuy không có đạo lữ, nhưng ta có một vài đồ đệ và một đám ngự thú. Tần Tiêu đều cạn lời, đây là một chút cũng không tin ta à, nhưng Tần Tiêu vẫn khai báo mối quan hệ của mình, hạ giới có đồ đệ cũng có ngự thú. Đều là nữ nhân sao? Hồ Sảo Vân tiếp tục hỏi ra điểm mấu chốt. À, cũng không phải đều là nữ nhân, cũng có một nam đệ tử. Bị Hồ Sảo Vân hỏi như vậy, Tần Tiêu nhất thời có chút lúng túng, hình như đệ tử của hắn hầu như đều là nữ, ngay cả ngự thú cũng vậy, may mà còn có một nam đệ tử, nếu không khó mà giải thích rõ ràng. Ngự thú cũng đều là cái. Hồ Sảo Vân tiếp tục truy vấn. Không phải, ngươi hỏi đều là vấn đề gì? Cái này cùng giới tính không có quan hệ, đó đều là ái đồ cùng ái thú của ta, các ngươi hai người sao cứ khăng khăng vào giới tính mãi thế? Tần Tiêu cũng có nói, bởi vì quả thực đều là cái, nhưng đây cũng không phải là hắn có thể khống chế à, cứ khăng khăng chuyện này, dễ khiến người ta hiểu lầm. Ngươi có làm gì đệ tử của ngươi không? Còn có ngự thú. Hồ Sảo Vân rất rõ ràng không tính toán bỏ qua vấn đề này. Dừng lại. Ngươi xem ta Tần Tiêu là người nào? Ngươi đây là phỉ báng các ngươi biết không? Nếu ngay cả điểm tín nhiệm này cũng không có, vậy thì không có gì để nói nữa, chúng ta cũng không thích hợp trở thành tiên lữ. Tần Tiêu trực tiếp nổi giận, cái quái gì mà càng hỏi càng lật đề, trước là nghi ngờ nhân phẩm, bây giờ lại bắt đầu nghi ngờ xu hướng, ngay cả ngự thú cũng lôi ra. Cái hệ thống rách nát này cũng không hoàn thiện, sao lại không tạo ra hệ thống tiên lữ? Chỉ cần có hệ thống trói buộc, cơ bản có thể bảo đảm một mức độ trung thành nhất định, ít nhất sẽ không hại chính mình. Hiện tại tuy rằng đã định tiên lữ với hai vị này, nhưng Tần Tiêu vẫn không tin tưởng hai vị này, đệ tử của đại thế lực, sao lại là hạng người đơn giản, đó đều là tài nguyên chính trị, chỉ là hắn còn chưa rõ Hồ gia trói buộc một người như hắn, rốt cuộc là vì sao? Ai nha, đừng tức giận mà, ta không hỏi nữa, ta tin ngươi là được rồi. Hồ Sảo Vân thấy Tần Tiêu thật sự tức giận, vội vàng làm nũng nói. Vậy ngươi tu luyện nhanh như vậy bằng cách nào? Nếu chỉ là liên tục thăng hai phẩm, tuy rằng cũng rất kinh người, nhưng cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được, nhưng ngươi mới phi thăng bao lâu? 3 tháng có hơn. Tứ nhân tiên cảnh trực tiếp đạt tới tứ phẩm chân tiên, cái này đã không thể giải thích bằng từ kinh người được nữa, chúng ta đều sắp trở thành tiên lữ rồi, có thể tiết lộ một chút được không? Hồ Tuệ Vân trực tiếp lảng tránh chủ đề, tuy rằng nàng đối với đời sống riêng tư tình cảm của Tần Tiêu cũng rất hiếu kỳ, nhưng Tần Tiêu đã tức giận rồi, vậy tự nhiên không thể hỏi nữa, vậy thì hỏi về tu luyện của Tần Tiêu đi. Còn về chuyện của Âu gia, có Tần Tiêu ở bên cạnh, ai mà hiếu kỳ thứ đó chứ? Không có đường tắt nào cả, chính là dùng hạ phẩm tiên đan chất đống mà thành. Đối mặt với vấn đề của Hồ Tuệ Vân, Tần Tiêu trực tiếp qua loa nói: Nếu không phải còn cần nhờ vả Hồ gia, Tần Tiêu đã lười trả lời rồi. Vậy ngươi không cần bài trừ đan độc. Hồ Sảo Vân rất hiển nhiên là không tin, vậy phải bao nhiêu đan dược mới có thể chất đống lên chứ? Hơn nữa không cần bài trừ đan độc sao? Bài trừ chứ, chẳng qua là vừa tu luyện vừa bài trừ mà thôi. Tần Tiêu tiếp tục qua loa nói. Vậy ngươi tiểu muội, thôi đi, Tần Tiêu hẳn là mệt rồi, chúng ta đừng hỏi nữa, để hắn đi nghỉ ngơi đi. Hồ Sảo Vân còn muốn truy vấn, nhưng Hồ Tuệ Vân lên tiếng ngắt lời, nàng nhìn ra Tần Tiêu đang qua loa rồi, vậy thì không cần thiết phải nói chuyện tiếp nữa. Cũng trách tiểu muội lắm mồm hỏi lung tung, bây giờ thì hay rồi, chọc người ta giận, không hỏi được nữa. Quả thực, ta có chút mệt rồi, hai vị tiểu thư xin hãy bao dung nhiều hơn, ta liền đi nghỉ ngơi trước. Thấy Hồ Tuệ Vân nói như vậy, Tần Tiêu cũng đội vàng thuận nước đẩy thuyền, đứng dậy rời đi. Tần Tiêu đã ở Hồ gia một đêm rồi, cho nên biết khách phòng của mình ở đâu. Chờ Tần Tiêu rời đi, Hồ Tuệ Vân khẽ nhíu mày, Tần Tiêu này hình như không hề đơn giản, đã định là tiên lữ rồi, nhưng lòng đề phòng đối với hai tỷ muội chúng ta vẫn nặng nề như vậy. Đại tỷ à, hắn mệt chỗ nào chứ? Trở về đều là ngồi bảo vật của gia gia, lại không cần hắn đi đường, ngươi cứ chiều hắn đi. Hồ Sảo Vân thì có chút tức giận, đại tỷ rõ ràng là giúp Tần Tiêu nói chuyện, mới hỏi vài câu đã không cho hỏi nữa rồi. Tiểu muội, Tần Tiêu này không phải người bình thường, ngươi đừng có mãi ỷ vào thân phận Hồ gia tiểu thư của ngươi, bày ra vẻ mặt truy vấn, hắn bây giờ là tiên lữ của chúng ta rồi, chúng ta phải dùng thân phận bình đẳng mà nói chuyện với hắn, ngươi cứ một mực truy vấn như vậy, hắn trả lời mới là lạ, ngươi chính là quá tùy hứng rồi. Hồ Tuệ Vân thấy tiểu muội còn tức giận, đều là do ngươi lắm mồm mới làm mọi chuyện đổ vỡ, ngươi còn tức giận sao? Tiên lữ thì sao? Chẳng phải vẫn là tôn nữ tế của Hồ gia ta, chẳng phải vẫn phải nhờ bà ra ra, lẽ nào ta còn phải thấp hơn hắn một bậc? Không được, để hắn làm tiên lữ của ta đã đủ tiện nghi cho hắn rồi, còn phải ta lấy lòng hắn sao? Không thể nào. Hồ Sảo Vân thấy đại tỷ còn trách mình, nhất thời không phục, chúng ta đâu phải gả thấp cho hắn, là hắn cao phản chúng ta, cho dù ta hỏi quá đáng một chút thì sao? Chẳng lẽ hắn không nên thành thật trả lời sao? Từ nhỏ đến lớn, người Hồ gia đều cưng chiều Hồ Sảo Vân, bởi vì nàng là nhỏ nhất, mọi người đều nhường nàng, cho nên tính cách của nàng vẫn luôn như vậy, xưa nay chỉ có người chiều theo nàng, nào có đạo lý nàng chiều theo người khác. Ngươi là coi thường Tần Tiêu sao? Vậy ngươi đi nói với gia gia đi, nói ngươi rút lui, một mình ta kết làm tiên lữ với Tần Tiêu là được, ngươi cũng không cần để ý thái độ và tính tình của hắn nữa. Hồ Tuệ Vân thấy tiểu muội nói không thông, liền để tiểu muội rút lui, đỡ thêm một phiền phức. Vừa nghe đại tỷ nói muốn mình rút lui, Hồ Sảo Vân nhất thời không chịu. Dựa vào cái gì chứ, ta không rút lui, ta không những không rút lui, ta còn không quản thái độ và tính tình của hắn, ta xem hắn có thể làm gì. Chương 557 hai nhà trận tướng, ngũ phẩm chân tiên. Chương 557 hai nhà trận tướng, ngũ phẩm chân tiên. Bỏ phiếu để trưởng trực mục trưởng tỷ hiện tìm vào đánh dấu còn về cuộc trò chuyện của hai tỷ muội Hồ gia. Tần Tiêu thì không biết, bởi vì hắn đã trở về khách phòng của mình rồi. Lần này Tần Tiêu tính toán trực tiếp đột phá, dù sao hắn chính là một khắc cũng chưa từng ngừng tu luyện. Bởi vì giải trừ huyết tuyến cần đến cảnh giới ngũ phẩm chân tiên, cho nên hắn phải nhanh chóng giải trừ, nếu không có lao tổ nhân tố bất ổn này ở đó, Tần Tiêu luôn cảm thấy không an tâm. Hắn hiện tại trên người cũng chỉ có những tài nguyên tự sản xuất ra, cũng không có ngoại lai gia trì, bất quá may mắn là thu nhận một đệ tử mới, tức là Lý Phi Phi, sản lượng đã tăng gấp đôi, nếu không thật sự không đủ cho mình tiêu hao. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp lấy ra một viên hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp, bắt đầu phục dụng. Tiên đan sau khi vào miệng liền hóa thành năng lượng quy tắc, bắt đầu vận chuyển theo kinh mạch toàn thân. Không bao lâu Tần Tiêu liền tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Liên tục 3 ngày, Tần Tiêu đều không ra ngoài, cũng không có người khác đi quấy rầy, dù sao từ trong phòng mơ hồ ba động, cũng có thể đoán ra là đang tu luyện. Tu luyện vài ngày mười mấy ngày, đây đều là hiện tượng thông thường, trừ phi là chuyện tài đỉnh, nếu không sẽ không đi quấy rầy người khác tu luyện. Tuy rằng Hồ Lê Tiên Trang 3 ngày này không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng mâu thuẫn giữa Ô gia và Thôi gia lại ngày càng lớn, nghe nói Ô Minh và Thôi đỉnh đều đã đại đánh xuất thủ. Bất quá cho dù như vậy rồi, vẫn chưa bùng nổ gia tộc đại chiến. Nhưng đệ tử nhị phòng của Ô gia lại bị Tế Xuất Vân bắt đi không ít. Lúc này trong đại sảnh nghị sự của Ô gia, Ô Thái Hòa đang bị mắng. Đêm đó Ô Thái Hòa thực ra đã nhận được tin tức, nói có người biết chân tướng sự việc xảy ra ở giao giới, có chứng cứ chứng minh không liên quan đến nhị phòng của bọn họ, muốn chứng cứ thì tự mình đi gặp người đó. Ô Thái Hòa vốn dĩ không muốn để ý, nếu thật sự có chứng cứ, muốn đổi lấy lợi ích, trực tiếp nộp cho Ô gia là được, căn bản không cần thần thần bí bí như vậy. Nhưng phần tin tức thứ hai lại mơ hồ cho biết sự việc có thể liên quan đến gia chủ Ô Minh, tin hay không thì tùy ngươi. Ô Thái Hòa cũng chính là nhìn thấy phần tin tức thứ hai, lúc này mới quyết tâm đi tìm người đó hỏi, ngay đêm đó liền ra khỏi Ô gia thành. Nhị phòng của hắn những năm nay nhân tài xuất hiện lớp lớp, bất kể là trưởng lão các hay lực lượng trung tâm, đều đã vượt qua đại phòng, tuy rằng hắn không có tâm làm gia chủ, nhưng cũng không thể bảo đảm Ô Minh không nghĩ như vậy à, nếu lần này thật sự là kế sách của đại phòng, vậy Ô Thái Hòa khẳng định là không chịu, nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu thật sự là đại phòng thiết kế, vậy hắn sẽ liên hợp tam phòng và tứ phòng cùng hỏi đại phòng một lời giải thích, không thể làm lạnh lòng các huynh đệ á, bởi vì người nắm giữ chứng cứ kia lo lắng bị báo thù. Cho nên người ở trong một tiên trang trung lập, Ô Thái Hòa muốn biết, vậy thì chỉ có thể đi đến đó, mà người đó cũng nói, chỉ nói chuyện với Ô Thái Hòa, những người khác đều không gặp. Một đi một về này, ít nhất phải một ngày một đêm, vừa lúc hôn lễ ngày thứ hai hắn không thể xuất hiện tại hiện trường. Ô Thái Hòa này bản thân cũng là người đang nghi, nếu không cũng sẽ không vì tin tức như vậy mà rời đi, bất quá lúc đó hắn cũng không có cách nào khác, chuyện này đã tính lên đầu nhị phòng của hắn rồi, nếu trong thời gian ngắn không đưa ra được lời giải thích, vậy rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng khi hắn chạy đến tiên trang kia, căn bản không có ai muốn gặp hắn, đợi đến khi hắn phản ứng lại là đã trúng kế, thì đã không thể quay về Ô gia được nữa rồi. Mãi đến chiều tối ngày hôn yến mời về Ô gia, đợi hắn trở về thì mọi chuyện đã trôi qua rồi. Đợi hắn trở về muốn tìm người truyền tin tức, thì đệ tử Ô gia truyền tin cho hắn đã chết từ lâu, người truyền tin bị giam giữ cũng đã chết, hoàn toàn là chết không có đối chứng. Đồ ngu, Thái Hòa, ngươi ít nhiều cũng là người dẫn đầu nhị phòng, vì sao ngươi lại có thể ngu ngốc đến mức này? Ngay cả hài tử nhỏ cũng sẽ không mắc lừa như vậy, từ hôm nay trở đi, tước bỏ tư cách người dẫn đầu nhị phòng của ngươi, phạt ngươi đến giao giới ổn định cục diện. Nghe xong lời giải thích của Ô Thái Hòa, Ô Minh tức giận vô cùng, mình sao lại có một thằng đệ ngu ngốc như vậy? Nhưng thiên phú tu vi của hắn lại cao như thế, còn là người được đề cử làm người dẫn đầu nhị phòng, thật sự tức đến nghiến răng. Đại ca, ta biết sai rồi, chúng ta bị giăng bẫy rồi, ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy, ta cho rằng đại lão bên trên muốn thiết kế cho hai nhà chúng ta nội đấu, cho nên mới đi dò la một phen. Ô Thái Hòa không nói tin tức thứ hai mình nhận được, chỉ nói nghi ngờ là đại lão cấp cao hơn giăng bẫy. Nếu để Ô Minh biết mình là nghi ngờ hắn thiết kế, vậy hình phạt sẽ không chỉ là đi giao giới nữa, e rằng phải bị giam cầm bế, ngay cả nhị phòng cũng sẽ bị bài xích. Ở vùng cực năm này, hai thế lực lớn nhất là Ô gia và Thôi gia, nhưng không có nghĩa là bên trên không có đại lao lớn hơn, tiên giới rất rộng lớn, thế lực phức tạp chẳng chịt, thế lực lớn hơn hai nhà này nhiều như Long Châu, mỗi một tiên trang phía sau đều có một đại thế lực, Ô gia và Thôi gia cũng chỉ là một thế lực dưới trướng một đại thế lực nào đó. Chẳng qua mọi người không phải ở trạng thái phụ thuộc, mà là quan hệ che chở, hai nhà tương tự cần nộp vật tư để nhận được sự che chở từ bên trên. Cho nên cái cớ này của Ô Thái Hòa cũng coi như hợp lý. Dù sao giữa các thế lực mạnh hơn cũng có quan hệ đối địch, thông thường để tránh chiến đấu quy mô lớn, đều sẽ để cho các thế lực dưới trướng của mình nội loạn. Thế lực bên dưới một khi hỗn loạn, liền có cơ hội thừa cơ, bất kể là phụ trợ tiên trang của mình, hay là cướp đoạt tài nguyên lãnh địa, đều là một cơ hội tốt. Đây cũng là một hướng suy đoán chính đáng, cho nên Ô Thái Hòa liền lấy cái này làm cớ. Đồ ngu, nếu bên trên thật sự có thiết kế như vậy, ta sẽ không biết sao? Cần ngươi đi dò là sao? Đây đều là do nhân tộc và Ngọc Như Khanh, cái tên phản đồ đó thiết kế. Ô Minh cũng sớm đã lý giải rõ ràng nguồn, nào có đại lão nào thiết kế, đều là do nhân tộc và Ngọc Như Khanh liên hợp thiết kế. Đại trận của Ô Gia Thành đã từng được nâng cấp một lần, bởi vì Ngọc Như Khanh cũng có thiên phú trận pháp cực cao, ban đầu Ngọc Như Khanh cũng là một trong những người tham gia, cho nên mới có thể biết thời gian đại trận mỗi ngày thay đổi thiên thạch, cũng biết đại trận khi thay đổi sẽ có một khoảnh khắc tạm dừng vận chuyển. Cho nên cái truyền tống trận đã được cải tạo kia mới có thể canh thời gian phá vỡ hộ thành đại trận, từ đó thành công truyền tống đi. Tuy rằng hắn và Thôi Đỉnh đã đánh nhau một lần, nhưng hai bên đều không buông tha việc điều tra, chỉ mới nửa canh giờ trước, cuối cùng đã điều tra rõ ràng nguyên do. Hóa ra nhân tộc đã sớm bố cục rồi, thông qua các loại trùng hợp tiếp cận tế phủ, sau đó chiều theo sở thích của hắn, trở thành một trong những thân tín của tế phủ. Ô gia cũng tương tự bị thâm nhập, đệ tử nhị phòng kia chính là bị cố ý dẫn đi, tế phủ cũng là vào thời điểm đó bị dẫn đến nơi đó, vừa khéo hai nhóm người gặp nhau, những điều này đều đã được thiết kế sẵn. Đệ tử nhị phòng kia cũng không phải chết vì ngoại thương hoặc bệnh cũ, mà là bị hạ một loại bí thuật kỳ lạ. Lúc đó những tân đệ tử bị bắt cùng với đệ tử nhị phòng kia đều cùng nhau tử vong, mà mấy tân đệ tử kia đều là do nhân tộc thâm nhập. Nguyên nhân tử vong thật sự của đệ tử nhị phòng kia là chết vì tiên hồn phá diệt. Lúc đó chết mấy đệ tử Âu gia, tế phủ liền sợ hãi, liền tính toán về nhà tránh phong ba, mà tuyến đường bỏ trốn đều nằm trong kế hoạch của nhân tộc, từ đó lại dẫn dắt Ô Tu Minh giữa đường bắt được tế phủ. Lúc đó Ô Tu Minh biết được cháu trai mình và mấy tân đệ tử Âu gia đều chết trong tay tế phủ, với tính khí của hắn, tự nhiên sẽ không buông tha tế phủ, bất quá lúc đó hắn cũng không ra tay giết người, chỉ làm tế phủ trọng thương, sau đó đem tế phủ và thần tín của hắn đều giam vào đại lao, chuẩn bị hỏi Thôi ra một lời giải thích. Nhưng ngày hôm sau, tế phủ và thân tín của hắn đều chết trong đại lao. Khi Tế Xuất Vân biết được tin tức, lúc đó liền tính toán đi đến giao giới, nhưng hắn đang ở thời khắc mấu chốt đột phá, vọng động không chỉ sẽ công ra chẳng, còn có thể bị phản vệ, chỉ có thể để nữ nhi của mình đi bắt hung thủ trước. Thế là liên lạc với nữ nhi của mình Tế Duyệt Dung, tức là thiếu phu nhân của Thôi gia, sau đó tiểu thiếu gia Thôi Văn Diệu của Thôi gia và tiên nữ Tế Duyệt Dung của hắn liền dẫn người đi đến giao giới. Đây chính là tin tức Thôi Đỉnh vừa mới nhận được. Nếu sự việc chỉ đến mức này, cũng còn chưa đến mức không thể vãn hồi, nhưng chớ trêu thay đêm đó, Thôi Văn Diệu lại chết, cũng chết một cách khó hiểu. Phải biết rằng Thôi Văn Diệu bản thân chính là tam phẩm thượng tiên cảnh, càng có trưởng lao thiên tiên cảnh đi theo bảo vệ, không thể chết một cách khó hiểu. Để làm được bước này, chỉ có đại lao kim tiên cảnh mới có khả năng. Vừa khéo Ô Thái Hòa bị điều hổ ly sơn rồi, vậy Thôi Đỉnh tự nhiên liền nghi ngờ Ô Thái Hòa, bởi vì vốn dĩ tạo ra tranh chấp chính là nhị phòng của Âu gia, bây giờ Ô Thái Hòa lại không có mặt, cháu trai của mình lại chết một cách khó hiểu, sự bùng nổ của Thôi Đỉnh cũng là điều hợp tình hợp lý. Sau này điều tra rõ ràng, nguyên nhân tử vong của Thôi Văn Diệu cũng là tiên hồn phá diệt, lại liên tưởng đến trôi sự việc này, liền biết đây đều là kế sách của nhân tộc. Tuy rằng hiện tại nhìn lại thì đã quá muộn, kế hoạch này đều hoàn hảo trùng khớp, thực ra chỉ cần một bước sai, vậy thì sẽ công dã chẳng, không thể không cảm thán nhân tộc thật sự là vận khí tốt. Ra đương nhiên, nhân tộc vẫn còn có kế hoạch thứ hai và kế hoạch thứ ba, bất quá đó đều là phải hoàn thành với tổn thất lớn hơn, may mắn là không cần dùng đến, chỉ chết một bộ phận nhân tộc. Mà những nhân tộc đã chết này chính là tử sĩ của Tiêu Hằng, cũng là nhóm người chia sẻ tiên hồn kia. Muốn phá diệt tiên hồn của những nhân vật mấu chốt này, khiến bọn họ tử vong, tự nhiên sẽ không phải là chuyện dễ dàng như vậy, cho nên liền áp dụng phương pháp tà môn này, đó chính là dùng bí pháp, đem tiên hồn của nhân vật chính, từng chút liên kết với những tử sĩ kia. Hơn nữa căn cứ vào thực lực của đối phương mà xác định số lượng người nhiều ít, dù sao một lần không thể động nhiều, nếu không dễ bị phát hiện, chỉ có thể dùng số người chất đống, sau đó những tử sĩ này lấy tiên hồn của bản thân làm mồi dẫn, thông qua liên kết tiên hồn cùng nhau dẫn đốt đối phương. Cách đánh đồng quy vu tận này, có thể nói là giết một địch, tự tổn 100. Bí thuật tà môn này là do một tâm đại sư nghiên cứu phát triển, những năm hắn trùng tu một linh thể, khái niệm chính tà đều đã mơ hồ, đã nghiên cứu ra không ít tà công. Khi tất cả mọi chuyện đều đã được làm rõ, hai nhà tự nhiên cũng không thể tiếp tục đại chiến nữa, nhưng hiện tại không tìm thấy tin tức của nhân tộc nữa, phảng phất như đã biến mất. Nhưng hai nhà đều chết đệ tử, không tìm thấy nhân tộc, vậy thì chỉ có thể tìm đối phương, dù sao cũng phải có bồi thường, không có nhân tộc, vậy thì chỉ có thể hai nhà tự mình tranh cãi. Bất quá đó đều không liên quan đến chuyện của người khác nữa, hai nhà bọn họ tự mình tranh cãi đi. Bên hồ Lê Tiên Trang, Tần Tiêu bế quan 3 ngày, sau khi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng mở hai mắt. Cuối cùng cũng ngũ phẩm chân tiên rồi, sợi huyết tuyến cuối cùng này cũng đã được thanh trừ, cuối cùng cũng an tâm rồi, nên trở về cùng lão tổ bày tỏ rõ ràng rồi, cứ mãi tính toán lẫn nhau như vậy cũng không phải là cách. Chương 558 thảo luận hôn sự, chuẩn bị bày tỏ rõ ràng. Chương 558 thảo luận hôn sự, chuẩn bị bày tỏ rõ ràng. Bỏ phiếu để cả trưởng chức mục trưởng tỷ hiệp tiệm vào đánh dấu đã quyết định trở về bày tỏ rõ ràng. Tần Tiêu tự nhiên không thể đi một mình, vậy thì phải mang theo hai lá bùa hộ mệnh. Rời khỏi căn phòng, Tần Tiêu trực tiếp đi tìm hai tỷ bội Hồ gia. Hai tỷ bội Hồ gia lúc đầu còn tưởng Tần Tiêu là vì những câu hỏi trước đó cố ý tránh né hai tỷ bội bọn họ, sau này biết được Tần Tiêu đang tu luyện, lúc này mới yên tâm. Tần Tiêu, ngươi xuất quan rồi hả? Hồ Sảo Vân khi nhìn thấy Tần Tiêu, dẫn đầu mở miệng hỏi. Sau này nàng cũng đã nghĩ thông suốt, lúc đó mình quả thật có chút quá đáng, cho nên chủ động mở miệng phá vỡ sự ngượng ngùng. Kỳ lạ, ngươi đã ngũ phẩm chân tiên rồi sao? Hồ Tuệ Vân thì lại bình tĩnh hơn nhiều, hơn nữa Tần Tiêu vừa đột phá không lâu, khí tức trên người còn chưa hoàn toàn thu liễm, cho nên chỉ cần chú ý một chút là có thể cảm nhận được. Cái gì? Ngươi ngũ phẩm chân tiên cảnh rồi sao? Hồ Sảo Vân nghe đại tỷ nói như vậy, cũng đội vàng kiểm tra tu vi của Tần Tiêu. Xác định Tần Tiêu quả thật đã ngũ phẩm chân tiên sau, trong lòng không ngừng chấn động. Sao có thể như vậy? Ba ngày, chỉ ba ngày, là có thể đột phá một phẩm sao? Cái này tuyệt đối không bình thường, cái này còn yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt ta, cái này còn phải nhờ sư phụ. Ban đầu sư phụ đã cho ta một quả kỳ lạ, có lẽ tiềm năng của quả đó vẫn chưa hoàn toàn phát huy, cho nên bây giờ mới nhanh hơn một chút, các cảnh giới sau này không thể thăng cấp nhanh như vậy được. Tần Tiêu đội vàng bịa ra một cái cớ. Thật sự có loại quả thần kỳ như vậy sao? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Hồ Sảo Vân vẫn có chút không dám tin. Thôi đi, tiên giới chân bảo dị quả nhiều vô kể, ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Hồ Tuệ Vân có thể nhìn ra đây là một cái cớ của Tần Tiêu, vội vàng ngắt lời tiểu bội truy vấn, để tránh Tần Tiêu khó xử. Đại tỷ nói cũng phải, ngươi gia hỏa này không chỉ thiên phú không tồi, vận khí cũng nghịch tiên, khó trách gia gia lại nhìn chúng ngươi như vậy. Hồ Sảo Vân tâm tư đơn giản, đại tỷ đã nói như vậy, nàng cũng không truy hỏi nữa. Ta nhìn chúng ai cơ? Ngay khi ba người đang nói chuyện, Hồ Lê đi tới. Hắn biết được Tần Tiêu đã xuất quan, cũng chuẩn bị đến cùng Tần Tiêu thương lượng chuyện thành hôn sau này, nếu có thể, hôm nay liền có thể đi Thiên Tần lâu thương nghị, sau đó chính thức công khai, chọn một ngày lành tháng tốt liền phải chuẩn bị đại hôn rồi. Tiểu tử bái kiến Hồ trang chủ. Thấy Hồ Lê đến, Tần Tiêu đội vàng bần an. Gia gia, ngươi sao lại đến đây? Hồ Sảo Vân thấy gia gia của mình đến, cũng đội vàng hỏi. Các ngươi đều ở đây, vậy vừa khéo, chuyện các ngươi trở thành tiên lữ, chúng ta cũng phải chính thức cùng Thiên Tần lâu thương lượng một chút rồi, sau đó mới có thể chính thức công khai, sớm một chút lo liệu hôn sự. Hồ Lê thấy hai tôn nữ của mình đều ở đây, vậy thì vừa vặn, đỡ phiền phức, cùng nhau đi Thiên Tần lâu bàn bạc chuyện. Gia gia, ngươi nói gì vậy? Ta không đi đâu, nào có bên nữ đi nói chuyện chứ, hắn lại không phải con rể ở rể, hẳn là Thiên Tần lâu đến tìm chúng ta nói chuyện mới đúng. Hồ Sảo Vân nghe Hồ Lê muốn đi Thiên Tần lâu thương lượng hôn sự, đội vàng đỏ mặt nói. Nào có nhiều quy tắc lung tung như vậy, ngươi không đi ta liền dẫn Tuệ Vân đi. Hồ Lê thì không để ý những chi tiết này, sớm ngày thành hôn, trói buộc Tần Tiêu trước ở Hồ gia, tiểu tử này có sự ủng hộ của bản thân và Thiên Tần lâu hai bên, tiền đồ không thể lường trước. Nếu giải được bí mật truyền gia bảo, Hồ gia có lẽ có thể trở lại đỉnh phong. Tiểu muội, ngươi không đi, vậy ngươi ở nhà đi. Hồ Tuệ Vân cũng thuận theo lời của Hồ Lê nói. Ta đi, ta vì sao không đi, ta cũng là đương sự, ta không đi thì không được. Hồ Sảo Vân cạn lời rồi, nào có chuyện tự mình dâng tới cửa, gia gia và đại tỷ đều làm sao vậy? Nhưng nàng nếu không đi, chẳng phải sẽ bị người khác nói nàng không hiểu chuyện sao? Không được, nàng cũng phải đi. Như vậy đa tạ Hồ trang chủ rồi. Tần Tiêu vốn dĩ muốn tìm 2 tỷ muội Hồ gia cùng mình đi, cho dù bày tỏ rõ ràng rồi, lão tổ cũng không thể trước mặt 2 tỷ bội Hồ gia đoạt xá mình chứ, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả Hồ trang chủ cũng muốn đi, vậy thì có thể chính thức bày tỏ rõ ràng rồi. Sau đó 4 người liền cùng nhau đi về phía Thiên Tần lâu. Lần này là đi thương nghị, cho nên đơn giản 4 người là đủ rồi, dù sao Hồ trang chủ cũng đã đích thân đến, đã là đủ tôn trọng rồi. Đợi đến ngày thành thân, bày biện nghi thức cũng không muộn. Hồ Lê đến, lâu chủ Đỗ Ngọc Hoàng khẳng định phải tự mình tiếp đón, những người khác đều không đủ tư cách. Đỗ lâu chủ, lần này ta đến đây là để cùng ngươi thương nghị hôn sự của Tần Tiêu và tôn nữ của lão hủ. Không biết ngươi có vấn đề gì khác không? Sau khi an vị, Hồ Lê dẫn đầu mở miệng hỏi. Thấy gia gia của mình mở miệng hỏi, Hồ Sảo Vân cạn lời rồi. Người biết thì là Hồ gia hắn gả tôn nữ, người không biết còn tưởng là chiêu rể ở rể chứ, nào có trưởng bối bên nữ lại mở miệng trước chứ. Hồ Sảo Vân thậm chí còn nghi ngờ chỉ có mình nàng là bình thường, gia gia và đại tỷ có lẽ đã bị Tần Tiêu hạ mê hồn rồi. Đây quả là chuyện tốt, đồ đệ kém cỏi có thể được Hồ trang chủ nhìn chúng, lại còn được Hồ tiểu thư để mắt, đó là phúc phận của hắn, càng là vinh hạnh của Thiên Tần lâu ta tự nhiên không có vấn đề gì. Hồ trang chủ có nhu cầu gì cứ nói ra, Thiên Tần lâu ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Thấy Hồ Lê nói thẳng vào vấn đề, Đỗ Ngọc Hoàn cũng đội vàng đáp lại. Quả không hổ danh là lâu chủ, Đỗ Ngọc Hoàn tuy trong lòng không muốn đồng ý, nhưng lời nói vẫn kín kẽ. Sở dĩ không muốn đồng ý là vì thiếu gia đã nói với nàng, Tần Tiêu này đối với hắn rất có ích, nhưng giờ Hồ trang chủ đã mở lời, nàng không có lý do gì để từ chối. Đây đều là chuyện nhỏ, chúng ta cũng hợp tác nhiều năm như vậy rồi, lão hắn nhìn ngươi lập nghiệp, tuy hai nữ nhi của lão hắn đều là bà bối, nhưng lão hắn cũng sẽ không nói giá cao đâu. Yên tâm, Hồ gia ta cũng sẽ cho của hồi môn tương xứng. Hồ Lê thấy Đỗ Ngọc Hoàn không nói gì, cũng bày tỏ ý kiến của mình. Hắn có một cháu trai, nếu không thật sự muốn Tần Tiêu làm cháu rể ở rể, nhưng cũng tốt, cháu rể cũng vậy. Hai người. Khoan đã, Hồ trang chủ, vừa rồi ngươi nói là hai người. Đỗ Ngọc Hoàn hỏi một cách không chắc chắn, nàng còn nghi ngờ mình có phải nghe nhầm không. Phải, hai người. Tần Tiêu đối với các nàng đều có hảo cảm, hai nàng cũng đối với Tần Tiêu có hảo cảm, trai có tình gái có ý, lao hắn ta đương nhiên không thể thiên vị ai, cho nên cứ cả hai cùng gả. Hồ Lê gật đầu đáp lại. Hồ trang chủ nói đúng, quả thực, đồ đệ kém cỏi này đã trèo cao rồi, có thể nhận được Hồ trang chủ ưu ái đến vậy. Đỗ Ngọc Hoàn cũng đội vàng phụ hòa theo. Nhưng nàng hiện tại có chút đau đầu, bởi vì Thiên Tần lâu không có nhiều vật tư như vậy nữa. Trước đó đều đã chi viện nhân tộc, cưới một người thì còn có thể miễn cưỡng xoay sở, giờ thành hai người, Thiên Tần lâu ngay cả xính lễ cũng không có đủ. Cần biết, thế lực càng lớn, thể diện càng quan trọng. Nếu Thiên Tần lâu không gom đủ xính lễ, e rằng sẽ bị chê cười rất lâu. Nhưng giờ tên đã lắp vào dây cùng, nàng khó xử đến mấy cũng phải nghĩ cách thôi. Thật sự không được, vẫn là hỏi thiếu gia trước vậy. Đa tạ sư phụ và hồ trang chủ ưu ái, nhưng chuyện đại sự đời người, tiểu tử còn có một trưởng bối không có mặt. Chuyện này luôn phải thông báo cho trưởng bối một tiếng. Thấy mọi chuyện bàn bạc gần xong rồi, Thần Tiêu trực tiếp mở miệng nói: "Hôm nay tới chính là để bạch mặt lão tổ, cho nên phải gọi lão tổ ra ngay bây giờ, nếu không lát nữa hồ lê trở về, hắn sẽ không còn đùa hộ mệnh nữa." "Ồ, ngươi còn có một trưởng bối sao?" Hồ Lê cũng có chút kinh ngạc, dù sao hắn cũng là lần đầu nghe nói Tần Tiêu còn có trưởng bối. Đỗ Ngọc Hoàng nghe Tần Tiêu nói điều này, sắc mặt có chút khó coi, nhưng nàng cũng không thể nói gì. Thấy Hồ Lê hỏi, Tần Tiêu liền mượn cớ thuận nước đẩy thuyền, nói với Đỗ Ngọc Hoàng: "Sư phụ, có thể mời lão tổ đến đây được không?" Chương 559 Tần Thiên lộ diện, đoạt xá thất bại. Chương 559 Tần Thiên lộ diện, đoạt xá thất bại. Thật ra Tần Thiên vẫn luôn ở trên lầu, hơn nữa khách đường cũng có trận pháp nghe lén, Tần Thiên ở trên lầu đều có thể nghe thấy cuộc trò chuyện. Trận pháp này là sau khi Tần Thiên đến, A Hoàn đặc biệt chuẩn bị cho hắn, chính là vì trước đó Tần Tiêu đã đưa Đông Phương Oánh của Thanh Long tộc tới, khiến Tần Thiên không dám lộ diện, sợ lộ tẩy, cho nên sau này mới lén lút sắp đặt tiểu trận pháp này. Lời của Tần Tiêu tự nhiên cũng bị Tần Thiên nghe thấy. Tiểu tử này phát điên cái gì? Thời gian bình thường, Hồ Lê cũng sẽ không đặc biệt dò xét ta, nhưng ngươi tiểu tử lại nói ta là trưởng bối của ngươi, vậy với thiên phú yêu nghiệt của ngươi, Hồ Lê này nhất định sẽ đặc biệt dò xét ta, sẽ có nguy cơ bại lộ. Tần Thiên lúc này chỉ muốn mắng người, nhưng hắn cũng không có cách nào, dù sao dưới lầu còn có Hồ Lê. Đỗ Ngọc Hoàn tự nhiên là không thể từ chối thỉnh cầu của Hồ Lê, lúc này bên ngoài cửa Tần Thiên đã vang lên tiếng gõ cửa. Tuy nhiên Tần Thiên những ngày này cũng đã chuẩn bị một chút, tạo ra được bí pháp có thể che giấu thân phận thật sự của mình. Mặc dù Hồ Lê hẳn là không biết chuyện năm xưa Đông Phương đã xảy ra, nhưng cẩn tắc vô ưu, đây là phong cách nhất quán của Tần Thiên. Sau khi chỉnh trang xong, Tần Thiên liền đi tới khách đường. "Ồ, là ngươi?" Hồ Lê tự nhiên là nhận ra Tần Thiên, dù sao Tần Tiêu chính là do hắn mang tới, hơn nữa vẫn luôn là người ở cùng Tần Tiêu. Mặc dù Tần Thiên rất ít khi lộ diện, nhưng lần trước cùng đi Âu gia, Hồ Lê đã đơn giản quét qua cảnh giới của Tần Thiên, là thượng tiên cảnh. Lúc đó hắn cũng đã nghĩ, Tần Thiên này hẳn là người đã phi thăng từ rất lâu trước đây, dù sao cũng đã là thượng tiên cảnh rồi, người vừa mới phi thăng làm sao có thể có tu vi thượng tiên cảnh được. Bây giờ Tần Tiêu nói như vậy, người này có lẽ chính là lao tổ của Tần ở hạ giới khi đó, đã phi thăng nhiều năm, cũng chính vì có hắn tiếp ứng, Tần Tiêu mới tránh được việc bị Ô gia bắt đi. Nhưng trước đây chỉ là nghi ngờ, mãi đến bây giờ, Hồ Lê mới dám xác định, một số chuyện cũng có thể giải thích thông suốt rồi. "Vạn bối Tần Thiên, bái kiến hồ trang chủ." Tần Thiên cũng lễ phép hành một lễ. "Ta nói sao tiểu tử Tần Tiêu này vừa phi thăng đã được Đỗ lâu chủ thu làm đệ tử chân truyền, hóa ra các ngươi còn có mối quan hệ này. Sau khi phi thăng liền trực tiếp đến nương nhờ, Đỗ lâu chủ thật có cơ duyên tốt, thu được đồ đệ lợi hại như vậy." Hồ Lê đơn giản liếc nhìn qua Tần Thiên rồi gật đầu nói. Dù sao không có ghi chép xuất thủ của Tần Thiên, cho nên Hồ Lê trực tiếp cho rằng Tần Thiên vốn đã có tu vi thượng tiên cảnh, còn Tần Tiêu cũng là thông qua quan hệ của Tần Thiên mới vào được Thiên Tần lâu. Nếu là trước đây, khi Tần Tiêu còn chưa đồng ý làm cháu rể của hắn, Hồ Lê nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng Tần Thiên một phen. Nhưng bây giờ hắn không bận tâm nữa, dù sao trước đó khi điều tra Tần Tiêu, đã đại khái tìm hiểu qua Tần Thiên rồi. Tần Thiên này trước đó chưa từng có ghi chép gì, hơn nữa cũng chỉ là thượng tiên cảnh. Tuy có thể khẳng định hắn và Thiên Tần lâu có quan hệ, nhưng thì sao chứ? Chỉ là một thượng tiên cảnh mà thôi, nếu không phải vì Tần Tiêu, Hồ Lê căn bản sẽ không để ý tới người ở cảnh giới này, dù có quan hệ với Đỗ Ngọc Hoàn cũng vậy. Muốn lọt vào mắt xanh của Hồ Lê, ít nhất cũng phải có địa tiên cảnh, dù sao chỉ có địa tiên cảnh mới có thể trở thành chiến lực tầm trung. "Hồ trang chủ, đây chính là trưởng bối của ta, lão tổ là lão tổ của sư phụ ta, cho nên tiểu tử cũng vẫn luôn gọi là lão tổ." Tần Tiêu tự nhiên cũng không muốn hại Tần Thiên, dù sao thì lão tổ vẫn giúp hắn rất nhiều, thế là hắn giải thích một câu. Sở dĩ nói như vậy, Tần Tiêu là lo lắng Hồ Lê cho rằng Tần Thiên là lão tổ huyết mạch của mình, như vậy chắc chắn sẽ vì tò mò mà điều tra kỹ thân phận của Tần Thiên. Dù sao cảnh giới của hắn đột phá quả thật hơi nhanh, vạn nhất Hồ Lê lại cho là huyết mạch của mình có vấn đề, từ đó điều tra sâu lão tổ thì không hay rồi. Hóa ra là mối quan hệ như vậy, vậy tên của ngươi cũng là do sư phụ ở hạ giới của ngươi đặt. Hồ Lê quả thật nghi ngờ huyết mạch của Tần Tiêu có lẽ có vấn đề, bây giờ nói như vậy, vậy Tần Thiên này cũng chỉ là một trưởng bối mà thôi, thiên phú của hắn cũng không cao, dù sao cũng là lão tổ của sư phụ Tần Tiêu, hiện tại cũng chỉ là thượng tiên cảnh, không có gì đáng để điều tra sâu nữa. "Không sai, Tần Tiêu là đệ tử của một hậu bối của ta, cho nên liền mang cùng họ với hậu bối kia của ta. Ta thấy hắn có duyên với ta, thiên phú cũng không tệ, cho nên ta liền giới thiệu hắn tới Thiên Tần lâu, không ngờ còn có thể ngoại ý muốn nhận được hồ trang chủ ưu ái, quả thật là phúc phận của hắn." Tần Thiên cũng đội vàng giải thích: "Nếu ngươi cũng là trưởng bối của hắn, vậy đối với chuyện hắn và nữ nhi của ta kết thành thiên lữ, ngươi có ý kiến hay suy nghĩ gì không?" Nếu Tần Thiên và Tần Tiêu có mối quan hệ như vậy, thì Hồ Lê cũng thừa nhận thân phận trưởng bối của Tần Thiên, thế là hắn hỏi: "Điều này tự nhiên là tốt nhất, có thể nhận được hồ gia tiểu thư ưu ái, đó là phúc phận của hắn. Bất quá ta còn muốn riêng tư dặn dò hắn một số chuyện, xin hồ trang chủ đừng lấy làm lạ." "Tần Tiêu, ngươi theo ta lên lầu." Tần Thiên tự nhiên cũng không thể từ chối, nhưng hắn bảo Tần Tiêu theo hắn lên lầu 2. "Đó là lẽ tự nhiên, các ngươi cứ đi nói chuyện đi. Ta và Đỗ lâu chủ sẽ thương nghị chuyện sau này." Hồ Lê gật đầu nói. Sau đó Tần Thiên dẫn đầu lên lầu. Tần Tiêu suy nghĩ một lát rồi cũng đi theo lên. Đến trên lầu, Tần Thiên dẫn đầu ngồi xuống, chờ đợi Tần Tiêu đến. Đóng cửa lại. Thấy Tần Tiêu cũng đi vào, Thần Thiên liền bảo Tần Tiêu đóng cửa lại. Tần Tiêu cũng không nói gì, quay tay đóng cửa lại. Thật ra Tần Tiêu cũng rất mâu thuẫn, dù sao cũng sắp vạch mặt rồi, không biết lao tổ có nổi giận tấn công mình không. Ngươi thật sự muốn làm cháu rể của Hồ gia sao? Tần Thiên mở miệng hỏi. Thật sự. Lao tổ, sự việc đã đến nước này, chúng ta cứ vạch mặt đi. Ta biết ngươi đã gieo huyết tuyến trong cơ thể ta, ngươi hẳn là vẫn chưa từng từ bỏ ý định đoạt xá đúng không? Tần Tiêu cũng rất bình tĩnh nói. Hóa ra ngươi đã sớm biết rồi hả? Vậy tại sao ngươi không bỏ chạy? Ngươi hẳn là có mấy lần cơ hội có thể rời đi mà. Tần Thiên sau khi kinh ngạc một lát, liền nghi hoặc hỏi. Ta cũng đã nghĩ qua, bất quá có huyết tuyến lao tổ ngươi bố trí, ta có chạy, ngươi cũng có thể đuổi kịp. Ta không chạy, ít nhất còn có thể ổn định tâm trạng của ngươi. Hơn nữa khoảng thời gian này, ngươi cũng đã giúp đỡ ta rất nhiều, trước khi thật sự vạch mặt, ta cũng không muốn nghĩ ngươi quá xấu xa. Tần Tiêu cũng trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Vậy mục đích vạch mặt của ngươi bây giờ là gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ có Hổ gia chống lưng thì ta sẽ không dám đoạt xá ngươi sao? Tần Thiên nói xong, trực tiếp một tay tóm lấy Tần Tiêu đang không phòng bị. Ta đoạt xá ngươi, ta chính là ngươi. Hổ gia cần là tiềm lực của Tần Tiêu, còn ta cần là thân thể. Ta hoàn toàn có thể thay thế ngươi trở thành Tần Tiêu mới. Tóm lấy Tần Tiêu xong, Tần Thiên chậm rãi nói. Lão tổ, ta khuyên ngươi đừng quá tự tin. Nếu đơn thuần xét về một lực, ta không yếu hơn ngươi, ngươi không đoạt xá được đâu. Hơn nữa ngươi cũng không thể giết ta, nếu không ngươi căn bản không thể ăn nói với Hổ trang chủ. Tần Tiêu tuy có chút hoảng loạn, nhưng hắn đã sớm dự liệu qua tình huống này. Dù hồn lực của ngươi không yếu thì đã sao? Ta tự có biện pháp đoạt xá thành công. Tần Thiên nói xong liền định trực tiếp dùng bí pháp kích hoạt huyết tuyến trong cơ thể Tần Tiêu. Nhưng khi hắn kích hoạt mấy lần đều không có phản ứng, lúc này mới cảm thấy không ổn. Làm sao có thể? Ngươi dù có phát hiện ra thì sao chứ? Ngươi làm thế nào để loại bỏ huyết tuyến? Tần Thiên có chút không dám tin mà nói. Dù sao hắn đối với bí thuật của mình vẫn rất tự tin, Tần Tiêu dù có ngoại ý muốn phát hiện ra, cũng không có khả năng loại bỏ huyết tuyến của mình. Giờ phút này nội tâm Tần Tiêu thật ra rất phức tạp, lão tổ này nếu không thèm thân thể của mình thì cũng rất tốt. Đáng tiếc lại là một đoạn nghiệt duyên. Sau khi sắp xếp lại tâm trạng, Thần Tiêu chậm rãi nói: "Lão tổ, đừng uổng phí sức lực nữa. Ngươi không đoạt xá được ta, ngươi cũng không thể giết ta. Ân oán của chúng ta đến đây là kết thúc đi. Trên danh nghĩa, chúng ta vẫn là mối quan hệ trưởng bối và văn bối, nhưng sau này, ta sẽ thưởng trú tại trang chủ phủ. Chúng ta từ nay chia tay, không ai nợ ai nữa." Chương 560 dự định thoát ly, định ra hôn kỳ chương 560 dự định thoát ly, định ra hôn kỳ bị Thần Tiêu nói như vậy, Thần Tiên cũng có chút do dự. Bởi vì Thần Tiêu nói đúng, cưỡng ép đoạt xá, không có huyết tuyến giúp đỡ, căn bản không thể thành công. Bởi vì Tần Tiêu tên này khác người thường, hồn lực dị thường biến thái. Hơn nữa bản thân hắn bây giờ cũng không thể làm gì Tần Tiêu, bởi vì Hồ Lê hiện tại là chỗ dựa của hắn rồi. Kim Tiên cảnh Hồ Lê, Diệt Thiên Tần Lâu cũng là dễ như trở bàn tay, huống chi bản thân hắn chỉ là một thượng tiên cảnh. Thôi đi, huyết linh thể của tiểu tử ngươi cứ giữ lại đi. Thủy linh thể của ta cũng không phải không thể dùng. Ngươi bây giờ là cháu rể của Hồ trang chủ, ta không dám đoạt xá ngươi. Tần Tiên sau khi rồi dám một lát liền buông Tần Tiêu ra. Đoạt xá Tần Tiêu là chấp niệm của hắn bấy lâu nay, tuy bây giờ thất bại rồi, hắn cũng không quá thất vọng, ngược lại trong lòng thư thái hơn nhiều, cứ coi như tiểu tử này vận may trời ban đi, thôi vậy thôi. Đôi khi, bất kể là đối với sự việc hay con người, đều sẽ có chấp niệm. Khi chấp niệm càng sâu, thành bại ngược lại không còn quan trọng như vậy nữa, quan trọng là cái kết quả có thể xác định được kia. Đã xác định thất bại, Tần Tiên tự nhiên cũng thoải mái, có lẽ đây cũng là vận mệnh của hắn đi. Sau đó hai người liền cùng nhau xuống lầu. Tần Tiêu, vừa hay ngươi xuống rồi, lão hắn cũng phải về đây. Chuyện cụ thể ta đã báo cho Đỗ lâu chủ rồi, ngày đại hôn cũng đã định rồi. Thấy Tần Tiêu đến, Hồ Lê vừa hay cũng chuẩn bị cáo tử. Hiện tại hai nhà đã định rồi, cũng có thể chính thức công khai, tiện thể định luôn hôn kỳ. Hồ trang chủ, chờ một chút, ta cùng các ngươi trở về, vừa hay ta có vài thứ vẫn còn để trong căn phòng. Thấy Hồ Lê sắp đi, Tần Tiêu cũng đội vàng tìm một cái cớ để cùng về Hồ gia. Dù sao bây giờ đã vạch mặt với lao tổ rồi, còn sống chung một mái nhà cũng không được hay, có chút khó xử. Nhưng bây giờ cũng không thể vô duyên vô cớ mà thoát ly Thiên Tần lâu, vậy thì cứ tạm trú Hồ gia vậy. Ồ, ngươi cũng muốn cùng trở về sao? Cũng được, các ngươi nên tăng cường liên lạc tình cảm. Hồ Lê tuy không biết Tần Tiêu tại sao lại làm như vậy, nhưng hắn cũng trực tiếp đồng ý, còn về chuyện Tần Tiêu nói quên đồ gì đó, đó chỉ là cái cớ mà thôi, bất quá Hồ Lê cũng không hỏi nhiều. Sau đó Hồ Lê bốn người lại rời khỏi Thiên Tần lâu. Thiếu gia, đây là chuyện gì? A Hoàn tự nhiên cũng nhìn ra điều không ổn, đợi sau khi Hồ Lê mấy người rời đi, nàng lúc này mới hỏi. Không có gì, mặc kệ hắn đi. Đúng rồi, xính lễ gì đó, bảo tiểu tử đó tự chuẩn bị. Nếu chúng ta bỏ ra cũng được, nhưng phải tính lãi, phải trả gấp đôi trở lên. Đúng rồi, những tài nguyên trước đây đã dùng trên người hắn, đều lập một hóa đơn cho ta, tất cả đều phải bảo tiểu tử đó trả lại. Tần Tiên tuy đã buông bỏ trách nhiệm, nhưng hắn cũng không phải là kẻ chịu thiệt, nhất định phải đòi tiểu tử Tần Tiêu đó bồi thường. A, thiếu gia, rốt cuộc đây là chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi đã dạn nứt mối quan hệ rồi sao? A Hoàn vẫn là lần đầu tiên thấy thiếu gia tính toán chi ly như vậy, còn đòi Tần Tiêu trả lại vật tư, không khỏi đoán rằng hai vị này sẽ không phải là đã dạn nứt mối quan hệ rồi chứ? Cũng gần như vậy. Dù sao đã dùng bao nhiêu trên người tiểu tử đó, đều phải tính thành nợ, đến lúc đó bảo hắn trả là được. Tần Thiên trước đó đã định đòi Tần Tiêu trả lại tiên binh đại kích tứ phẩm, nhưng nghĩ lại, thôi vậy. Bản thân cứ coi như là bồi thường đi, nhưng Thiên Tần lâu là của A Hoàn, tài nguyên Thiên Tần lâu mà Tần Tiêu đã tiêu tốn, nhất định phải trả lại tất cả. Được rồi, ta bảo bọn họ thống kê lại. Thiếu gia đừng nghĩ nhiều nữa, ta đi chuẩn bị trước đây. A Hoàn cũng rời đi với vẻ mặt ngơ ngác. Còn Tần Tiêu bên kia cũng đã theo Hồ Lê trở về trang chủ phủ. Tần Tiêu, ngươi chờ một chút, nói chuyện với Lao Hán một chút. Sau khi Hồ Tuệ Vân và Hồ Sảo Vân rời đi, Hồ Lê gọi Tần Tiêu lại. Hồ trang chủ, có chuyện gì sao? Tần Tiêu đang chuẩn bị rời đi lại quay lại. Ngồi đi. Các ngươi trước đó lên lầu nói chuyện không vui vẻ sao? Sau khi xuống lầu trạng thái của hai người đều khác rồi. Hồ Lê tự nhiên cũng nhìn ra, chỉ là lúc đó vẫn còn ở Thiên Tần lâu, hắn cũng không tiện hỏi, bây giờ trở về rồi, hắn lúc này mới hỏi ra. Ơ, không ngờ vẫn bị nhìn ra rồi. Thật ra là thế này, thật ra ta là người quen sống tự do rồi, muốn thoát ly Thiên Tần lâu, nhưng lão tổ không đồng ý, cho nên chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Tần Tiêu cũng không thể nói thật, chỉ có thể nói cái cớ này thôi. Thật ra Tần Tiêu quả thật có ý nghĩ này, đã vạch mặt với lão tổ rồi, Thiên Tần lâu tự nhiên không ở lại được nữa, chỉ là bây giờ thiếu một lý do chính đáng mà thôi. Ồ, Thiên Tần lâu không tốt sao? Bọn họ bạc đãi ngươi à? Nếu ngươi không muốn ở Thiên Tần lâu nữa, có thể đến chỗ lão hán ta đây. Hồ gia ta đưa ra nhất định sẽ không ít hơn Thiên Tần lâu. Hồ Lê cũng có chút ngoài ý muốn, đàng hoàng là thế, Tần Tiêu tại sao lại không muốn ở Thiên Tần lâu nữa? Nếu là trước đây, Hồ Lê chắc chắn là cầu còn không được, hắn còn có thể thừa cơ lôi kéo Tần Tiêu về. Nhưng bây giờ, hắn không nghĩ như vậy nữa. Đã dùng hai nữ nhi trói buộc Tần Tiêu rồi, cho nên hắn bây giờ càng coi trọng nhân phẩm của Tần Tiêu hơn. Nếu Tần Tiêu thật sự là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, vừa dựa vào chỗ dựa là mình đã đâm sau lưng Thiên Tần lâu, thì với nhân phẩm như vậy, hắn phải suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao hôm nay vì dựa vào mình mà có thể đâm sau lưng Thiên Tần lâu, lần tới gặp phải thế lực lớn hơn, chẳng phải ngay cả Hồ gia ta cũng sẽ bị đâm sau lưng sao? Đa tạ Hồ trang chủ ưu ái, nhưng tiểu tử thật sự là thích tự do. Sau này chúng ta chính là người một nhà rồi, cũng không cần phải khách sáo như vậy. Hơn nữa lão tổ đã giúp đỡ ta không ít, ta không làm ra chuyện như vậy được. Nếu thoát ly Thiên Tần lâu chỉ là để gia nhập Hồ gia, thì người như vậy, đừng nói người ngoài sẽ nói lời đàm tiếu, chính ta cũng coi thường bản thân mình. Đối mặt với sự lôi kéo của Hồ Lê, Thần Tiêu trực tiếp từ chối. Hắn tuy không biết Hồ Lê nghĩ gì, nhưng bản thân hắn quả thật sẽ không gia nhập Hồ gia nữa. Đã nói tự do, vậy chính là vì tự do. Xin tha thứ cho ta kiếp này phóng đãng bất ham, yêu tự do. Ngươi có suy nghĩ như vậy, ta cũng có thể lý giải. Hẳn là ở hạ giới khi đó, bản thân ngươi chính là một phương thế lực đi. Sau khi phi thăng rơi vào dưới trướng người khác, trong lòng tự nhiên sẽ có cảm giác hụt hẫng. Chỉ là ngươi hiện tại thế yếu, nếu không có thế lực che chở, e rằng khó mà trưởng thành. Cây tốt giữa rừng ngắt bị gió táp, đạo lý này hẳn lão hán ta cũng không cần nói nhiều nữa đi. Ngươi sau khi thoát ly nếu không gia nhập Hồ gia ta, thật sự gặp phải đại sự, chỉ với thân phận cháu rể này, Hồ gia ta không có lý do chính đáng để giúp ngươi đâu. Tuy Hồ Lê rất hài lòng với câu trả lời của Tần Tiêu, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục thử dò xét một chút, cho nên mới nói những lời này. Đương nhiên, đây cũng không hoàn toàn là uy hiếp, sự thật cũng là như vậy. Nếu Tần Tiêu thật sự trở thành tán tiên, thì tuyệt đối là ai cũng có thể tùy ý nắm giữ. Mặc dù hiện tại hắn là cháu rể của Hồ gia, coi như là nửa người Hồ gia rồi, cho dù không còn Thiên Tần lâu che chở, Hồ gia cũng có thể quang minh chính đại che chở hắn. Nhưng Hồ Lê cũng không biểu thị thái độ sẵn lòng che chở, mà là lấy đó thử dò xét Tần Tiêu liệu có vì nguy hiểm mà gia nhập Hồ gia không. Đa tạ Hồ trang chủ nhắc nhở. Ngày khác nếu ta thật sự gây chuyện rồi, Hồ gia không tiện bảo hộ ta, ta cũng sẽ không trách Hồ gia. Dù sao ta chỉ là một cháu rể, nhưng hai vị Hồ tiểu thư đích xác là người của Hồ gia. Hồ trang chủ chỉ cần bảo hộ hai tiểu thư là được. Đối với nguy hiểm Tần Tiêu vẫn có nhận thức, hơn nữa hắn cũng không định ở mãi trong Hồ Lê Thiên Trang. Hắn cần tìm một nơi ẩn nấp, nâng cao cảnh giới, ít nhất cũng phải có một chút năng lực tự bảo vệ mới được. Hơn nữa trong thời gian bế quan cũng không cần che chở, chỉ cần đủ ẩn nấp là được. Thấy Tần Tiêu đã quyết định rồi, Hồ Lê cũng không còn rối rắm nữa, mà là định ra thời gian đại khái Tần Tiêu thoát ly. Nếu ngươi cố chấp như vậy, vậy lao hắn cũng không có gì để nói nữa rồi. Chỉ là ngươi tính khi nào thoát ly? Trước đại hôn hay sau đại hôn? Theo lao hắn thấy, vẫn là để sau đại hôn đi, dù sao hôn kỳ chỉ còn một tháng nữa. Chuyện ngươi muốn thoát ly Thiên Tần lâu, đợi sau đại hôn rồi nói sau. Chương 561, hôn lễ công khai, phản ứng của Ô gia. Chương 561, hôn lễ công khai, phản ứng của Ô gia với việc hôn sự được quyết định, Hồ gia cùng Thiên Tần lâu cũng đồng loạt ra thông cáo, đồng thời cũng mời tất cả các thế lực quen biết. Các thế lực lớn nhỏ đều được mời, bao gồm cả Ô gia và Thôi gia. Vốn dĩ hai nhà Ô Thôi vẫn luôn tranh chấp lẫn nhau, đột nhiên nhận được thiệp cưới của Tần Tiêu và hai tỷ bội Hồ gia, nhất thời đều nghĩ đến Tần Tiêu cũng là nhân tộc phi thăng. Sau đó hai nhà liền một lần nữa tiến hành hội đàm. Thôi Minh, ngươi còn nhớ, khi Ô gia ta đại hôn, trong số những người đến từ Hồ Lê Thiên Trang, cũng có Thiên Tần lâu, Tần Tiêu này cũng ở trong đó. Ô Minh về sau cũng đã điều tra những vị khách đến hôm đó, muốn xem liệu có nội ứng hay không, nhưng điều tra tới điều tra lui cũng không có manh mối, ngược lại lại phát hiện ra hai nhân tộc phi thăng đã trốn thoát. Sở dĩ có thể nhận ra được, bởi vì Ô Đức Nghiệp bị phạt đã được thả ra. Khi Ô gia xác định một lượng lớn nhân tộc trốn thoát, Ô Đức Nghiệp một mình gánh vác tất cả trách nhiệm, thẳng thắn nói rằng vì sợ bị trừng phạt nên đã tự ý thay đổi con số, nhờ đó những người khác đều được miễn trừ trách phạt. Ô Đức Nghiệp đã gặp Tần Tiên và Tần Tiêu, ấn tượng về Tần Tiêu không nhiều lắm, nhưng đối với Tần Tiên, hắn lại có ấn tượng sâu sắc, bởi vì Tần Tiên lúc đó chính là một trong những người cầm đầu. Có thể thấy hai người này cũng là một trong những nhân vật cốt cán của nhân tộc phi thăng. Nhưng hai người này đã gia nhập thế lực, vậy thì không còn là vật vô chủ nữa, Ô gia cũng không thể nói gì. Bây giờ Tần Tiêu này còn công khai tổ chức đại hôn, hơn nữa hai người đều đã gia nhập Thiên Tần lâu, có lẽ có thể nhân cơ hội này tìm ra những nhân tộc đã biến mất. Vậy thì sao? Chưa nói người ta đã gia nhập Thiên Tần lâu, bây giờ lại còn liên hôn với Hồ gia, thế nào? Ô gia ngươi còn định trở mặt với Hồ gia sao? Mặc dù Thôi Đỉnh không rõ lắm tình hình cụ thể của những chuyện vớ vẩn này, nhưng tình hình đại khái thì hắn vẫn hiểu. Chưa nói Tần Thiên và Tần Tiêu không làm gì cả, cho dù có làm, nếu ngươi không có chứng cứ, cũng không thể làm gì được. Bọn họ tuy là người của Thiên Tần lâu, nhưng Thiên Tần lâu cũng là thế lực của Hồ Lê Tiên Trang, cho dù không có cuộc liên hôn này, cứ nhắm vào Thiên Tần lâu như vậy, Hồ Lê cũng sẽ ra tay can thiệp. Thực lực của Hồ Lê tuy không bằng hắn và Ô Minh, nhưng với tư cách một tiên trang độc lập, phía sau đều có đại lao ủng hộ, không có lý do chính đáng mạo hiểm ra tay, thậm chí sẽ dẫn ra người đứng sau. Nếu bản thân không chiếm lý, vậy cuối cùng người chịu thiệt chắc chắn là bản thân. Thôi Đỉnh biết ý của Ô Minh, chính là muốn chuyển mâu thuẫn ra ngoài trước, như vậy có thể tạm thời xoa dịu tình hình căng thẳng giữa hai nhà. Nhưng thực sự mà nói, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Âu gia, bây giờ nếu nhằm vào Thiên Tần lâu, từ đó trở mặt với Hồ Lê Tiên Trang, Thôi gia không muốn làm, hắn vẫn hy vọng Âu gia bồi thường cho mình đầy đủ, sau đó Âu gia tự mình đi đắc tội Hồ Lê Tiên Trang. Đương nhiên không phải nhằm vào Hồ gia, cũng không cần nhằm vào Thiên Tần lâu, hai người này có quan hệ mật thiết với những nhân tộc phi thăng khác, bây giờ những nhân tộc đó đã biến mất, chúng ta có thể ra tay từ bọn họ, có lẽ có thể tìm ra những nhân tộc đã biến mất, nhiều nhân tộc như vậy, đủ để bù đắp tổn thất của hai nhà chúng ta rồi. Ý của Ô Minh không phải là đi đắc tội Hồ Lê Tiên Trang, mà là dùng hai đầu mối này để tìm ra toàn bộ con dây. Bù đắp, toàn bộ nhân tộc đều bồi thường cho ta cũng không đủ bù đắp, mạng của tôn nhi ta, há có thể là những nhân tộc phi thăng này có thể bù đắp sao? Nếu người chết là người khác, Thôi Đỉnh tự nhiên chỉ cần cân nhắc được mất là được, nhưng lần này tôn nhi của hắn cũng chết rồi, vậy thì làm sao có thể nói rõ được mất? Lão gia hỏa Ô Minh này chết đều là những nhân vật không quan trọng, tự nhiên có thể dùng được mất để tính toán, Thôi ra hắn không thể tính toán như vậy. Thế này đi, nếu bắt được tất cả nhân tộc, cũng không chia đôi nữa, 46, Ô gia ta 4, Thôi ra ngươi 6, thế nào? Ô Minh cũng biết, chia đôi Thôi ra chắc chắn không chịu, cho nên bản thân nhường một bước. Thôi ra không chỉ chết tôn tử của Thôi Đỉnh, mà còn có độc tử của Tề gia, tổn thất quả thực không nhỏ. Những chuyện này đều là chuyện sau này, lần này tìm ta tới đây, chắc chắn không chỉ có chuyện này đi, vẫn là nên nói chuyện vấn đề hiện tại trước đi. Thôi Đỉnh không trả lời Ô Minh, mà chuyển chủ đề. Lãnh địa của hai nhà tuy có được có mất, xem như hòa nhau, nhưng nhị phòng Ô gia còn có không ít đệ tử đang nằm trong tay Tề Xuất Vân. Hai nhà vẫn luôn đàm phán không thành, Ô gia cũng từng thử chỗ người, nhưng Tề Xuất Vân đã ra giá cắt cổ, 1 vạn tiên thạch một chân tiên cảnh, 10 vạn một thượng tiên cảnh, địa tiên cảnh ra giá 100 vạn. Những người bị Tề gia bắt giữ, chính là những người ban đầu ở khu vực giao giới, nhị phòng chiếm đa số. Nếu Thôi Minh đã nói như vậy, ta cũng không nói lời thừa nữa, Ô gia ta lần này nguyện ý xuất ra 150 vạn tiên thạch, còn xin thả đệ tử Ô gia ta ra. Ô Minh cũng bất lực, Thôi gia có thể đàm phán, đó là bởi vì Thôi Đỉnh không chỉ có một tôn tử, Tề Xuất Vân thì không thể đàm phán chút nào, bởi vì Tề Xuất Vân chỉ có một độc tử, nữ nhi cũng thủ tiết, căn bản không cho Ô gia cơ hội mà cả, cho nên chỉ có thể thông qua Thôi Đỉnh đàm phán. Mặc dù đã điều tra rõ ràng kẻ đứng sau đều là nhân tộc làm, nhưng Tề Xuất Vân không quản nhiều như vậy, ngươi Ô gia không bị giam mũi, Tề phủ cũng sẽ không bị bắt giữ, nếu không đánh trọng thương hắn, hắn có lẽ sẽ không chết, dù sao nhân tộc biến mất rồi, vậy thì Ô gia ngươi hãy chịu trách nhiệm đi. Tề Xuất Vân ra giá 300 vạn tiên hạch, nhưng Ô gia tối đa chỉ có thể xuất ra 100 vạn, nhưng rằng co lâu như vậy, cũng từ từ tăng lên 130 vạn, nhưng Tề Xuất Vân vẫn không có ý định thả người. Cho nên lần này Ô Minh cũng trực tiếp đưa giá lên 150 vạn, coi như là giá cuối cùng. 200 vạn, ta ngược lại có thể đi cùng Tề huynh thương lượng một chút, 150 vạn, không thể nói chuyện được. Thôi Đỉnh trực tiếp từ chối. Sở dĩ Tề Xuất Vân vẫn không thả người, đó tự nhiên cũng là ý của Thôi Đỉnh, dù sao hắn cũng đã mất một tôn tử, tìm nhân tộc báo thù đó đều không biết năm nào tháng nào, cho dù tìm được nhân tộc, vậy Ô gia ngươi chẳng lẽ không có trách nhiệm sao? Cho nên Ô gia ra giá 150 vạn, Thôi Đỉnh trực tiếp từ chối. Thôi Minh, thật sự muốn như vậy sao? Ô Minh cũng có chút tức giận, đều đã tìm được hung thủ thật sự, Thôi gia ngươi nhất định phải nhằm vào Ô gia ta sao? Cái gì gọi là thật sự muốn như vậy? Nếu không phải Ô gia ngươi bày ra cái hôn yến hỏng bét gì đó, Thôi gia ta có thể bị lợi dụng sao? Đúng là nhân tộc làm không sai, nhưng Ô gia ngươi mới là kẻ chủ mưu, 200 vạn, thiếu một viên tiên thạch cũng không thả người. Thấy Ô Minh còn tức giận, Thôi Đỉnh lại càng tức giận hơn. Chính là Ô gia ngươi gây ra những chuyện lung tung này, Thôi gia ta mới gặp tai ương này, Ô gia ngươi còn giả vờ là người bị hại sao? Mặc dù Thôi gia cũng là vì lòng tham mà như vậy, nhưng Thôi Đỉnh sẽ không trách mình, thay vì trách mình, chi bằng trách Ô gia. Cho phép ta cùng trưởng lão các thương nghị một chút, 3 ngày sau sẽ cho ngươi câu trả lời, đi thong thả, không tiễn. Ô Minh cũng như nuốt trái khổ qua, ai bảo đối phương ra tay quá nhanh, bắt người trước chứ? Thấy Thôi Đỉnh thái độ như vậy, hắn cũng lười đàm phán nữa, trực tiếp đuổi người. Vậy ngươi cứ từ từ thương nghị đi, ta đi về trước. Thôi Đỉnh thấy mục đích của mình đã đạt được, tự nhiên cũng không muốn ở lại nữa. Sau đó Thôi Đỉnh liền rời khỏi Ô gia. Người đâu, đi theo dõi Tần Thiên thật chặt, nếu có cơ hội thì hãy bắt Tần Thiên trước. Đợi Thôi Đỉnh rời đi, Ô Minh liền gọi người đến, chuẩn bị bắt giữ Tần Thiên. Tần Tiêu hiện tại đã bắt được mối quan hệ với Hồ gia, hắn không tiện ra tay, nhưng Tần Thiên lại không có quan hệ với Hồ gia, chỉ riêng một Thiên Tần lâu, Ô gia vẫn dám đắc tội. Chỉ cần bắt Tần Thiên trước, những chuyện khác cứ từ từ mà làm. Sau đó một đội người của Ô gia cải trang xong, liền rời khỏi Ô gia. Chương 562, Trung Nguyên Thánh Quả, Tiên Trang đấu giá. Chương 562, Trung Nguyên Thánh Quả, Tiên Trang đấu giá. Trong Hồ Lê Tiên Trang, tất cả mọi người biết Tần Tiêu và hai tỷ bội Hồ gia muốn kết làm tiên lữ, đều bắt đầu giao hảo với Thiên Tần lâu. bao gồm cả Tang gia xếp thứ hai, cũng đã bỏ đi sự kiêu ngạo, Thiên Tần lâu bây giờ đã bắt được mối quan hệ với Hồ gia, vậy thì Tang gia tự nhiên sẽ bị đẩy xuống. Mà Tần Tiêu, với tư cách là nhân vật chính, thì vẫn luôn không lộ diện, hắn hiện tại đang điên cuồng tu luyện. Tuổi này đạt đến chân tiên ngũ phẩm, có lẽ rất yêu nghiệt rồi, nhưng đối với toàn bộ tiên giới mà nói, chân tiên cảnh chẳng qua chỉ là tầng dưới chót mà thôi. Tần Tiêu nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi, bây giờ có Hồ gia làm chỗ dựa, việc thích hợp bộc lộ một chút thiên phú biến thái cũng không có chuyện gì. Quan trọng hơn là, hắn nhất định phải trưởng thành đến tu vi có thể đối kháng kim tiên cảnh. Kế hoạch vạn tiên phi thăng của bọn họ lần này tuy vì nhiều lý do mà nhân tộc đã trốn thoát thành công, nhưng những phi thăng giả sau này thì sao? Đồ đệ của mình thì sao? Nếu bọn họ phi thăng, chắc chắn sẽ bị Ô gia bắt giữ, đến lúc đó bản thân ngay cả tư cách cứu người cũng không có. Mặc dù thời gian vỏn vẹn một tháng, không thể tăng bao nhiêu, nhưng bây giờ có thể tăng bao nhiêu thì tăng bấy nhiêu, sau đại hôn, Tần Tiêu vẫn phải đi bế quan dài ngày. Đại tỷ, Tần Tiêu này cứ bế môn tu luyện như vậy cũng không phải là chuyện hay, chẳng lẽ hắn không vừa ý chúng ta sao? Hồ Sảo Vân có chút tò mò, từ khi Tần Tiêu trở về, hắn liền bắt đầu bế quan, căn bản chưa từng nói chuyện với hai tỷ muội các nàng. Nàng cũng chỉ có thể nghĩ theo hướng này, dù sao thời gian mọi người quen biết rất ngắn, sắp sửa kết làm tiên lữ rồi, không tìm hiểu đối phương nhiều hơn, ngược lại đi bế môn tu luyện, nào có chuyện như vậy chứ? Tiểu muội, đừng nghĩ nhiều, có lẽ là cảnh giới của chúng ta cao hơn hắn, cho nên hắn áp lực tương đối lớn chăng? Hơn nữa thế lực Hồ gia chúng ta cũng mạnh hơn Thiên Tần lâu, cho dù không phải nhập chế, nhưng cũng khó tránh khỏi những lời đồn đại, cho nên áp lực của hắn hẳn cũng không nhỏ. Hồ Tuệ Vân có thể nghĩ đến chỉ có điều này. Nàng tuy không chắc Tần Tiêu có thích hai tỷ muội mình hay không, nhưng cũng chưa từng thấy sự chán ghét trong mắt Tần Tiêu, vì hắn đã đồng ý, vậy chắc chắn không tồn tại việc không thích, có lẽ cũng là sự tự ti của những phi thăng giả hạ giới chăng. Mà Tần Tiêu lúc này đang giao tiếp với hệ thống. Này này này, có nhầm không vậy, ta không thể ăn Trung Nguyên quả sao? Tần Tiêu lúc này chỉ còn lại sự câm nín. Khoảng thời gian này, Trung Nguyên quả mà hệ thống sản xuất 3 tháng một lần, vì đã thu nhận một đồ đệ, Tần Tiêu đã có 2 quả, nhưng hệ thống lại không đề nghị hắn ăn, sao có thể như vậy? Công hiệu của Trung Nguyên quả rất mạnh, túc chủ mới là chân tiên ngũ phẩm, cưỡng ép ăn vào có nguy cơ bị nổ tung, kiến nghị túc chủ sau khi đạt thượng tiên cảnh thì dùng hệ thống vẫn là câu trả lời trước đó. Theo cách tu luyện thông thường, một tháng không thể thăng cấp một phẩm nào, cho nên Tần Tiêu mới nảy ra ý định với Trung Nguyên quả, kết quả hệ thống lại không đề nghị dùng. Nguy cơ này lớn đến mức nào? Ngươi nói rõ ràng ra đi, đừng chỉ nói nguy cơ thôi chứ. Tần Tiêu vẫn không bỏ cuộc, hắn bây giờ muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, chỉ có cách này thôi, nếu nguy cơ không lớn lắm, vậy hoàn toàn có thể đánh cược một phen. Chỉ cần có 7 thành cơ hội thành công, ta sẽ đánh cược một phen, mau nói rõ nguy cơ cụ thể đi. Thấy hệ thống không trả lời mình, Tần Tiêu tiếp tục truy vấn. Tỷ lệ rủi ro thất bại cao tới 4 thành, vẫn không kiến nghị túc chủ mạo hiểm, sau đó hệ thống liền đưa ra ước tính rủi ro. Ngươi không phải tính toán lung tung đó chứ? Ta nói có 7 thành thì sẽ đánh cược, ngươi lại nói ta thất bại có 4 thành. Đối với rủi ro mà hệ thống đưa ra, Tần Tiêu có chút không tin, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Hắn muốn nhanh chóng nâng cao cảnh giới, nhưng cũng không đến mức tu luyện đến chết, vậy thì chẳng phải lỗ nặng sao? Tuy nhiên bản thân không thể dùng, nhưng có thể bán đi, sau đó đổi lấy tiên thạch rồi mua những thứ mình có thể dùng cũng như nhau. Vừa đúng 3 ngày sau, Hồ Lê Tiên Trang sẽ tổ chức một buổi đấu giá, lần này sẽ có không ít vật phẩm tốt được đấu giá. Cũng là một màn tạo thế của Hồ Lê Tiên Trang, dù sao Hồ gia muốn gả hai nữ nhi, chẳng lẽ không cần phải nâng cao danh tiếng của Hồ Lê Tiên Trang lên trước sao? Tần Tiêu những ngày này không chỉ cắm đầu khổ luyện, bởi vì hắn cũng biết, mình bây giờ muốn thăng cấp, trong thời gian ngắn là không thể, cho nên cũng thỉnh thoảng dò la tin tức. Chỉ là hắn mỗi lần đều cố ý tránh mặt hai tỷ muội Hồ gia, bởi vì bản thân hắn cũng rất mâu thuẫn. Dù sao trước đó đồng ý thành hôn chỉ là kế sách tạm thời, hai tỷ muội Hồ gia rất tốt, nhưng dù sao cũng không có chút tình cảm nền tảng nào, Tần Tiêu bản thân cũng có chút lý do sai trái, cho nên mỗi lần ra ngoài đều chọn cách né tránh. Sau khi quyết định bán Trung Nguyên quả, Tần Tiêu liền bước ra khỏi phòng. Ôi, ngươi cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi. Vừa ra khỏi cửa không lâu, Tần Tiêu đã gặp Hồ Sảo Vân. À, Hồ tiểu thư hảo, ta ra ngoài hóng gió một chút. Tần Tiêu lần này ra ngoài không tính toán thời gian, cho nên đột nhiên gặp mặt, Tần Tiêu vẫn có chút ngượng ngùng. Ngươi mà không ra ngoài nữa, người ngoài đều tưởng Hồ gia ta đã bắt cóc ngươi rồi. Thiên Tần lâu cũng không về, người cũng không lộ diện. Hồ Sảo Vân có chút oán trách nói, cũng không trách nàng có oán khí, sắp sửa trở thành tiên nữ rồi, tin tức cũng đã phát ra, ngày lành cũng sắp đến rồi, nàng lại còn chưa gặp nam nhân của mình được mấy lần, tự nhiên là có lời oán trách. Càng đáng giận hơn là Tần Tiêu luôn giữ thái độ cung kính với nàng và đại tỷ, cùng ra ra, trông đặc biệt xa lạ. Sao có thể chứ, ta chỉ là trầm lắng một chút thôi, dù sao tiến độ tu luyện có chút nhanh, cho nên mới tốn chút thời gian để củng cố, nếu không sẽ để lại di chứng, thực sự là rất xin lỗi. Tần Tiêu tự nhiên cũng nghe ra giọng điệu oán trách trong lời nói, vì thế bịa ra một cái cớ. Vậy nếu ngươi đã ra ngoài rồi, vậy chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút đi, gọi cả đại tỷ nữa. Sau khi tin tức công khai, chúng ta đều chưa từng cùng nhau lộ diện, nếu không lộ diện nữa, lời đồn đại sẽ xuất hiện mất. Hồ Sảo Vân cũng hết cách với Tần Tiêu, tên này sao lại ngây ngốc như vậy chứ? Đây là lẽ tự nhiên, Hồ tiểu thư cứ sắp xếp là được. Tần Tiêu cũng không thể từ chối, vì thế gật đầu đáp. Sau đó Hồ Tuệ Vân cũng được gọi đến, ba người cùng nhau bước ra khỏi trang chủ phủ. Ta đi, Tần Tiêu này cuối cùng cũng lộ diện rồi. Ta còn tưởng tên này sẽ trốn trong hồ gia không ra ngoài chứ. Tần Tiêu chết tiệt, ta nguyền rủa hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bị độc đan trồng chất mà chết. Này, huynh đệ, chẳng lẽ ngươi có thủ với Tần Tiêu này sao? Hai vị tiểu thư Hồ gia chính là thánh nữ trong lòng ta, nào ngờ lại phải gả cho tên vương bắt đạn Tần Tiêu này, Ta hận à, mối thù này không đội trời chung. Ba người cùng nhau lộ diện, lập tức gây ra không ít lời bàn tán. Kẻ phòng đoán thì ít, kẻ nguyền rủa thì nhiều. Chưa đi được bao xa, Tần Tiêu đã cảm nhận được vô số ánh mắt ác ý những người này sao vậy? Ta không đắc tội bọn họ chứ? Những ngày này ta đều cố gắng không ra ngoài rồi, sao đều nhìn ta hung dữ như vậy? Bị những người này nhìn đến nỗi sởn tóc gáy, Tần Tiêu có chút không hiểu hỏi. Hừ, bây giờ ngươi đã biết mị lực của hai tỷ bội chúng ta rồi chứ? Những người này đều là người theo đuổi ta và đại tỷ, ngươi bây giờ có thể nói là kẻ thù của đa số nam nhân trong tiên trang chúng ta. Thấy Tần Tiêu có chút mất mặt, Hồ Sảo Vân vội vàng giải thích, giọng điệu đầy kiêu hãnh. Ngươi tiểu tử thuộc loại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga rồi, ngươi còn không biết quý trọng sao? Thì ra là như vậy, đúng là phúc duyên của ta nghịch thiên rồi, đa tạ hai vị tiểu thư đã ưu ái. Tần Tiêu nghe giải thích xong, cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại bị người ta căm ghét như vậy. Tuy nhiên hắn bây giờ không thể quản những chuyện đó, hắn muốn đến sàn đấu giá để định giá chung nguyên quả. Cơ quan đấu giá trong thành này cũng là của Hồ gia sao? Nghe nói 3 ngày sau sẽ có đấu giá, chúng ta đi dạo một chút nhé. Chương 563, quản sự đấu giá, cưỡng chế kiểm tra. Chương 563, quản sự đấu giá, cưỡng chế kiểm tra. Nghe Tần Tiêu muốn đi sàn đấu giá, ba người liền hướng về phía sàn đấu giá đi tới. Tuy nhiên Hồ Sảo Vân vẫn có chút nghi hoặc, tự dưng đi xem sàn đấu giá làm gì? Có cần gì mà Thiên Tần lâu không có sao? Thiên Tần lâu không có, Hồ gia ta cũng có mà. Ngươi muốn mua gì sao? Hồ Sảo Vân tò mò hỏi. Không phải, không dám giấu hai vị tiểu thư, khi ta từ Âu gia đến đây, từng vô tình có được một quả thiên quả, ta thấy năng lượng của nó hùng hậu, nhưng đáng tiếc ta không biết, cho nên cũng không dám dùng, lúc này mới nghĩ đến việc đi sàn đấu giá xem thử, nếu là một vật tốt, có lẽ có thể bán được giá cao. Dù sao cũng là một chàng lời nói dối bịa đặt lung tung, chuyện gì xảy ra trên đường cũng không ai biết, người duy nhất biết chính là lão tổ Tần Thiên, chỉ cần hắn không nói, cũng không ai đi đào sâu những chuyện đó, dù sao mỗi người đều có bí mật. Nếu Tần Tiêu không có bối cảnh, vậy hắn chắc chắn không dám mang vật này ra, nếu không người khác bắt được ngươi, dù có vạn ngàn tra tấn cũng phải moi ra bí mật của ngươi. Bây giờ hắn có chỗ dựa rồi, đương nhiên có thể nói bừa, dù sao cũng không cần giải thích cho người khác, ngươi tin hay không tin, liên quan gì đến ta. Tần Tiêu cũng không biết tại sao, hắn đối với người hồ lê này lại không có đề phòng quá lớn, bất kể hồ lê có mục đích gì, dù sao ngay cả hai cháu gái ruột cũng đã bỏ ra rồi, hẳn là sẽ không vì chút đồ vật này mà hãm hại mình chứ. Cái gì? Cho ta xem. Nhỡ ta biết thì sao? Hồ Sảo Vân thấy Tần Tiêu lại có bà bối, liền mở miệng nói: "Tiểu muội, đừng nội, đợi đến sàn đấu giá, ngươi tự nhiên sẽ thấy, bây giờ ở trên đường lớn này, lấy ra dễ bị người khác nhòm ngó." Hồ Tuệ Vân thì hiểu chuyện hơn nhiều, nàng thậm chí còn đoán được Tần Tiêu đây đều là lời nói dối bịa đặt, nhưng nàng cũng không mặt trần. "Đúng đúng đúng, ở đây đâu người, chúng ta mau đi thôi." Bị Hồ Tuệ Vân nói như vậy, Hồ Sảo Vân cũng phản ứng lại, quả thực là bản thân quá vội vàng rồi, vậy mau đi sàn đấu giá thôi. Sau đó ba người nhanh chóng đến sàn đấu giá. Sàn đấu giá này quả thực là sản nghiệp của Hồ gia, thực ra những tiên trang như vậy ban đầu đều là sự tồn tại giống như chợ đen, nhưng sau khi có đại lao góp vốn, từ từ được tẩy trắng mà thôi, trở thành thế lực trung lập. Với tư cách là thủ lĩnh của tiên trang, Hồ gia không chỉ sở hữu sàn đấu giá, tiên dược cát, mà còn có cả bị đấu trường và nhiều sản nghiệp khác, những sản nghiệp kiếm tiền nhất về cơ bản đều là của Hồ gia. Các thế lực khác thì làm một số sản nghiệp khác, ví dụ như Tiên Binh Phường, đó là sản nghiệp của Tăng gia, còn Tiên Tần lâu thì chủ yếu kinh doanh bách hóa, một số sản nghiệp là bạn, sản nghiệp cao cấp tự nhiên bị Hồ gia chiếm lấy. Một tiên trang muốn phồn vinh, tự nhiên phải chia sẻ một chút việc kinh doanh cho bên dưới, nếu không sẽ trở thành thế lực độc quyền, lúc đó ngươi nói trung lập thì không ai tin, một lời định đoạt tất cả, người ta cũng không dám đến đây giao dịch phải không? Đến sàn đấu giá, hai tỷ muội Hồ gia trực tiếp dẫn Tần Tiêu tìm quản sự. Mục gia gia, chúng ta đến thăm người đây. Gặp tổng quản sàn đấu giá, Hồ Sảo Vân liền mở miệng chào hỏi. Hai vị tiểu thư, hôm nay thật là khách quý a, còn đến thăm lão già này sao? Người được gọi là Mục gia gia, Mục Hồng Dương chính là quản sự của sàn đấu giá này. Mục Hồng Dương tuy không phải là dòng dõi trực hệ của Hồ gia, nhưng cũng là tâm phúc của Hồ Lê, được người đứng đầu tin tưởng như người trong nhà, từ việc được bổ nhiệm làm quản sự sàn đấu giá có thể thấy được, tu vi của hắn thậm chí đã đạt đến nhất phẩm thiên tiên cảnh. Hơn nữa hắn và Hồ Lê đã quen biết từ lâu, địa vị lại càng không thấp, từ cách xưng hô của Hồ Sảo Vân có thể nghe ra. Mục gia gia, người nói gì vậy, chúng ta đâu phải khách quý gì, chỉ là gần đây đều bận việc khác, cho nên mới có chút thời gian không đến thôi. Hồ Sảo Vân tiếp tục làm đúng. Phải, hai vị tiểu thư đều bận chuyện đại hôn phải không? Lão già ta hiểu, vị này chính là Tần Tiêu rồi, lão già ta đã sớm nghe danh, nhưng vẫn là lần đầu tiên được gặp mặt. Mục Hồng Dương trêu chọc một chút, liền nhìn về phía Tần Tiêu. Khoảng thời gian trước, Mục Hồng Dương thực ra đang đột phá, trước đó hắn đã là địa tiên đỉnh phong cửu phẩm, cho nên khoảng thời gian đó hắn không xuất hiện nhiều, mãi đến khi đột phá lên nhất phẩm thiên tiên cảnh, lúc này mới lại nắm quyền sàn đấu giá. Tiểu tử Tần Tiêu, ra mắt Mục quản sự. Thấy Mục Hồng Dương đã điểm danh mình, Tần Tiêu cũng vội vàng hành lễ vấn an. Tiểu tử ngươi đúng là có phúc khí, hai vị tiểu thư đều là bảo bối trong lòng của trang chủ, ngươi có thể cưới được hai vị, chắc hẳn cũng có thiên phú hơn người đi, để lão già ta xem ngươi rốt cuộc có gì khác biệt. Mục Hồng Dương nói xong, liền lập tức ra tay, lập tức tóm lấy hai tay Tần Tiêu. Mục gia gia, người đang làm gì vậy? Việc Mục Hồng Dương đột nhiên ra tay khiến Hồ Sảo Vân có chút ngớ người, đội bằng nói: Tiểu thư đừng kích động, lão già ta sẽ không làm gì hại hắn đâu. Mặc dù Hồ Sảo Vân đã lên tiếng, nhưng Mục Hồng Dương vẫn không có ý định dừng lại. Tần Tiêu lúc này chỉ cảm thấy không ổn rồi, lão già này không đi theo lối cũ, đây là muốn thăm dò gốc gác của ta. Nhưng có sự chênh lệch cảnh giới ở đó, Tần Tiêu muốn phản kháng cũng vô dụng. Sau đó Tần Tiêu chỉ có thể phong bế thức hải, tức là não hải, thân thể thì không thể phản kháng. Mục Hồng Dương cũng không đi dò xét thức hải của Tần Tiêu, dù sao đó cũng là điều đại kỵ, hắn thực ra chỉ muốn xem tuổi của Tần Tiêu, cùng với cường lực của thân thể và cao thấp của thiên phú. Công pháp mà hắn tu luyện vừa vặn có thể kiểm tra những phương diện này, hơn nữa hắn cũng không phải tự ý hành động, bởi vì hắn đã nhận được sự cho phép của Hồ Lê. Nếu không thì làm sao hắn có thể lần đầu gặp mặt đã muốn thăm dò gốc gác của Tần Tiêu, điều này quá đường đột, đừng nói Tần Tiêu còn là cháu rể của Hồ gia. May mắn là việc kiểm tra cũng không mất quá nhiều thời gian, Mục Hồng Dương rất nhanh liền buông Tần Tiêu ra. "Tiểu cô gia, còn xin lượng thứ a, hai vị tiểu thư là do lão già ta nhìn lớn lên, lão già ta là lo lắng hai vị tiểu thư gả nhầm người, cho nên mới có nhiều đắc tội." Sau khi kiểm tra xong, Mục Hồng Dương còn tượng trưng giải thích một câu. "Không sao, Mục trưởng quỹ cũng là quan tâm, ta sao có thể để ý chứ?" Tần Tiêu trong lòng kỳ thực đã rất khó chịu, nhưng hắn không còn cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. "Mục gia gia, ngươi muốn kiểm tra, ngươi cứ nói trước, làm chi đột nhiên động thủ như vậy, dọa ta giật mình." Thấy cũng không xảy ra chuyện gì không vui, Hồ Sảo Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Vậy không biết Mục gia gia đã kiểm tra ra điều gì?" Hồ Tuệ Vân cũng đại khái đoán ra điều gì đó, đây hẳn là gia gia chỉ thị, cho nên nàng suốt quá trình đều không nói lời nào, hơn nữa nàng cũng rất tò mò về giới hạn của Tần Tiêu. "Rất tốt, anh hùng thiếu niên, thiên phú cực giai, là thiên kiêu khó có được." Thấy Hồ Tuệ Vân hỏi, Mục Hồng Dương liền nói vài lời khách sáo, tình hình thực tế hắn không định nói ra. Dù sao Tần Tiêu này quả thực quá yêu nghiệt, quả thực không phải người, thậm chí ngay cả tiên nhân thiên kiêu bản xứ cũng không bằng hắn. Một phen kiểm tra vừa rồi, tuy không quá kỹ lưỡng, nhưng một số thông tin cơ bản hắn vẫn kiểm tra ra hết, điều khiến hắn kinh ngạc nhất là cốt linh của Tần Tiêu. Nếu Tần Tiêu không phải là thân thể đoạt xá, vậy thì chuyện này quá kinh khủng rồi, thân thể 22 tuổi, không những phải tu luyện ở hạ giới đến mức có thể phi thăng, mà sau khi phi thăng lại nhanh chóng đạt đến ngũ phẩm chân tiên cảnh, điều này đã không còn lời lẽ nào có thể hình dung được nữa. Giờ đây hắn cũng đã hiểu, vì sao gia chủ nhất định phải ràng buộc Tần Tiêu, nhân vật như vậy, giới hạn không thể lường, không thể lường được. Đúng rồi, hai vị tiểu thư và tiểu cô gia lần này hắn không chỉ đến thăm lão hủ thôi chứ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mục Hồng Dương vội vàng chuyển chủ đề. Tần Tiêu tuy tức giận khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào, không có thực lực thì đành chịu vậy, song hắn vẫn không quên mục đích đến đây của mình. Sau khi lấy ra trung nguyên quả, liền hướng Mục Hồng Dương nói: "Mục quản sự, lần này đến đây chủ yếu là vì trái cây này, quả này là tiểu tử ngoại ý muốn mà có được, không rõ giá trị, cho nên muốn nhờ Mục quản sự giúp đỡ nhận biết một chút, nếu có thể, hy vọng tham gia buổi đấu giá 3 ngày sau." Chương 564, thu mua tài nguyên, Tần Thiên mất tích. Chương 564, thu mua tài nguyên, Tần Thiên mất tích. Thấy Tần Tiêu lấy ra trái cây, Mục Hồng Dương mắt sáng rực. "Thứ này ngươi thật sự là ngoài ý muốn mà có được." Rất rõ ràng, Mục Hồng Dương nhận ra trái cây này. Quả thực là ngoài ý muốn, nói ra thật hổ thẹn, lúc ấy vì tránh né chút phiền phức, vừa vặn ngoài ý muốn lạc vào một sơn động ẩn ngấp, sau đó liền gặp được trái cây này. Tần Tiêu trực tiếp bịa ra một cái cớ. "Vậy trái cây này là hái từ trên cây hay làm sao mà có được?" Mục Hồng Dương tiếp tục hỏi. "Bởi vì trung nguyên quả thụ một lần kết quả tuyệt đối không chỉ một quả, nếu Tần Tiêu hái từ trên cây, vậy chứng tỏ Tần Tiêu còn không ít." "Ừm, cái này thì không tiện nói rồi." Tần Tiêu cũng không ngờ mình tùy tiện bịa ra, đối phương lại còn truy hỏi đến cùng, chưa bịa đến mức đó, chỉ đành nói không tiện rồi. "Cũng đúng, là lão hủ nhiều lời rồi." Mục Hồng Dương thấy Tần Tiêu không muốn nói, cũng không truy hỏi nữa. Cơ duyên như vậy há lại tùy tiện nói ra, xem ra tiểu tử này thật sự là người có phúc duyên nghịch thiên. A, trung nguyên quả này không chỉ có thể tăng cường cảm ngộ, giúp tu luyện nhanh chóng, mà còn có hiệu quả tăng thêm 2000 năm thọ nguyên, hai thứ này, mỗi thứ đều giá trị không nhỏ, huống hồ chi là hợp nhất. Năng lượng ẩn chứa trong đó, thậm chí còn có thể giúp thượng tiên cảnh trực tiếp tăng phẩm cấp, đây đã coi như là ba trong một rồi, tiên quả như vậy, nếu không phải là người có cơ duyên nghịch thiên, há có thể đến tay hắn. Không biết trái cây này giá trị bao nhiêu? Tần Tiêu thấy Mục Hồng Dương nhận ra, liền hỏi thăm một chút về giá cả. Quả này đã có thể coi là tiên quả khá khó có được, giá ít nhất cũng hơn 1 triệu, quả này có thể nói là thánh quả đột phá, có thể tăng cường cảm ngộ, cũng có năng lượng khổng lồ, hơn nữa còn có thể tăng thọ nguyên, 1 triệu e rằng cũng chỉ là khởi điểm, xung quanh chúng ta còn chưa từng có ghi chép về việc đấu giá loại tiên quả này. Mục Hồng Dương đơn giản ước tính một chút. Dù sao tiên quả cấp bậc này, thông thường đều sẽ được đưa đến thế lực cao hơn để đấu giá, sẽ không ở tầng cấp của bọn họ mà đấu giá, hắn cũng chỉ từng nghe nói qua, dù sao cũng là tiên quả cấp bậc triệu tiên thạch. Thì ra là thế, nếu quả này thần kỳ như vậy, tiểu tử tu vi thấp kém, quả thực hoài bích kỳ tội, chi bằng đặt ở đây đấu giá, đổi lấy chút tiên thạch mua vật tư khác tốt hơn. Tần Tiêu cũng không ngờ thứ này lại đắt như vậy, vậy thì đem đấu giá là hợp lý rồi. Nếu tiểu cô gia không đổi, vật này có thể gửi đến thế lực cao hơn để đấu giá, giá cả hẳn sẽ cao hơn. Thấy Tần Tiêu muốn bán, Mục Hồng Dương liền đề nghị. Lần này các thế lực đến tham gia buổi đấu giá tuy cũng không nhỏ, nhưng tiên quả động một chút là giá triệu tiên thạch này, e rằng không thể bán được giá quá cao. Không sao, có thể đấu giá được bao nhiêu thì cứ đấu giá bấy nhiêu. Không phải Tần Tiêu không muốn kiếm thêm, mà là dưới một loạt thao tác này, chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian, mà Tần Tiêu hiện giờ thiếu chính là thời gian, hắn hiện tại một ngày cũng không muốn lãng phí. Lần này đến đây ngoài việc đấu giá trung nguyên quả ra, còn phải mua một số tài nguyên, sản lượng của bản thân đã không đủ cho mình tu luyện nữa rồi. Đáng tiếc yêu cầu thu đồ đệ của hệ thống này cũng đã thay đổi, nếu không Tần Tiêu đã muốn điên cuồng thu đồ đệ, trước tiên chất đống tài nguyên lên mới là vương đạo. A, nếu tiểu cô gia cố chấp như vậy, vậy lão hủ bây giờ sẽ truyền bá tin tức về quả này ra ngoài, để bọn họ sớm biết được tin tức, có lẽ có thể chuẩn bị thêm chút tiên thạch. Mục Hồng Dương thấy Tần Tiêu kiên quyết muốn đấu giá, hắn cũng không tiện nói thêm gì, chỉ đành trước tiên tung tin tức ra ngoài, để tiên quả này đừng bị đấu giá quá rẻ. Như vậy đa tạ mục quản sự rồi. Thấy Mục Hồng Dương đồng ý, Tần Tiêu liền lên tiếng cảm tạ. Sau đó Tần Tiêu lại dạo quanh sàn đấu giá một chút, mua một ít tiên quả thông thường, những tiên quả này tuy không thể cung cấp bao nhiêu năng lượng, nhưng cũng là tiên quả hỗ trợ, có thể hỗ trợ hạ phẩm tiên đan. Sau đó Tần Tiêu lại đi đến tiên đan các. Tiên đan các cũng là sản nghiệp của Hồ gia, các chủ Hồ Nôn càng là tộc đệ của Hồ Lê. Ta quả thực đã xem thường tiểu tử ngươi rồi, vậy mà có thể khiến đại ca gả hai bảo bối đều gả cho ngươi làm tiên nữ, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã cho đại ca uống thuốc gì vậy? Còn hai bảo bối tôn nữ này, tiểu tử này có phải đã cho các ngươi uống thuốc rồi không? Tần Tiêu và hai chị em Hồ gia vừa vào tiên đan các, Hồ Nôn liền lên đón. Thất gia gia, ngươi đang nói gì vậy, đâu có uống thuốc gì đâu. Hồ Nôn cùng đối phận với Hồ Lê, tính ra xếp thứ bảy, cho nên hai chị em Hồ gia cũng gọi hắn là Thất gia gia. Hồ Sảo Vân tự nhiên nhìn ra Thất gia gia của mình đang trêu chọc, lập tức làm đúng nói. Hồ trưởng quay đừng trêu chọc tiểu tử nữa, tiểu tử vâng chịu ân tình của trang chủ và hai vị tiểu thư, đều có chút hổ thẹn không dám nhận. Tần Tiêu cũng đội vàng nói, đây là người trong bổn gia Hồ gia, Tần Tiêu vẫn phải nói chút lời định hót. Được rồi, không nói đùa nữa, các ngươi đến đây làm gì? Gia tộc chẳng phải có định kỳ cấp cho các ngươi tiên đan sao? Hồ Nôn cũng thu lại lời trêu chọc, tò mò hỏi. Hạch tâm đệ tử của Hồ gia, tự nhiên không thể thiếu tiên đan, nhưng đến tiên đan các không phải để mua đan dược, chẳng lẽ lại là để thăm mình sao? Là thế này, ta muốn thu mua một lô đan dược. Thần Tiêu đội vàng nói do ý định. Ngươi mua đan dược làm gì? Thiên Tần lâu cấp cho ngươi không đủ tu luyện sao? Ngươi nếu thực sự thiếu, cứ hỏi đại ca của ta mà đòi, ngươi sắp trở thành tôn nữ tế của Hồ gia rồi, đây đâu phải là tài nguyên quý giá gì. Nghe Tần Tiêu muốn mua tiên đan, lại còn là một lô, Hồ Nôn càng thêm nghi hoặc. Tiểu tử này là thiếu lâu chủ của Thiên Tần lâu, đệ tử chân truyền duy nhất của Đỗ Ngọc Hoàn, làm sao có thể thiếu tiên đan chứ? Càng đừng nói tiểu tử này sắp trở thành tôn nữ tế của Hồ gia rồi, làm sao lại thiếu tiên đan chứ? Ừm, tiểu tử mua đan dược là có việc khác. Tần Tiêu cũng lời giải thích, mức tiêu hao của mình không phải bình thường mà lớn, tự sản tự tiêu còn không đủ dùng, đừng nói chi một chút được cấp cho người khác có lẽ miễn cưỡng tu luyện được một tháng, cấp cho mình thì 2-3 ngày cũng không đủ. Được thôi, ngươi muốn cấp bậc nào? Muốn bao nhiêu? Nếu Tần Tiêu không muốn nói, Hồ Ngôn cũng lời hỏi thêm, muốn thì bán cho ngươi là được rồi. Cho dù sau này ngươi là cô gia của Hồ gia, thì chuyện làm ăn vẫn là chuyện làm ăn. Sau đó Tần Tiêu lại tiêu 5 vạn tiên thạch, mua 50 viên hạ phẩm tiên đan thông thường. Chủ yếu vẫn là tiên thạch trên người Tần Tiêu không còn đủ. Từ chợ đen trở về, trên người Tần Tiêu chỉ còn hơn 6 vạn tiên thạch, vừa rồi ở sàn đấu giá mua tiên quả tốn hơn 1 vạn, 5 vạn còn lại toàn bộ đều mua hạ phẩm tiên đan rồi. Sau khi giao dịch xong xuôi, Tần Tiêu liền định trở về Hồ gia, cũng không bận tâm người khác sẽ nhìn hắn thế nào. Ngươi đâu ra nhiều tiên thạch như vậy? Hồ Sảo Vân tuy biết Tần Tiêu lần đại bị trước kiếm được một ít tiên thạch, nhưng cũng không nhiều đến mức này. Ừm, đây là lần trước ta đi dạo chợ đen, kiếm được từ bên đó. Tần Tiêu đại khái giải thích một câu. Ngươi còn bao nhiêu bí mật a? Hồ Sảo Vân càng tiếp xúc với Tần Tiêu, càng phát hiện bản thân không thể nhìn thấu hắn. Đâu có bí mật gì đâu, chỉ là may mắn hơn một chút thôi. Tần Tiêu tự nhiên sẽ không nói hết bí mật của mình ra, hiện tại thực lực quá thấp, tự bảo vệ bản thân còn không đủ. Tuy rằng những thứ hiện tại đã bộc lộ có hơi nhiều, nhưng chỉ cần Hồ Lê không từ bỏ mình, vẫn là chỗ dựa của mình, thì những thứ đã bộc lộ này vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Ngay lúc Tần Tiêu và hai chị em Hồ gia chuẩn bị vào trang chủ phủ, Linh Song Đao đội vàng chạy tới. "Công tử, lâu chủ thỉnh ngươi lập tức trở về lầu một chuyến." Linh Song Đao vẻ mặt đội vàng nói. "Xảy ra chuyện gì rồi?" Tần Tiêu cũng nghi hoặc, nhưng thấy Linh Song Đao hoảng loạn như vậy, hẳn là đã xảy ra chuyện. Linh Song Đao liếc nhìn hai chị em Hồ gia bên cạnh Tần Tiêu, một vẻ mặt muốn nói lại thôi. "Các ngươi cứ nói chuyện trước đi, ta và tiểu muội sẽ về trước." Hồ Tuệ Vân thấy tình huống này, liền kéo Hồ Sảo Vân vào phủ trước. Thấy hai chị em Hồ gia đã đi vào, Linh Song Đao lúc này mới nói ra nguyên nhân. "Công tử, lâu chủ bảo ta đến tìm ngươi, trưởng lão Tần Thiên mất tích rồi." Chương 565, cách tìm người, khôi phục huyết tuyến. Chương 565, cách tìm người, khôi phục huyết tuyến. Sau khi nghe lời Linh Song Đao, Tần Tiêu đều ngẩn ra. Cái gì gọi là trưởng lão Tần Thiên mất tích rồi? Người như hắn còn có thể mất tích sao? Trong nhận thức của Tần Tiêu, lão tổ này cũng coi như là vô sở bất năng rồi, mọi loại thủ đoạn đều biết, tâm cơ cũng nặng, chỉ là tu vi thấp một chút, nhưng cũng không đến mức mất tích ra thật hay giả. Không phải là cái cớ lừa ta trở về đó chứ? Tần Tiêu vẫn có chút không tin mà hỏi. "Ai ra, công tử, là thật đó, còn là bị người ta cưỡng ép bắt đi, lúc đó ta cũng ở trong đội ngũ, ta tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể sai được chứ?" Linh Song Đao đều cả lời, "Ta vội vàng chạy đến như vậy, chính là vì lừa ngươi trở về sao? Ta chính là người của ngươi a, ta làm sao có thể lừa ngươi chứ? Bắt đi, ai dám ở Hồ Lê Tiên Trang bắt người?" Tần Tiêu càng thêm nghi hoặc, tuy hắn cũng biết Linh Song Đao sẽ không lừa mình, nhưng điều này cũng quá khó tin rồi. "Chuyện cụ thể công tử cứ về hỏi lâu chủ đi, nơi đây không phải chỗ để nói chuyện." Linh Song Đao nhìn quanh một chút, phát hiện có không ít người vây quanh, hẳn là đều đến để dò la tin tức, dù sao lòng hiếu kỳ không phân tiên phạm. "Cũng phải, vậy chúng ta về thôi." Thần Tiêu cũng nhận ra mọi người đều tụ tập lại, cũng không hỏi nữa. Sau đó hai người liền hướng Thiên Tần lâu đi tới. Mà chuyện xảy ra bên ngoài tiên trang cũng rất nhanh đã chuyển vào bên trong tiên trang. "Thật hay giả? Ai dám động thủ với người của Thiên Tần lâu?" "Đương nhiên là thật, hơn nữa còn rất có mục tiêu, chỉ bắt một người, lúc đó ta vừa vặn đi ngang qua đó, không tin ngươi hỏi bọn họ lúc đó cũng đã nhìn thấy." "Quả thực, đội nhân mã kia mục tiêu vô cùng rõ ràng, ra tay cũng cực kỳ nhanh chóng, đợi đến khi Đỗ Lâu chủ đến, người đã sớm biến mất rồi. Ta đi, chẳng lẽ là kẻ thù bên ngoài của Thiên Tần Lâu? Nhưng hiện tại Thiên Tần Lâu và Hồ Trang chủ đã liên hôn, đối phương đều không sợ sao? Ai mà biết được, dù sao bây giờ Thiên Tần Lâu đã bắt đầu thu gom nhân mã rồi. Chuyện Tần Thiên bị bắt đi cũng gây ra không ít cuộc thảo luận, mọi người cũng đều tự mình suy đoán. Đợi Tần Tiêu trở về Thiên Tần Lâu, cả Thiên Tần Lâu quả thực cũng đang trong trạng thái chiến bị. Tần Tiêu, ngươi trở về rồi sao? Ngươi có biện pháp nào tìm được hắn không? Đỗ Ngọc Hoàn vẫn luôn ổn trọng xử sự không kinh, lúc này trên mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Nhưng thân phận của Tần Thiên không thể lộ ra, cho nên nàng cũng chỉ có thể nói như vậy. Ừm, sư phụ, ngươi và lão tổ chẳng lẽ đều không có biện pháp liên lạc bí mật sao? Tần Tiêu bị hỏi như vậy, cũng có chút kinh ngạc, ngươi còn không tìm được, ta có thể có biện pháp gì à? Các ngươi cùng đến từ hạ giới, có lẽ có biện pháp gì đó ngươi nhất thời không nghĩ ra được, ngươi cứ suy nghĩ kỹ lại xem. Đỗ Ngọc Hoàn không từ bỏ, hướng Tần Tiêu tiếp tục nói. Nàng đương nhiên có phương thức liên lạc bí mật với Tần Thiên, nhưng đường liên lạc đó trực tiếp bị cắt đứt rồi, nàng muốn truy tìm cũng không truy tìm được. Điều đáng ghét hơn là, nàng đến giờ vẫn không biết ai đã bắt đi Tần Thiên. Nàng đã loại trừ các thế lực có ân oán với Thiên Tần Lâu, hoặc là không có thù hận quá lớn, hoặc là khoảng cách quá xa, hơn nữa những thế lực đó cũng không thể làm được nhanh chóng như vậy, cho nên nàng mới mê mang. Sư phụ, lão tổ hắn vì sao lại phải ra thành a? Hắn chẳng phải vẫn luôn không mấy khi lộ diện sao? Tần Tiêu cũng tò mò, theo tính cách của lão tổ, căn bản không thể ra thành, càng không thể vì thế mà bị bắt đi a, trong đó đã xảy ra chuyện gì sao? Người hãy theo ta lên lầu. Đỗ Ngọc Hoàn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói chuyện riêng với Tần Tiêu, sau đó xoay người lên lầu. Tần Tiêu cũng theo sát phía sau đi lên lầu. Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì sao? Sau khi lên lầu, Tần Tiêu mở miệng hỏi. Sở dĩ thiếu gia ra thành, chẳng phải đều vì ngươi sao? Ngươi một lúc muốn cưới hai người, Thiên Tần Lâu của ta đâu ra nhiều xính lễ đến vậy chứ? Vừa hay một đệ tử nhận được tin tức, ở phía Thiên Vân Sơn, phát hiện ra một cây Thiên Hương Thảo, đây chính là tiên dược cao cấp có thể luyện chế trung phẩm kim đan, chỉ tiếc bị trận pháp ngăn cản, thiếu gia lúc này mới chủ động ra thành đi phá trận, kết quả một đội người vừa ra khỏi thành chưa đầy trăm dặm đã bị một nhóm người vây công. Trong giọng điệu của Đỗ Ngọc hoàn toàn là oán trách. Thiếu gia cũng vậy, đã nói là sẽ tính toán rõ ràng với tên Tần Tiêu này rồi, không góp đủ thì không góp đủ thôi, làm gì còn quan tâm đến chuyện hôn sự của hắn như vậy chứ, nếu không phải vì Tần Tiêu, căn bản sẽ không xảy ra chuyện này. Tên Tần Tiêu này đã đến Hồ gia, mấy ngày nay đều không trở về. Đối với người như vậy, Thiên Tần Lâu của ta còn phải thay hắn xuất xính lễ, nghĩ đến tôi đã thấy lỗ rồi. A, lão tổ là vì xính lễ của ta mới ra thành. Tần Tiêu nghe xong lý do này cũng ngẩn ra, điều này không đúng chứ, lão tổ hiện tại chẳng phải nên hận chết ta mới phải sao? Vì sao còn phải đi thay ta mạo hiểm? Tính cách hắn cẩn thận như vậy, trốn trong Thiên Tần Lâu lâu như thế, vậy mà lại vì ta mà đi mạo hiểm. Nếu không thì sao? Đúng rồi, thiếu gia nói, ngươi đã dùng bao nhiêu tài nguyên của Thiên Tần Lâu, sau này tất cả đều phải trả lại, còn nữa, xính lễ lần này cũng phải do ngươi trả. Thêm cả lãi suất, ít nhất phải trả gấp đôi, vốn gì muốn nói trước cho ngươi, ai ngờ ngươi trốn trong hồ gia không chịu ra ngoài, đúng rồi, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào liên lạc được với thiếu gia không? Đỗ Ngọc Hoàn cũng trực tiếp vạch trần, tiểu tử Tần Tiêu này đã gây gổ với thiếu gia rồi, vậy thì tự nhiên phải tính toán rõ ràng, dứt khoát nói hết với hắn luôn. Ừm, cái này thì bình thường thôi, chỉ là ta nhất thời thật sự không liên lạc được với lão tổ, ngươi cho ta suy nghĩ biện pháp. Đối với việc lão tổ muốn mình trả lại tài nguyên gì đó, Tần Tiêu một chút cũng không để ý, dù sao hắn bản thân cũng có ý nghĩ này, hơn nữa lão tổ đã sớm có ý nghĩ như vậy. Hắn cũng không hỏi mình đòi lại tứ phẩm tiên minh đại kích, xem ra lão tổ đối với mình cũng không phải quá tệ mà. Ngươi còn có biện pháp nào khác? Đỗ Ngọc Hoàn thấy Tần Tiêu nói muốn nghĩ biện pháp, vội vàng hỏi. Là thế này, lão tổ không phải đã từng liên lạc với nhân tộc sao? Giữa bọn họ có loại lệnh bài có thể giao tiếp đó, có lẽ có thể liên lạc được, chỉ là hiện tại nhân tộc đều biến mất rồi, cũng không tìm thấy nữa, nhưng còn có mấy kẻ có lệnh bài này, có lẽ có thể tìm bọn chúng hỏi thử. Tần Tiêu trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Hiện tại có thể xác định là tên Thanh Giao Vương kia có, lão Huyền Vũ cũng có, yêu tộc còn có một kẻ nữa, đó chính là Tuyết Trạch. Chỉ là Tần Tiêu hiện tại cũng không liên lạc được với mấy vị này, tên Thanh Giao Vương kia và Đồng Phương Oánh ở cùng nhau, cũng không biết hiện tại đang ở đâu, lão Huyền Vũ thì càng xa rồi, ở phương bắc nhất, nhưng Tuyết Trạch cũng không xác định được ở đâu, cho nên Tần Tiêu nhất thời thật sự không biết phải làm sao. Này, hệ thống, ngươi có biện pháp nào không? Suy đi nghĩ lại, Tần Tiêu liền thử hỏi hệ thống một chút, vạn nhất tên này có biện pháp thì sao? Buồn hệ thống không có chức năng tìm người, hệ thống trực tiếp từ chối. Vậy ngươi có chức năng gì? Tần Tiêu cũng bực mình, ngươi làm gì cũng không được, ngoài việc sản xuất tài nguyên ra, thì không có chức năng nào khác sao? Túc chủ nếu muốn tìm người, có thể khôi phục lại huyết tuyến đã bị loại bỏ, huyết tuyến do loại bí thuật này sinh ra, sẽ có liên hệ không thể cắt rời với chủ thể, hệ thống đưa ra một biện pháp hợp lý. Cái gì? Huyết tuyến khó khăn lắm mới loại bỏ được, ngươi lại bảo ta khôi phục lại. Tần Tiêu tức đến muốn chửi người. Túc chủ cũng có thể chọn không khôi phục, nhưng buồn hệ thống không có chức năng tìm người, hệ thống trực tiếp trả lời. Sau đó Tần Tiêu liền rơi vào trầm tư. Sau khi do dự một hồi lâu, Tần Tiêu cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Lão tổ a lão tổ, nghiệt duyên của chúng ta e rằng nhất thời khó mà giải được, hệ thống, khôi phục huyết tuyến. Chương 566, xác định hành tung, mỗi người cầu viện. Chương 566, xác định hành tung, mỗi người cầu viện. Theo lời Tần Tiêu kết thúc, hệ thống bắt đầu trả lại tất cả huyết tuyến đã từng luyện hóa cho Tần Tiêu. Tần Tiêu, ngươi làm sao vậy? Đỗ Ngọc Hoàn rõ ràng cảm nhận được thân thể Tần Tiêu có biến hóa, có chút lo lắng hỏi. Không sao đâu, sắp ổn rồi, ta đã tìm được biện pháp rồi. Tần Tiêu cắn răng kiên trì. bởi vì việc loại bỏ mất khá nhiều thời gian, nhưng việc trả lại lại được thực hiện trong thời gian cực ngắn, cho nên chấn động có chút lớn, đồng thời cũng có chút đau đớn. Cũng chính vì chấn động có chút lớn, Đỗ Ngọc Hoàn mới phát hiện sự bất thường của Tần Tiêu. Đợi toàn bộ huyết tuyến đều được trả lại hết, hàng lông mày vẫn nhíu chặt của Tần Tiêu lúc này mới từ từ giãn ra. Lão tổ không hổ là tà tu a, thứ này hắn nghĩ ra bằng cách nào vậy? Trước tiên là huyết tuyến ẩn dấu, Tần Tiêu căn bản không cảm nhận được, nhưng bây giờ sau khi khôi phục lại, Tần Tiêu mới cảm nhận được sự biến thái trong đó. Huyết tuyến này tựa như ký sinh trùng, không chỉ bám vào toàn thân kinh mạch của mình, còn có mạch máu, thậm chí trong não hải cũng có bóng dáng huyết tuyến. Thứ này một khi bị kích hoạt, bản thân sẽ lập tức trở thành người thực vật, thậm chí ngay cả não hải cũng bị xâm nhập, Tần Tiêu không hề nghi ngờ huyết tuyến này còn có thể hấp thụ hồn lực. Xong rồi sao? Biện pháp gì? Thấy Tần Tiêu đã khôi phục vẻ mặt bình thường, Đỗ Ngọc Hoàn đội vàng hỏi. Gần xong rồi, tiền bối xin đợi một chút. Tuy rằng huyết tuyến đã khôi phục, nhưng Tần Tiêu vẫn phải hỏi hệ thống, rốt cuộc phải thao tác ngược lại như thế nào? Hệ thống, thứ này ta dùng thế nào? Huyết tuyến sau khi khôi phục tuy đã từ trạng thái ẩn giấu trở thành có thể cảm nhận, nhưng vẫn ở trạng thái tĩnh lặng, tựa như đang ngủ say. Túc chủ sử dụng tiên lực kích hoạt huyết tuyến này chính là một nhánh của bản nguyên chi lực, sau khi kích hoạt nó sẽ chỉ dẫn người hướng về chủ thể mà đi, hệ thống đơn giản nói ra phương pháp. Vậy Tần Tiêu đã khôi phục huyết tuyến, tự nhiên cũng chỉ có thể kích hoạt, hệ thống đã đề xuất biện pháp này, hẳn là có cách để xử lý hậu quả. Sau đó Tần Tiêu liền bắt đầu truyền tiên lực vào các huyết tuyến chẳng trị khắp người. Có lẽ là do chịu phải kích thích nào đó, huyết tuyến tựa như mạng lưới thần kinh toàn bộ đều sống dậy. Khoảnh khắc bị kích hoạt, những huyết tuyến này liền bắt đầu gặm nhấm tiên lực và máu huyết của Tần Tiêu. Ta đi, hệ thống, ngươi cũng đâu nói sẽ như vậy a. Cảm nhận được thân thể mình đang bị hấp thụ, Tần Tiêu có chút hoảng sợ. Túc chủ mau chóng cảm nhận vị trí chủ thể, sau khi xác định, bổn hệ thống có thể giúp ngươi tạm thời trấn áp huyết tuyến. Hệ thống không để ý lời oán trách của Tần Tiêu, mà là tiếp tục nhắc nhở. Đúng, suýt nữa quên mất chuyện quan trọng, hệ thống hẳn sẽ không gài bẫy mình. Tần Tiêu bị hệ thống nói như vậy, cũng phản ứng kịp, sau đó liền bắt đầu cảm nhận. Sau khi tinh tâm, quả thực có một loại cảm giác bị kéo dẫn, hơn nữa phương hướng cực kỳ rõ ràng, trực tiếp chỉ về hướng Ô gia. Hệ thống, xong rồi, mau trấn áp. Đại khái đã xác định, Tần Tiêu liền để hệ thống ra tay, nếu cứ hấp thụ tiếp, bản thân đều có chút thể hư rồi. Tiền bối, tìm thấy rồi. Đợi hệ thống hoàn toàn trấn áp xong, Tần Tiêu lúc này mới mở hai mắt, hướng Đỗ Ngọc Hoàn nói: "Thiếu gia ở đâu?" Đỗ Ngọc Hoàn không ngờ Tần Tiêu lại thật sự tìm được biện pháp, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Tần Tiêu. Nếu không đoán sai, hẳn là Ô gia, bởi vì phương hướng ta cảm nhận được chính là ở Ô gia. Tuy nhiên Tần Tiêu cũng nghi hoặc, Ô gia vì sao lại bắt lão tổ? Chẳng lẽ chuyện Thiên Tần Lâu chi viện nhân tộc đã bị Ô gia biết được, cho nên đây là báo thù? Thế nhưng cho dù là muốn báo thù thì cũng nên nhắm vào toàn bộ Thiên Tần Lâu chứ, vì sao cố tình chỉ bắt một mình lão tổ? Đã không công khai bắt người, vậy thì nói rõ đối phương có ý đồ khác, còn không muốn bị người khác biết. Ô gia, bọn họ vì sao phải bắt thiếu gia? Chẳng lẽ chuyện chúng ta chi viện đã bị phát hiện? Nghe là Ô gia, Đỗ Ngọc Hoàn điều đầu tiên nghĩ đến cũng là chuyện Thiên Tần Lâu âm thầm chi viện nhân tộc. Hẳn là không phải, nếu như là chuyện kia, Ô gia hẳn phải nhắm vào toàn bộ Thiên Tần Lâu, chứ không phải một mình lão tổ. Tần Tiêu có thể xác định, hẳn là không phải chuyện này. Nếu không phải chuyện vật tư chi viện, vậy thì quay về gốc rễ vấn đề, nhân tộc, phi thăng giả, Ô gia có lẽ là muốn thông qua lão tổ để tìm những nhân tộc đã biến mất kia. Mặc kệ hắn là nguyên nhân gì, đã là người Ô gia bắt, vậy ta liền đi Ô gia đòi người. Đỗ Ngọc Hoàn không quan tâm nhiều như vậy, thiếu gia trải qua vạn ngàn năm, cuối cùng đã trở về, bất kể là ai cũng không thể mang hắn đi. Chờ một chút, Thiên Tần Lâu căn bản không phải là đối thủ của Ô gia, huống chi đối phương căn bản không thể nào thừa nhận. Cho dù đối phương thừa nhận, Thiên Tần Lâu lại có thể làm được gì? Khai chiến với Ô gia sao? Ô gia có đến mấy vị kim tiên cảnh, còn Thiên Tần Lâu chỉ có tiền bối một vị thiên tiên cảnh, lấy cái gì để đòi người? Thấy Đỗ Ngọc Hoàn sắp đứng dậy đi đánh nhau, Tần Tiêu đội vàng gọi lại. Vậy ta mặc kệ, nếu Ô gia muốn khai chiến, vậy liền chiến. Nếu thiếu gia có bất kỳ sơ suất nào, cùng lắm thì ta trực tiếp giải tán Thiên Tần Lâu, ta một mình xông vào Ô gia, giết được bao nhiêu thì giết. Đỗ Ngọc Hoàn chuyện này đã có chút điên cuồng, cho dù nàng không đòi được người, nhưng nàng cũng sẽ khiến Ô gia phải trả giá đủ thảm khốc. Chỉ biết đánh đánh giết giết, nói thế nào cũng là lâu chủ một tòa lâu. Ta biết lao tổ đối với ngươi rất quan trọng, nhưng ngươi cũng không thể làm càn. Như vậy chỉ hại lao tổ thôi. Thiên Tần Lâu tồn tại lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không có chút nhân mạch nào sao? Không được nữa thì cũng mời Hồ Trang chủ ra mặt hòa giải chứ. Ngươi đường đột dẫn người đến Ô gia, không những không giải quyết được vấn đề, không chừng còn làm cho sự việc lớn chuyện hơn. Thấy Đỗ Ngọc Hoàn có chút không màng gì nữa, Tần Tiêu cũng mạnh dạn quát mắng. Dù sao Ô gia này cũng không phải loại dễ bắt nạt, hơn nữa vừa mới chịu thiệt thòi lớn từ nhân tộc, người ta lén lút đến bắt người đã rất nể mặt rồi, bây giờ đi làm ầm ĩ căn bản không có tác dụng, chỉ sẽ phản tác dụng. Hơn nữa không chừng còn có Thôi gia cũng sẽ xem vào, đến lúc đó Thiên Tần Lâu sợ rằng còn không kịp giải tán đã bị người ta liên thủ tiêu diệt. Ngươi nói đúng, ta đi tìm biệt thủ, ngươi cũng đi tìm Hồ Trang chủ. Ngươi bây giờ là chuẩn tôn nữ tế của Hồ gia rồi, Hồ Trang chủ nhất định sẽ giúp ngươi. Ta không biết giữa ngươi và thiếu gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần này ngươi nhất định phải rút, tài nguyên Thiên Tần Lâu ngươi đã dùng cũng không cần ngươi trả lại. Bị Tần Tiêu nói như vậy, Đỗ Ngọc Hoàn cũng ý thức được sự thất thố của mình. Sau khi bình tĩnh lại, nàng liền có tính toán, tự mình đi tìm giúp đỡ, bên Hồ gia liền giao cho Tần Tiêu. Cứ yên tâm đi, ta sẽ đi tìm Hồ Trang chủ nói chuyện. Sự không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền chia nhau hành động đi. Tần Tiêu nói xong cũng đứng dậy. Sau đó hai người liền cùng nhau ra khỏi Thiên Tần Lâu. Ra khỏi lầu sau, Hai người chia nhau hành động, Đỗ Ngọc Hoàn ra khỏi thành, Tần Tiêu thì đi Hồ gia. Còn bên Hồ gia cũng nhận được tin tức, Tần Tiên bị bắt đi rồi, đây quả thực không phải chuyện nhỏ, dù sao trên danh nghĩa Tần Tiên vẫn là trưởng bối của Tần Tiêu, khi đại hôn là cần phải có mặt. Còn Hồ Lê cũng đại khái đoán được là ai đã bắt Tần Tiên. Nếu nói ân oán, Tần Tiên và Tần Tiêu đến tiên giới không bao lâu, căn bản không có kẻ thù cũ nào, nếu là thế lực đối địch của Tiên Tần lâu, cũng sẽ không chỉ bắt một mình Tần Tiên. Vậy thì phương hướng có thể suy đoán liền rất ít, trên người Tần Tiên chỉ có thể xác định hai điểm, nhân tộc, phi thăng giả, thế lực bắt đi đó không phải Ô gia thì là Tô gia. Tần Tiêu mặc dù đã trở về Hồ gia, nhưng hắn cũng rất mâu thuẫn, dù sao chuyện này liên lụy có chút lớn, Ô gia là đại thế lực, cho dù Hồ Lê Tiên Trang cũng không đối phó được, không biết Hồ Trang chủ có ra tay không. Đại thế lực thông thường đều sẽ cân nhắc lợi hại, vì một Tần Tiên mà đắc tội Ô gia, điều này rất rõ ràng là không đáng. Cho nên Tần Tiêu ở ngoài cửa Hồ Lê đi đi lại lại rất lâu đều không đẩy cửa đi vào. Nhưng Hồ Lê sớm đã phát hiện ra Tần Tiêu, vốn dĩ còn chờ Tần Tiêu tiến vào cầu xin mình, kết quả tiểu tử này lại cứ ở bên ngoài đi đi lại lại, hắn cũng chỉ có thể chủ động mở miệng. Vào đi, đi đi lại lại, đi khiến lão già này đều phiền lòng rồi. Chương 567 Hồ Lê Ưng Thuận, Ô gia địa lao. Chương 567 Hồ Lê Ưng Thuận, Ô gia địa lao. Bầu phiếu đề cử chương trước mục lục chương chương sau thêm vào dấu trang. Sau khi nghe âm thanh của Hồ Lê, Tần Tiêu vẫn đi vào. Tiểu tử đã gặp Hồ Trang chủ. Tần Tiêu trước tiên lễ phép hỏi thăm một câu. Ngươi đến là vì chuyện của Tần Tiên đúng không? Hồ Lê trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, dù sao hắn sớm đã nhận được tình báo, cũng có suy đoán của riêng mình. Bẩm Trang chủ, quả thực là vì chuyện này. Tần Tiêu đối với việc Hồ Lê đã biết cũng không kinh ngạc, dù sao là Trang chủ một trang, tự nhiên là có mạng lưới tình báo của riêng mình. Vậy ngươi đã xác định được là ai đã bắt người đi? Hồ Lê mặc dù đoán được là Ô gia hoặc Thôi gia rồi, nhưng hắn muốn xem Tần Tiêu có biết không. Ô gia, không xác định Thôi gia có tham gia không, cho nên tiểu tử mới muốn mời Hồ Trang chủ ra mặt hòa giải một chút. Tần Tiêu cũng không che giấu, trực tiếp nói. Đã muốn nhờ người, vậy tự nhiên là phải nói rõ ràng, dù sao người ta cũng phải biết rủi ro cụ thể. Hòa giải tự nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi cũng biết, Ô gia so với Hồ Lê Tiên Trang của ta phải mạnh hơn không ít, vậy Ô Minh chưa chắc đã nể mặt lão già này đâu. Hồ Lê mặc dù đã đồng ý, nhưng cũng chỉ nói giúp hòa giải, chứ không đảm bảo thành công. Hồ Lê chỉ là kim tiên cảnh thất phẩm, Ô Minh và Thôi Đỉnh đều là kim tiên cảnh cửu phẩm, hơn nữa người ta gia đại nghiệp đại, chưa chắc đã nể mặt. Hồ Trang chủ bằng lòng giúp đỡ là đủ rồi, nếu đối phương không muốn thả người, vậy tự nhiên không thể trách Hồ Trang chủ. Tiểu tử liền trước tiên cảm ơn Hồ Trang chủ. Nghe Hồ Lê đồng ý, Tần Tiêu vội vàng nói lời cảm ơn. Tần Tiêu cũng biết, Hồ Lê đi rồi cũng chưa chắc đã đòi được người, nhưng ít nhất có Hồ Lê ở đó, đối phương cũng sẽ không trực tiếp xé rách mặt, mọi người ít nhiều cũng phải nể mặt một chút. Lần này ta là vì nể mặt ngươi, dù sao ngươi là tôn nữ tế của Hồ gia ta, nếu không chuyện nhỏ như vậy, lão già này thật sự không muốn giao ác với Ô gia. Ý tứ của Hồ Lê rất rõ ràng, ân huệ này là ban cho ngươi, chứ không phải ban cho Thiên Tần lâu, đây là Hồ gia giúp đỡ cá nhân ngươi. Tiểu tử đã hiểu, đa tạ Hồ Trang chủ, thành hay không thành tiểu tử đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Tần Tiêu cũng không phải lính mới nữa rồi, đội vàng đáp lại. Đô lầu chủ đâu rồi? Thấy Tần Tiêu đã hiểu, Hồ Lê cũng không nói nhảm nữa, mà là hỏi Đỗ Ngọc Hoàn. Sư phụ đi tìm quan hệ của nàng rồi, hẳn là không bao lâu sẽ trở về thôi. Tần Tiêu cũng không xác định Đỗ Ngọc Hoàn là đi đâu tìm người, nhưng hẳn là sẽ không quá lâu, dù sao chuyện này kéo dài càng lâu, đối với Tần Thiên lão tổ càng bất lợi, không chừng đã động hình rồi. Vậy chờ nàng trở về rồi hãy xuất phát đi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, đối phương đã lén lút bắt người, vậy nhất định vẫn có điều kiêng kỵ. Thấy Đỗ Ngọc Hoàn còn chưa trở về, Hồ Lê cũng không đội vàng, dù sao Đỗ Ngọc Hoàn mới là lâu chủ Thiên Tần lâu, nàng không ở đây, mình cũng không có lý do chính đáng để ra mặt. Kỳ thực cho dù không có Tần Tiêu, Đỗ Ngọc Hoàn đến cầu xin Hồ Lê, Hồ Lê đại khái cũng sẽ ra mặt, chẳng qua sẽ không tích cực như vậy, hơn nữa còn cần không ít thủ lao mới được. Sở dĩ sẽ không cự tuyệt, đó là bởi vì Thiên Tần lâu mặc dù là một thế lực độc lập, nhưng thế lực này lại ở bên trong Hồ Lê Tiên Trang, vậy Hồ Lê với tư cách trang chủ tự nhiên cũng có nghĩa vụ giúp đỡ, mọi người cũng đều là quan hệ hợp tác, vì mặt mũi và lợi ích, hắn cũng sẽ ra tay. Còn bên Ô gia cũng đã mang Tần Thiên vào trong địa lao. Lúc này trước mặt Tần Thiên bị trói năm hoa đang ngồi một vị đường chủ của Ô gia. Tần Thiên, một trong số nhân tộc phi thăng lần trước, mặc dù không biết các ngươi thoát thân bằng cách nào, nhưng đã giết không ít đệ tử Ô gia của ta, ngươi có nhận tội không? Vị đường chủ kia của Ô gia cũng không động hình, mà là hỏi bằng giọng điệu chất vấn. Ta không biết các ngươi nói gì. Tần Thiên tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Ngươi còn muốn ngụy biện sao? Không biết ngươi còn nhớ ta không? Thấy Tần Thiên còn chưa thừa nhận, Ô Đức Nghiệp từ một bên đi ra. Đã các ngươi đều biết rồi, còn hỏi ta làm gì? Tần Thiên thấy Ô Đức Nghiệp sau đó cũng không phủ nhận nữa, mẹ nó, đều có nhân chứng rồi, cứ nhất định phải hỏi lại ta một lần nữa làm gì? Chẳng lẽ ta thừa nhận rồi còn có thể thả ta sao? Vị đường chủ kia thấy Tần Thiên đã không phủ nhận nữa, sau đó liền trực tiếp nói đến trọng điểm, một Tần Thiên, so với gần vạn nhân tộc, vậy chắc chắn là đám nhân tộc trốn thoát kia quan trọng hơn. Ta và bọn họ đều không phải cùng một đường, lúc đó chúng ta bốn phía chạy trốn phương hướng đều không giống nhau, ta làm sao biết bọn họ ở đâu? Tần Thiên lắc đầu nói, đừng ngụy biện nữa, nếu ngươi và bọn họ thật sự không có liên hệ, lúc đó Ô gia ta đại hôn, ngươi vì sao lại đến? Có phải chính là để phối hợp hành động của nhân tộc không? Ngươi phải nghĩ rõ ràng rồi, ngươi bây giờ đã gia nhập Thiên Tần lâu, đã có thân phận chính đáng, thật sự muốn vì bọn họ mà chôn vùi tiền đồ của mình sao? Thấy Tần Thiên còn không phối hợp, trong ngữ khí của vị đường chủ kia cũng có thêm vài phần không kiên nhẫn. Nếu Tần Thiên phối hợp, nhanh chóng cho chuyện này qua đi, cuối cùng lại lấy cái cớ này đòi Thiên Tần lâu chút bồi thường, cũng sẽ không lấy mạng Tần Thiên, dù sao những người chết đều là đệ tử tầng dưới, Thiên Tần lâu nói thế nào cũng là thế lực của Hồ Lê Tiên Trang, có lúc vẫn phải nể mặt một chút. Nếu Tần Thiên cố chấp không phối hợp, vậy thì đừng trách hắn hình pháp hầu hạ. Không phải ta muốn giúp bọn họ, mà là ta thật sự không biết bọn họ đã đi đâu. Ngươi cũng đã nói rồi, ta bây giờ đã có thân phận chính đáng, cũng đã gia nhập một thế lực, căn bản không cần thay bọn họ che giấu gì. Chính là chết đạo hữu không chết bần đạo, ngươi cảm thấy ta là người đại nghĩa như vậy sao? Tần Thiên tiếp tục giải thích. Ngược lại không phải hắn nói dối, mà là truyền âm lệnh bài bọn họ liên hệ trước kia đã bị hủy bỏ rồi, thứ này là một tâm và cơ khôn mày mò ra, hắn không tham gia, cho nên đối phương hủy bỏ liên hệ, hắn cũng không có cách nào theo dõi. Ta thấy ngươi là ngoan cô không linh hoạt, dùng thê hồn tiên hầu hạ. Vị đường chủ kia không quan tâm Tần Thiên có phải thật sự không biết không, đã không nhận được kết quả mong muốn, vậy thì cứ đánh trước rồi nói sau. Đường chủ, ta đến, đội viên của ta tất cả đều chết rồi, ta muốn thay các huynh đệ báo thủ. Ô Đức Nghiệp mặc dù đã được thả ra, nhưng cũng bị giáng chức, bây giờ đang nhậm chức ở địa lao, bây giờ có cơ hội báo thủ, vậy hắn đương nhiên phải giành lấy. Đức Nghiệp, vậy ngươi đến đi. Vị đường chủ kia cũng là người Ô gia, đã là đồng tộc có yêu cầu, vậy tự nhiên là sẽ đáp ứng, ai đánh cũng đều là đánh. Sau đó Ô Đức Nghiệp với vẻ mặt cười gian xảo lấy ra một cây roi toát ra sát khí. Tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói hay không nói. Ô Đức Nghiệp vừa nói vừa vung vậy thê hồn tiên trong tay. Cái gọi là thê hồn tiên thì là hình cụ chuyên dùng để trừng phạt, tổn thương của cây roi này không phải tác dụng lên thân thể, mà là sẽ xuyên qua cơ thể mà vào, đối với tiên hồn có tổn thương trực tiếp. Người bị roi đánh, giống như tiên hồn bị tạo vậy, vì thế mà có tên thê hồn tiên. Thứ này cũng không đặc biệt, Tần Thiên càng đã từng chứng kiến qua, mặc dù hiệu quả và kiểu dáng có chút khác biệt, nhưng hiệu quả đều đại đồng tiểu dị, về cơ bản thế lực lớn hơn một chút đều có loại thứ này, chính là vì trừng phạt mà luyện chế. Ta thật sự không biết mà, chúng ta không cần thiết vừa đến đã dùng thứ này chứ. Tần Thiên nhìn thấy thứ này cũng có chút yếu đuối, mặc dù hồn lực của hắn cũng không yếu, nhưng thứ này mặc dù không đánh chết người, nhưng lại hành hạ người. Ô Đức Nghiệp cũng chỉ là tiện miệng nói vậy, nếu Tần Thiên thật sự nói ra rồi, vậy hắn thật sự không còn gì để đánh nữa. May mà Tần Thiên không nói, vậy đúng ý hắn, giơ roi lên, liền chuẩn bị đánh xuống. Được rồi, cơ hội đã cho ngươi rồi, là do ngươi tự mình vô dụng mà, ăn một roi của ta. Chương 568 giả ý hợp tác, Ô gia hội nghị chương 568 giả ý hợp tác. Ô gia hội nghị bầu phiếu để cử trương trước mục lục trương trương sau thêm vào dấu trang theo thê hồn tiền của Ô Đức Nghiệp hạ xuống, trên người Tần Thiên xì xì bốc khói. Cho dù roi điên cuồng quất đánh, nhưng trên người Tần Thiên không có chút vết thương bên ngoài nào, nhưng khói đen bốc lên và lông mày cao chặt của Tần Thiên thì lại cho thấy sự lợi hại của thê hồn tiền này. Nói hay không nói, nói hay không nói. Ô Đức Nghiệp vừa đánh vừa hét. Tần Thiên thì lại im lặng không nói một lời, ngược lại không phải hắn cứng rắn, mà là hắn căn bản không biết nhân tộc đã đi đâu, cho nên căn bản không có gì để nói mà. May mà sau khi phát tiết một lúc Ô Đức Nghiệp liền dừng tay. Đường chủ, tiểu tử này miệng rất cứng rắn, hay là đừng nghỉ nữa, tiếp tục đánh đi. Ngược lại không phải Ô Đức Nghiệp có lòng tốt, mà là quy trình thẩm vấn là như vậy, đánh một lúc rồi lại hỏi một lúc, cứ đánh mãi, đừng đánh chết người. Đủ rồi, ở đây là ngươi làm chủ hay ta làm chủ hả? Vị đường chủ kia và Tần Thiên không có thù riêng, vậy vẫn phải theo quy trình, vạn nhất đánh chết rồi, hậu quả thì phải do hắn gánh chịu. Bởi vì hắn biết Tần Thiên này ở Thiên Tần lâu cũng là một tồn tại có địa vị quan trọng, từ cái tên liên quan đến Thiên Tần lâu của hắn cũng có thể nhìn ra. Tần Thiên, thê hồn tiên này không dễ chịu đúng không? Bây giờ đã nghĩ rõ ràng rồi sao? Vị đường chủ kia lần nữa đến trước mặt Tần Thiên hỏi. Ta thật sự không biết, các ngươi làm khó ta cũng không có tác dụng đâu mà. Ngữ khí của Tần Thiên đều yếu đi một chút, uy lực của thê hồn tiên này quả là danh bất hư truyền. Cho dù ngươi không biết vị trí cụ thể, nhưng ngươi hẳn là cũng có cách tìm được chứ, ngươi là một trong những thành viên cốt lõi của Phi Thăng giả, ta không tin ngươi không có chút cách nào. Chỉ cần ngươi bằng lòng hợp tác, chuyện này rất dễ giải quyết. Ngươi cũng không cần lo lắng sự báo thù của nhân tộc, với thiên phú của ngươi và thế lực ngươi đang ở, nhân tộc cho dù muốn báo thù cũng không có cơ hội. Vị đường chủ kia tiếp tục khuyên nhủ. Dù sao Ô Đức Nghiệp đã kể đại khái những chuyện đã xảy ra lúc đó rồi, Tần Thiên này là một nhân vật khá cốt lõi, không thể nào không có chút liên hệ nào với những nhân tộc khác. Hay là các ngươi cứ thả ta đi, muốn hợp tác cũng không phải hợp tác như thế này chứ. Ta bây giờ quả thực không biết nhân tộc đã đi đâu, nhưng ta có thể thử liên hệ. Các ngươi bây giờ bắt ta rồi, bên nhân tộc nếu biết rồi, ngươi đoán bọn họ còn có liên hệ với ta không? Có đổi chỗ nước không? Tần Thiên bây giờ chỉ muốn tìm cách rời đi, bởi vì trên người bị hạ đủ loại cấm chế, hắn đã không cảm nhận được bất kỳ liên hệ nào, ngay cả chữ vật giới chỉ cũng bị giữ lại, không chừng ngay cả không ai biết mình ở Âu gia, điều này cực kỳ không ổn, mình chết ở đây sợ rằng còn không ai biết. Ngươi thật sự bằng lòng hợp tác sao? Vị đường chủ kia cũng không đồng ý thả Tần Thiên, mà là hỏi Tần Thiên có thật sự bằng lòng hợp tác không? Đương nhiên bằng lòng, nhân lúc bây giờ chuyện còn chưa truyền ra, thả ta đi, nếu không bên nhân tộc biết rồi, thì càng không có cách nào nữa. Tần Thiên trực tiếp lựa gần nói, chỉ cần mình rời đi rồi, đám chó con các ngươi, đừng hòng bắt được ta nữa. Cũng trách mình sơ ý, đều là tiểu tử Tần Tiêu đó hại, nhất định phải để hắn bồi thường, gấp đôi đã không đủ bù đắp tổn thương ta chịu rồi, gấp 5, không, gấp 10 lần mới được. Yêu cầu của ngươi ta không có quyền đồng ý, ngươi cứ chờ đó, ta đi bẩm báo trưởng lão. Vị đường chủ kia thấy tiền đề đã đồng ý hợp tác, nhưng hắn không có quyền hạn này, sau đó liền rời đi tìm trưởng lão. Đường chủ, trước khi ngươi trở về, ta có thể đánh thêm mấy roi không? Ô Đức Nghiệp hướng về bóng lưng của vị đường chủ kia mà hét. Không được. Sau khi bỏ lại câu nói này, vị đường chủ kia đã ra khỏi địa lao. Đáng tiếc rồi, vừa nãy đáng lẽ nên đánh thêm mấy cái nữa. Ô Đức Nghiệp nhỏ giọng lẩm bẩm. Tần Thiên lúc này sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Ô Đức Nghiệp, hắn muốn ghi nhớ dung mạo khí tức của tên này. Chính là cái thứ chó má ngươi đánh ta đúng không, còn chưa đã biển, còn muốn đánh đúng không? Con lẩm bẩm trước mặt ta, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nhìn gì mà nhìn? Các ngươi giết thủ hạ của ta, ta đánh ngươi mấy roi thì sao? Ô Đức Nghiệp cũng cảm nhận được ánh mắt của Tần Thiên, nhưng hắn căn bản không sợ. Hắn mặc dù không phải cốt lõi của Âu gia, nhưng cũng coi như là người của Âu gia, ít nhiều cũng có chút quan hệ, nếu không như chuyện lớn lần trước, hắn làm sao có thể chỉ là dáng chức đơn giản như vậy, hắn cũng có chỗ dựa. Còn trong đại sảnh Âu gia, Ô Minh và trưởng lão của ba phòng khác đang bàn bạc, bởi vì vị đường chủ kia đã bẩm báo chuyện Tần Thiên bằng lòng hợp tác rồi, bọn họ mới có quyền hạn thả người. Lời của Tần Thiên này các ngươi tin không? Ô Minh dẫn đầu hỏi. Ngược lại có thể tin một nửa, những thứ ở hạ giới này có cái quả thực không giống với của chúng ta, có lẽ bọn họ thật sự có cách tìm được đối phương. Tân thủ lĩnh nhị phòng Ô Thái Tín trả lời. Bởi vì Ô Thái Hòa bị giáng chức rồi, Ô Thái Tín liền trở thành thủ lĩnh mới của nhị phòng, mặc dù thực lực của hắn thấp hơn Ô Thái Hòa một đại cảnh giới, chỉ có thiên tiên cảnh cửu phẩm, nhưng cũng là thiên tiên cửu phẩm đỉnh phong nửa bước kim tiên. Kim tiên cảnh của bản gia Ô gia chỉ có 4 người, lần lượt là thủ lĩnh của tứ phòng, còn 3 vị kim tiên cảnh thì là vài vị khách khanh trưởng lão ngoại tộc. Nếu có thể hợp tác, ngược lại có thể thả người, sau đó trực tiếp hợp tác với Thiên Tần lâu, như vậy cũng có thể tránh tình hình leo thang. Mặc dù chúng ta làm việc rất cẩn thận rồi, nhưng trên đời này không có tường nào không lọt gió, vạn nhất gây ra tranh chấp thì không tốt rồi. Dù sao chuyện của chúng ta và Thôi gia còn chưa giải quyết xong, không nên thêm phiền phức nữa. Trưởng lão thủ lĩnh tam phòng Âu Cảnh Thường cũng đồng ý hợp tác. Tiểu muội, ngươi cho là thế nào? Âu Minh không lập tức trả lời, mà là hướng về trưởng lão thủ lĩnh tứ phòng Âu Kỳ Nguyệt hỏi. Âu Kỳ Nguyệt tuổi nhỏ hơn các ca ca này rất nhiều, nhưng thiên phú của nàng quả thực là yêu nghiệt nhất, nàng có thể trở thành trưởng lão thủ lĩnh tứ phòng, dựa vào hoàn toàn là tu vi của bản thân, tuổi này đã là nhất phẩm kim tiên rồi. Hơn nữa nàng cũng là kim tiên cảnh nữ tính duy nhất của Âu gia, nếu không phải tứ phòng những năm này đều không ra nhân tài gì, Âu Kỳ Nguyệt là không muốn làm trưởng lão thủ lĩnh này, nhưng tu vi của nàng cao nhất, chỉ có thể tạm thời đảm nhiệm. Mấy vị ca ca làm chủ là được, tiểu muội không có suy nghĩ gì. Âu Kỳ Nguyệt đối với những chuyện lộn xộn này một chút hứng thú cũng không có, nàng vốn dĩ vẫn luôn tu luyện, nếu không phải lần này và Thôi ra làm lớn chuyện, nàng đều không có ý định ra mặt. Đã ra mặt rồi, vậy tự nhiên là phải đợi chuyện giải quyết xong, mới có thể tiếp tục làm trưởng quỹ rảnh rỗi, cho nên nàng đến tham gia hội nghị này hoàn toàn là đến cho đủ số. Lời là lời như vậy, nhưng Tần Thiên này, ta luôn cảm thấy hắn không đơn giản, tên của hắn là Tần Thiên. Còn Thiên Tần lâu của Hồ Lê Tiên Trang vừa hay là tên của hắn đảo ngược lại. Đương nhiên cũng có thể là trùng hợp, nhưng từ việc hắn sau khi phi thăng liền xông thẳng đến Thiên Tần lâu mà xem, điều này hẳn là không phải trùng hợp. Thấy tiểu muội không có ý kiến, Ô Minh liền đáp lại lời của nhị phòng và tam phòng. Nếu Tần Thiên thật sự bằng lòng hợp tác, Ô Minh ngược lại cũng có thể thả Tần Thiên, nghĩ bụng Đỗ Ngọc Hoàn và Hồ Lê cũng không nói được gì, dù sao Tần Thiên này khi phi thăng quả thực đã giết đệ tử Âu gia, chuyện này cứ coi như người nhau. Sự hợp tác sau đó coi như là Tần Thiên bồi thường cho Âu gia, thậm chí có thể cho Thiên Tần lâu và Hồ Lê Tiên Trang một số danh lệch, mọi người hợp tác cùng thắng. Nhưng trong lòng Ô Minh luôn cảm thấy Tần Thiên này không tầm thường, chỉ là không tầm thường ở đâu, hắn cũng không biết, chỉ là một loại cảm giác. Ngay lúc mấy người đang chuẩn bị bàn bạc chi tiết về chuyện hợp tác, một đệ tử Ô gia vội vàng đến bẩm báo. Gia chủ, các trưởng lão, Hồ Lê Tiên Trang có người đến rồi, nói chúng ta đã bắt người của bọn họ, muốn chúng ta cho một lời giải thích. Chương 569 Vô Hoạn Đại Sư, đồng ý thả người. Chương 569 Vô Hoạn Đại Sư, đồng ý thả người. Bầu phiếu đề cử chương trước mục lục chương chương sau thêm vào dấu trang. Nghe thông tin đệ tử đến bẩm báo, Ô Minh có chút nghi hoặc. Đối phương vì sao lại đến nhanh như vậy? Từ khi bắt Tần Thiên đến bây giờ, tổng cộng cũng chỉ mới trôi qua một ngày, húng chi phần lớn thời gian đều dùng trên đường đi rồi. Đối phương bây giờ liền đến rồi, nói rõ bọn họ biết người là Ô gia bắt căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Ta biết rồi, để bọn họ ở bên ngoài khách đường chờ đợi. Ô Minh đơn giản trả lời một câu. Bên ngoài mặc dù sóng yên biển lặng, nhưng trong lòng Ô Minh đã mắng to lên, quả thật là một đám phế vật, nói làm việc thiên ý vô phùng, dọc đường đều xóa sạch dấu vết, căn bản sẽ không bị phát hiện, bây giờ người ta đều đã tìm đến tận cửa nhà rồi. Nhưng Ô Minh chuyển niệm suy nghĩ, có lẽ nhị phòng nói đúng, nhân tộc này có lẽ thật sự có cách đặc biệt, có thể bỏ qua phong tỏa, trực tiếp tìm được người. Chúng ta cùng đi xem một chút đi. Sau khi nghĩ đến điểm này, Ô Minh liền nguôi giận rất nhiều, sau đó hướng về ba vị đang ở cùng nói. Đã mấy minh muội đều ở đây, vậy thì cùng đi xem một chút, cũng coi như phô trương thực lực một chút. Còn bên Hồ Lê, mấy người đã được nên đón vào khách đường. Không sai rồi, lão tổ liền ở chỗ này. Tần Tiêu lần nữa cảm nhận một chút, xác định Tần Thiên đang ở Ô gia. Ô gia này quả thực không coi Thiên Tần lâu ta ra gì, công khai bắt người, nhất định phải cho ta một lời giải thích. Sau khi xác định Tần Thiên đang ở Ô gia, Đỗ Ngọc Hoàn tuy trong lòng đã yên tâm hơn nhiều, nhưng lại càng tức giận hơn. Đỗ lâu chủ, không thể lỗ mãng, hẳn là trong đó tất có nguyên do, chúng ta cứ chờ người Ô gia đến rồi hay bàn kỹ. Hồ Lê thì lại giả dặn hơn nhiều, dù sao hắn chỉ đến làm người hòa giải, không có quá nhiều cảm xúc dao động. May mắn là không phải đợi lâu, bốn người của Ô gia đã đi tới khách đường bên ngoài. Ô Minh vốn nghĩ chỉ có hai người, tức là Hồ Lê và Đỗ Ngọc Hoàn, dù sao cũng chỉ có bọn họ mới có cấp bậc này được mời vào khách đường, nhưng hắn lại phát hiện trong đại sảnh có bốn người đang chờ đợi. Vô Hoạn tử, không biết Vô Hoạn đại sư sao lại có thời gian đến Ô gia ta vậy? Sau khi nhìn thấy Vô Hoạn đại sư, Ô Minh cũng rất kinh ngạc. Ba người còn lại đến Ô gia đòi người thì Ô Minh còn có thể hiểu, một Hồ Lê, một Đỗ Ngọc Hoàn, còn có một Tần Tiêu, nhưng Vô Hoạn này vì sao cũng ở đây? Vô Hoạn này không phải hạng tầm thường, mà là đến từ đại thế lực cấp cao hơn, cũng là luyện đan sư duy nhất có thể luyện chế trung phẩm kim đan trong tất cả các thế lực xung quanh đây. Mặc dù Vô Hoạn chỉ có tu vi kim tiên cảnh, nhưng địa vị của hắn một chút cũng không kém gì thái ất cảnh. Hả? Vô Hoạn tử? Thuốc đông y à? Tần Tiêu có chút nghi hoặc, vị đại lao được A Hoàn tiền bối mời đến này, Tần Tiêu vẫn luôn không biết gọi là gì, ngay cả Hồ Lê cũng chỉ xưng hô hắn là đại sư, cho đến khi Ô Minh nói ra tên, Tần Tiêu mới biết vị lão nhân kiêu ngạo này tên là Vô Hoạn tử. Ta từng thiếu Đỗ lâu chủ một nhân tình, chuyến này là đến trả nhân tình, nghe nói Ô gia bắt người của Thiên Tần lâu, ta liền đến nể mặt một chút, mong Ô gia chủ có thể thả người. Vô Hoạn vẫn kiêu ngạo nói, thậm chí còn không đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đây cũng là vì người ta có bản lĩnh, người ta tên Vô Hoạn, chữ tử là tôn xưng dành cho hắn, địa vị sánh ngang thái ất cảnh, tự nhiên không cần đứng dậy nên đón Ô Minh. Huống hồ người có phải ở Ô gia ta hay không, các ngươi lại làm sao xác định người là do Ô gia ta bắt? Ô Minh cũng đã hiểu ra, Vô Hoạn đại sư này nguyên lai là giúp Đỗ Ngọc Hoàn, nhưng hắn sẽ không trực tiếp thừa nhận, vạn nhất đối phương cũng chỉ là suy đoán thì sao? Cần xem bọn họ có thực sự nắm chắc người đang ở Ô gia ta hay không. Tiểu tử Tần Tiêu, bái kiến Ô gia chủ, chúng ta cũng không cần thăm dò lẫn nhau nữa, tiểu tử đã xác định người đang ở Ô gia, hơn nữa cách nơi này không quá ba dặm, lại còn ở dưới lòng đất hơn 10 trượng. Tần Tiêu liền biết đối phương không thể trực tiếp thừa nhận, thế là trực tiếp nói ra cả phương vị và vị trí cụ thể. Ngươi chính là Tần Tiêu phải không? Lần trước đến Ô gia ta, còn chưa kịp nhìn kỹ ngươi, quả nhiên là thiên kiêu hiếm có nha, đã là chân tiên ngũ phẩm cảnh rồi, khó trách có thể lọt vào mắt xanh của Hồ Trang chủ, không tệ không tệ. Ô Minh không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà chuyển sang chủ đề khác. Ô gia chủ quá khen rồi, cháu rể ta tuy cũng xem là thiên kiêu, nhưng rốt cuộc còn non trẻ, vẫn cần phải rèn giũa nhiều hơn nữa. Không đợi Tần Tiêu trả lời, Hồ Lê đã tiếp lời. Đều là lao hồ ly rồi, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Tại chỗ thừa nhận, vậy đối với Ô gia là bất lợi, không thừa nhận, đối phương lại có đầy đủ nắm chắc, cho nên lúc này cần một người trung gian đứng ra. Ô Minh khen ngợi Tần Tiêu, nhưng không nhắc đến Đỗ Ngọc Hoàn, mà lại nhắc đến Hồ Lê hắn, vậy Hồ Lê tự nhiên liền hiểu là có ý gì. Tần Thiên này xem như là trưởng bối của Tần Tiêu, ngày đại hôn, vẫn cần hắn có mặt, nếu Tần Thiên thật sự đang làm khách ở Ô gia, vậy thỉnh Ô gia chủ giao người lại cho Đỗ lâu chủ, không thể vì một vài hiểu lầm mà sinh ra hiềm khích. Hồ Lê đáp lại lời khen ngợi xong, liền bắt đầu vai trò của hắn, đó chính là điều hòa. Ô gia ta cũng chính có ý này, trước đây tìm Tần Thiên đến, cũng là để bàn về hợp tác, hơn nữa hắn cũng đã đồng ý rồi, vậy thì chuyện này tự nhiên là tốt nhất, vốn dĩ còn nghĩ sẽ đưa người về, không ngờ các ngươi lại đến trước, cũng là sơ suất của Ô gia ta, không thông báo trước một tiếng. Ô Minh cũng mượn đà xuống dốc, nếu chỉ có Hồ Lê và Đỗ Ngọc Hoàn, vậy hắn tự nhiên vẫn phải cứng rắn hơn một chút, tiện thể nói chuyện Tần Thiên phi thăng khi liên thủ với những nhân tố khác giết chết đệ tử Ô gia, đòi một ít bồi thường, nhưng hiện tại Vô Hoạn đại sư cũng ở đây. Vậy thì chuyện này không nhắc đến nữa, mọi người có thể giải quyết hòa bình tự nhiên là tốt nhất. Gây ác cảm với Vô Hoạn đại sư, đối với Ô gia mà nói là trăm hại mà không có một lợi, biết đâu còn có thể cắt đứt nguồn cung kim đan của Ô gia hắn. Thái Tín à, đi mời Tần Thiên đến. Ô Minh nói xong, liền để Ô Thái Tín đi tìm Tần Thiên. Sở dĩ không để người khác đi, đó tự nhiên là muốn trước tiên cùng Tần Thiên chốt hạ hợp tác, sau đó mới thả người, cho nên nhất định phải là người trong nhà, lại còn phải là người có quyền hạn. Vậy tam phòng Ô cảnh thường không phù hợp, tứ phòng Ô kỳ nguyệt lại không quan chuyện, chỉ có thể để nhị phòng Ô Thái Tín đi. Sau đó Ô Minh còn cho người dâng lên tiên trà tiên quả rất tốt để chiêu đãi mấy người, dù sao cũng phải nể mặt Vô Hoạn đại sư. Mà bên địa lao cũng đã sớm cởi trói cho Tần Thiên. Ô Minh đã quyết định thả người hợp tác rồi, vậy tự nhiên không cần phải trói Tần Thiên mãi nữa. Để tiểu tử ngươi gặp may rồi, gia chủ vậy mà lại đồng ý hợp tác, nhưng tiểu tử ngươi tốt nhất đừng dở trò, nếu không đắc tội Ô gia ta, ai cũng không cứu được ngươi. Nếu không phải đám nhân tộc này, bản thân cũng sẽ không rơi vào bước đường này, chỉ tiếc đối phương vẫn còn hữu dụng, gia chủ cũng đã đồng ý ngươi tên Ô Đức Nghiệp phải không? Ngươi còn muốn thăng chức trở lại không? Ta thăng hay không thăng thì có liên quan gì đến ngươi? Đây chẳng phải là sắp hợp tác rồi sao? Nếu ta đề nghị bên Ô gia liên hệ với ngươi, để ngươi làm người liên hệ, địa vị của ngươi chẳng phải sẽ tăng lên sao? Để ta làm người liên hệ ư? Ngươi có tốt bụng vậy sao? Ô Đức Nghiệp nghe Tần Thiên nói vậy, nhất thời có chút động lòng, nếu hợp tác thành công, hắn với tư cách người liên hệ, chắc chắn cũng sẽ có chút công lao, bản thân cũng không cần phải làm việc ở địa lao này nữa. Chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết, hơn nữa chúng ta cũng là những người quen biết nhau sớm nhất, chẳng phải có duyên phận này sao? Mà ta thấy ngươi cũng không phải hạng người tầm thường, tương lai nhất định sẽ trở thành cao tầng Ô gia, ta đây sớm kết giao tốt với ngươi, sau này cũng có thể nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn, phải không? Tần Thiên thấy đối phương dường như thật sự không thông minh lắm, liền bắt đầu vẽ bời. Được, tiểu tử ngươi tuy có chút xảo trá, nhưng ánh mắt của ngươi vẫn không tệ, đã ngươi có lòng kết giao, ta Ô Đức Nghiệp cũng là người có tấm lòng rộng lớn, bằng hữu này của ngươi, ta kết giao rồi. Ô Đức Nghiệp nghe xong lời dụ dỗ của Tần Thiên, cũng tự tin bùng nổ. Ngay khi Ô Đức Nghiệp đang tự mãn thì Ô Thái Tín đến. Ai lại rộng lượng vậy? Đức Nghiệp, ngươi muốn kết giao bằng hữu với ai vậy? Chương 570 đàm phán đơn giản, giữa chúng đào góc tường. Chương 570 đàm phán đơn giản, giữa chúng đào góc tường. Ô Đức Nghiệp nghe thấy tiếng, vội vàng quay người nhìn, phát hiện là Ô Thái Tín, liền leo đéo chạy tới nghênh đón. Trường lão tốt, ta đây chẳng phải đang giúp gia tộc thăm dò đó ư? Trải qua sự tận tình chỉ dạy của ta, Tần Thiên này đã đồng ý hợp tác rồi, hơn nữa hắn cũng rất tin tưởng ta, chuyện này nếu không có nhân viên thích hợp, còn mong trưởng lão ban cho một chức vụ. Cũng không trách Ô Đức Nghiệp định nói, dù sao Ô Thái Tín hiện tại là trưởng lão đứng đầu nhị phòng, một nhân vật có thực quyền rõ ràng, hơn nữa cả nhà Ô Đức Nghiệp cũng được coi là người của nhị phòng. Đừng nói nhảm nữa, phạt ngươi ở đây đã là khai ân rồi, nếu không phải ra ra ngươi và phụ thân ta là bạn chơi, thì với lỗi lầm lần trước ngươi phạm phải, phạt ngươi đi thâm viên tiên khoáng cũng không quá đáng. Ô Thái Tín có chút không vừa mắt Ô Đức Nghiệp, thiên phú cũng bình thường, cũng không có bao nhiêu ý chí tiến thủ, nhưng dù sao cũng là người của nhị phòng, nên mới cho hắn một hình phạt nhẹ.
Phải, trưởng lão nói đúng. Thấy Ô Thái Tín đã nói vậy, Ô Đức Nghiệp cũng không dám nói gì nữa, vội vàng lui xuống. Sau đó Ô Thái Tín liền trực tiếp đi đến trước mặt Tần Thiên. Ngươi chính là Tần Thiên phải không? Đã ngươi nguyện ý hợp tác, vậy chúng ta hãy nói chuyện kỹ càng hơn đi, dù sao giữa chúng ta cũng không có mấy độ tin cậy. Ô Thái Tín đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp nói với Tần Thiên. Còn có gì để nói nữa? Ta giúp các ngươi tìm nhân tộc là được, nếu không tin, các ngươi có thể phái một người đi cùng ta là được, như vậy có thể tùy thời giám sát ta, ta cũng sẽ không bỏ trốn. Tần Thiên không muốn ở lại cái nơi rách nát này nữa, hơn nữa đây cũng không phải kế hoạch gì vĩ đại, còn phải bán kỹ sao? Vậy ngươi có thể bảo đảm bao lâu sẽ có kết quả? Ô Thái Tín nhất thời cũng không thể phản bác, liền hỏi Tần Thiên liệu có thể cho một thời gian cụ thể hay không. Cái này ta không thể bảo đảm, dù sao chuyện tìm người này, ta chỉ có thể nói ta sẽ cố gắng hết sức, nếu thật sự dễ tìm như vậy, các ngươi cũng sẽ không bắt ta rồi. Tần Thiên sẽ không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, nói bao lâu sẽ tìm được người, bởi vì hắn vốn dĩ không hề có ý định tìm. Vậy ngươi cái gì cũng không thể bảo đảm, chúng ta còn hợp tác thế nào đây? Ô Thái Tín cũng có chút khó chịu, hóa ra cái gọi là hợp tác của ngươi chỉ là một câu nói mà thôi. Là các ngươi muốn ta hợp tác, ta đã đồng ý hợp tác rồi, đối với kết quả cuối cùng, ta không thể bảo đảm, nếu ta có nắm chắc chẳng phải đã trực tiếp nói cho các ngươi rồi sao, còn cần hợp tác làm gì? Trực tiếp nói cho các ngươi chẳng phải sẽ thả ta ra sao, ta hà tất phải chịu tội oan, còn bị đánh roi. Tần Thiên cũng cắt lời, ta đã đồng ý giúp các ngươi tìm rồi, các ngươi lại còn muốn ta cho một thời hạn, đây chẳng phải là làm khó người khác sao? Ngươi nói cũng có lý, nhưng để tránh ngươi lén lút dở trò, Ô gia ta quả thực phải sắp xếp một người bên cạnh ngươi. Ô Thái Tín nhất thời cũng không có cách nào tốt hơn, dù sao Vô Hoạn đại sư và bọn họ vẫn đang chờ đợi, cũng không nên kéo dài quá lâu. Đây là lẽ đương nhiên, nhưng ta đề nghị do vị này, Ô Đức Nghiệp huynh, do hắn cùng ta hành động, chúng ta trò chuyện rất vui vẻ, coi như là bằng hữu rồi, có hắn ở bên cạnh, ta cũng sẽ không quá áp lực, hơn nữa hắn cũng là người của Ô gia hy vọng nhất có thể tìm lại nhân tộc, tuyệt đối sẽ không có chút tư tâm nào. Tần Thiên không ngờ đối phương nhanh như vậy đã đồng ý, còn tưởng sẽ kéo dài rằng co một hồi, đã đồng ý rồi, vậy tự nhiên phải mang Ô Đức Nghiệp theo. Là như vậy sao? Ô Thái Tín có chút do dự. Dù sao tên Ô Đức Nghiệp này không đáng tin cậy lắm, hơn nữa đã từng phạm lỗi một lần rồi, quan trọng hơn là thực lực của hắn hơi thấp, còn không cao bằng cảnh giới của Tần Thiên. Tần Thiên dù sao cũng là thượng tiên cảnh, Ô Đức Nghiệp mới chân tiên cảnh, cái này có thể trông coi được sao? Trưởng lão, đệ tử nhất định không làm nhục sứ mệnh, nếu trưởng lão không yên tâm, có thể sắp xếp thêm một vài người ở Hồ Lê Tiên Trang, đệ tử có chuyện gì đều có thể kịp thời bẩm báo gia tộc. Ô Đức Nghiệp thấy Tần Thiên thật sự giúp hắn nói đỡ, cũng đội bằng nói. Được rồi, Đức Nghiệp, ngươi chuẩn bị một chút, lát nữa cùng Tần Thiên và bọn họ quay về. Ô Thái Tín thật ra ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc cài người bên cạnh Tần Thiên, chỉ là sẽ thiết lập một điểm liên lạc ở Hồ Lê Tiên Trang, tiện cho việc liên hệ, hiện tại đã Tần Thiên chủ động đề xuất rồi, vậy hắn tự nhiên sẽ không từ chối, còn về tên Ô Đức Nghiệp này, thôi vậy, nể tình mối quan hệ trưởng bối trước đây, vớt hắn một lần nữa đi. Sau đó Ô Thái Tín dẫn Tần Thiên và Ô Đức Nghiệp ra khỏi địa lao, đi về phía khách đường của Ô gia. Mà trong khách đường Ô gia, lão nhân Tiêu Ngạo Vô Hoạn đại sư, sau đó cũng không nói mấy lời, vẫn luôn Tiêu Ngạo ngồi ở vị trí đầu tiên. Người vẫn luôn giao tiếp chỉ có Ô Minh và Hồ Lê hai người. Mà Tần Tiêu trước mặt đám đại lão này chỉ là một tên lính mới, ngay cả xen lời cũng không chen vào được. Tuy nhiên, khi Tần Tiêu đang buồn chán mà người, Ô Kỳ Nguyệt, trưởng lão đứng đầu tứ phòng của Ô gia, lại nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù Ô Kỳ Nguyệt này cũng rất xinh đẹp, tuy không biết tuổi tác, nhưng vẻ ngoài trông cũng chỉ khoảng 20 mấy tuổi, kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng, thuộc tiểu ngự tỷ khá cao lãnh, nhưng Tần Tiêu đối với những điều này đều không mấy hứng thú. Chủ yếu đối phương là nhân vật cấp đại lão, Tần Tiêu không dám có chút ý nghĩ nào, chỉ có thể giả vờ nhìn đông nhìn tây, tránh ánh mắt đối diện. Người chính là Tần Tiêu. Tần Tiêu tuy đang né tránh, nhưng Ô Kỳ Nguyệt lại chủ động mở lời. "Tiểu tử Tần Tiêu, bái kiến trưởng lão." Bị gọi tên, Tần Tiêu cũng không thể giả ngốc nữa, vội vàng hành lễ đáp. "Quả thực là tư chất thiên điều, không biết ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không?" Thấy Tần Tiêu đáp lời, Ô Kỳ Nguyệt trực tiếp nói. Ô Kỳ Nguyệt đã quan sát Tần Tiêu rất lâu, ban đầu là tò mò vì sao một chân tiên cảnh lại có thể được mời vào, sau đó càng nhìn càng tò mò. Nàng hiểu biết về Tần Tiêu không nhiều, chủ yếu là do lần đại hôn mời của Hồ Lê Tiên Trang này, nàng mới biết có một người tên là Tần Tiêu. Nhưng tiên giới không thiếu thiên tiêu, cho nên Tần Tiêu cũng không khiến nàng chú ý, nhưng khi nàng muốn dùng bí pháp thăm dò Tần Tiêu, lại không tra được gì, lúc này mới bắt đầu tò mò về Tần Tiêu. Bí pháp nàng sử dụng, đối với người cùng cấp mà nói, tự nhiên không thể thăm dò được gì, nhưng Tần Tiêu bất quá chỉ là chân tiên cảnh, nàng lại là kim tiên cảnh, ở giữa cách biệt nhiều đại cảnh giới như vậy, vậy mà cũng không thể thăm dò, hoặc là Tần Tiêu này có cách che giấu khí cơ, hoặc là Tần Tiêu này nằm ngoài phạm vi thăm dò của bí pháp của nàng. Bất kể là loại nào, đều cho thấy Tần Tiêu này không phải hạng tầm thường, đã là người phi thăng mà đến. Vậy ở tiên giới này không có quá nhiều ràng buộc, nếu có thể thu làm đệ tử chân truyền, có lẽ là một lựa chọn không tồi. À, bái sư. Tần Tiêu nghe xong lời đối phương nói, trực tiếp đứng người. Nói thế nào đây, bề ngoài ta vẫn là đệ tử chân truyền của A Hoàng tiền bối, hơn nữa còn là thiếu lâu chủ của Thiên Tần lâu, ngươi đây giữa chúng đào góc tường, không hay lắm đâu. Tiểu muội, ngươi quanh năm bế quan, có lẽ không biết, Tần Tiêu này đã là đệ tử chân truyền của Đỗ lâu chủ rồi, cũng là thiếu lâu chủ của Thiên Tần lâu, hơn nữa còn sắp trở thành cháu rể của Hồ Trang chủ rồi. Ô Minh cũng có chút ngớ người, tiểu muội này sao tự nhiên lại nói chuyện này, Đỗ Ngọc Hoàn vẫn còn ở đây, đây giữa chúng đào người chẳng phải là đang vả mặt người ta sao? Thế à? Vậy thì sao? Thần Tiêu ngươi có muốn đổi sư phụ không? Ô Kỳ Nguyệt nghe xong lời Ô Minh nói, cũng không cảm thấy có gì không ổn, Thiên Tần lâu chẳng qua là một tiểu thế lực, Đỗ Ngọc Hoàn lại chỉ có thiên tiên cảnh, bản thân nàng lại là trưởng lão đứng đầu tứ phòng của Âu gia, hơn nữa còn là kim tiên cảnh, đào người thì có sao đâu? Đùa cái gì vậy, nước Ô gia sâu đến thế, Tần Tiêu không có ý định tham gia, vừa định từ chối, đột nhiên, Tần Tiêu lại đổi lời. Chuyện này chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Chương 571, hệ thống hô tra, ngược hướng thu đồ chương 571, hệ thống hô tra, ngược hướng thu đồ nếu nói lời của Ô Kỳ Nguyệt khiến người ta ngây ngốc, thì câu trả lời của Tần Tiêu càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Đỗ Ngọc Hoàn thậm chí còn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tần Tiêu. Ngươi tiểu tử tuy rằng đã trở mặt với thiếu gia, nhưng ngươi cũng không cần làm ta mất mặt trước mặt mọi người chứ? Ai mà chẳng biết ngươi là đệ tử chân truyền của ta, ngươi bây giờ không những không từ chối mà còn muốn nói chuyện riêng. Ngươi nói chuyện cái búa gì mà nói? Kẻ ngây ngốc thứ hai chính là Hồ Lê. Ngươi tiểu tử lúc đó nói với ta không phải như vậy, ngươi nói ngươi muốn tự do, không muốn gia nhập Hồ gia ta. Hóa ra ngươi muốn gia nhập Hồ gia sao? Ô Minh nghe được câu trả lời này của Tần Tiêu, cũng có phần xem thường Tần Tiêu, cuối cùng vẫn là từ hạ giới mà đến, trước sức mạnh của Hồ gia ta, vẫn phải thần phục. Tần Tiêu cũng biết câu trả lời của mình hơi không thích hợp, nhưng hắn cũng không có cách nào, vừa rồi hệ thống đã đưa ra gợi ý phát hiện nhân tài có thể bồi dưỡng. Túc chủ có thể thu làm đồ đệ thứ này chỉ từng xuất hiện khi gặp Lý Phi Phi trước đây. Tần Tiêu không muốn từ bỏ cơ hội này, cho nên mới có câu trả lời muốn nói chuyện riêng. Sở dĩ khẳng định là Ô Kỳ Nguyệt, đó là bởi vì những người có mặt ở đây, Tần Tiêu đều đã tiếp xúc qua, căn bản không hề có gợi ý nào, mà Ô Kỳ Nguyệt vừa mới nói chuyện với hắn, liền kích hoạt hệ thống, vậy thì chắc chắn là Ô Kỳ Nguyệt không sai. Tần Tiêu tuy rằng biết câu trả lời của mình có lẽ không thích hợp, nhưng hắn cũng không ngờ ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình, nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Được, nơi này tạm thời không có chuyện của chúng ta nữa, ngươi theo ta đến. May mắn là câu trả lời của Ô Kỳ Nguyệt đã giúp Tần Tiêu được giải thoát phần nào, không cần phải đối mặt với ánh mắt của những đại lao này nữa. Sau đó Ô Kỳ Nguyệt liền dẫn đầu đứng dậy đi về phía nội viện. Tần Tiêu cũng đội vàng đi theo. Sau khi hai người rời đi, những người còn lại nhìn nhau, không biết phải mở lời như thế nào. Cái kia, Đỗ lâu chủ đừng hiểu lầm, tiểu muội ta tu luyện quanh năm, cho nên không hiểu chuyện, có lẽ bọn họ chỉ đi nói chuyện đơn giản một chút, đừng nghĩ nhiều. Vẫn là trưởng lão đứng đầu tam phòng Âu Cảnh Thường mở lời phá vỡ sự im lặng. Không sao, việc cấp bách vẫn là mau chóng trả Tần Thiên về cho Thiên Tần lâu ta. Sao lâu như vậy rồi vẫn chưa đến? Đỗ Ngọc Hoàn tuy tức giận, nhưng nàng quan tâm Tần Tiên hơn, chứ không phải Tần Tiêu. Đỗ lâu chủ vẫn nóng tính như vậy, chúng ta đến rồi. Ngay khi lời của Đỗ Ngọc Hoàn vừa dứt, Ô Thái Tín dẫn theo Tần Tiên và Ô Đức Nghiệp bước vào. Ừm. A Hoàn. Hồ Trang chủ. Còn có một lao giả khó tính. Nhìn thấy mấy người, Tần Tiên cuối cùng cũng hiểu ra, trước đó Ô Thái Tín nói để Ô Đức Nghiệp và bọn họ cùng về là có ý gì, hóa ra là có người đến thứ mình. Tần Tiên cũng nhìn ra từ chỗ ngồi, ba người bên này đều là người của mình, bèn lần lượt hỏi thăm một tiếng. Ngươi chính là người Đỗ lâu chủ muốn tìm sao? Quả thực không tồi, đồng là phi thăng giả, tiểu tử kia bất quá chỉ là chân tiên ngũ phẩm, ngươi lại đã là nhị phẩm thượng tiên rồi, thiên phú quả thực yêu nghiệt. Vô Hoạn đại sư thấy Tần Thiên hỏi thăm mình, cũng đánh giá một phen Tần Thiên, hài lòng gật đầu. Tiểu tử kia, Tần Thiên vẫn còn chút ngây ngốc, tiểu tử kia sẽ không phải nói là Tần Tiêu chứ? Vậy hắn đâu rồi? Nhưng đợi hắn nhìn quanh một lúc, cũng không thấy Tần Tiêu đâu. Đúng vậy, tiểu tử Tần Tiêu cũng đến rồi, bất quá đã cùng một vị trưởng lão của Ô gia đi vào nội viện rồi. Đỗ Ngọc Hoàn nhìn ánh mắt dò hỏi của Tần Thiên, gật đầu nói: Được rồi, đã có người đến, chúng ta cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng về chuyện hợp tác đi. Ô Minh thấy Tần Thiên cũng đã đến, chi bằng nói chuyện trực tiếp với cấp trên của Tần Thiên là Đỗ Ngọc Hoàn, hơn nữa còn có Hồ Lê và Vô Hoạn đại sư cũng ở đây, có thể làm chứng. Chuyện hợp tác của các ngươi, lão phu không có hứng thú, đã có người đến, vậy lão phu xin cáo từ trước một bước. Vô Hoạn tử đối với chuyện hợp tác mà Ô Minh nói không hề có chút hứng thú nào, hắn chỉ đến để trả một món nợ ân tình cho Đỗ Ngọc Hoàn, đã trả xong rồi, vậy thì phải quay về. Chuyến này đa tạ đại sư giúp đỡ. Đỗ Ngọc Hoàn thấy Vô Hoạn tử muốn đi, vội vàng đứng dậy cảm ơn. Nếu Vô Hoạn đại sư muốn đi, vậy Ô Mỗ không giữ khách, cùng tiễn đại sư. Ô Minh cũng đứng dậy nói: "Đại sư đi thong thả." Hồ Lê cũng vội vàng đứng dậy nói: "Được rồi, các ngươi nói chuyện đi." Vô Hoạn tử đương nhiên cũng biết bọn họ đại khái muốn nói gì, nhưng hắn không có hứng thú, hắn là một tên đan sĩ, những chuyện khác không mấy quan tâm. Mãi đến khi tiễn Vô Hoạn đại sư đi, mấy người mới ngồi xuống lại. Đối với cái gọi là hợp tác, đương nhiên chính là chuyện cũ đã nói với Tần Thiên một lần trước đó. Khi Vô Hoạn đại sư đã không còn ở đây, Ô Minh cũng đưa ra yêu cầu của mình. Nhân tộc có gần bằng người, tuy có thương vong một số, nhưng vẫn còn số lượng rất lớn, nếu hợp tác thành công tìm được nhân tộc, Ô gia không cần trợ giúp, Ô gia có thể toàn quyền xử lý, Tần Thiên cung cấp tin tức, có thể ưu tiên chọn 100 người, Hồ Lê tiên trang cũng có thể tặng 100 danh lạch, còn những cái khác thì do Ô gia quyết định, bởi vì thôi gia còn chiếm không ít. Quyết định này của Ô Minh, một là có thể khiến Tần Thiên cam tâm tình nguyện giúp tìm nhân tộc, cho dù trong nhân tộc có một số ràng buộc, 100 danh lạch cũng đủ rồi, hai là cho dù không đủ, không phải còn cho Hồ Lê tiên trang 100 danh lạch sao, cộng lại là 200 rồi, ngươi có nhiều bạn bè cũ đến mấy cũng có thể báo danh. Sở dĩ tặng danh ngạch cho Hồ Lê Tiên Trang, đương nhiên là muốn buộc Hồ Lê Tiên Trang cũng lên thuyền cướp, như vậy thì Ô gia ta ăn thịt, các ngươi cũng có canh uống, tất cả đều có lợi. dù sao vẫn phải bố trí điểm liên lạc của Ô gia ở Hồ Lê Tiên Trang, chuyện này thế nào cũng không thể bỏ qua Hồ gia của Hồ Lê, vậy chi bằng dứt khoát một chút, trực tiếp phân chia lợi ích. Sau đó bọn họ liền thảo luận xoay quanh chuyện này. Mà bên Tần Tiêu thì khó giải quyết hơn nhiều. Trong nội viện của Ô gia, Tần Tiêu lúc này vẻ mặt ngượng ngùng. Ngươi nói gì? Ta vừa rồi hình như không nghe rõ. Sắc mặt Ô Kỳ Nguyệt càng thêm lạnh lẽo. Vốn dĩ nàng xem trọng Tần Tiêu, muốn thu làm đệ tử chân truyền, kết quả tiểu tử này lại hỏi mình có sư phụ hay không. Có ý gì? Ngươi tiểu tử còn muốn làm sư phụ của ta sao? Cái kia, tiền bối, đừng kích động, tiểu tử chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Thấy sắc mặt Ô Kỳ Nguyệt không đúng, Tần Tiêu đội vàng giải thích. Ngươi nói muốn nói chuyện riêng, chỉ là để hỏi ta chuyện này. Ô Kỳ Nguyệt vẫn lạnh lùng hỏi. Cái đó thì không phải, tiền bối, ngươi nói xem, có khả năng này không? Tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ, ta có thể đồng ý, nhưng mà, ngươi có thể nào cũng bái ta làm sư phụ được không? Do dự một lúc lâu, Tần Tiêu mới cẩn thận nói ra câu này. Tần Tiêu cũng không biết mình làm sao có thể nói ra được, người ta là kim tiên cảnh, ngươi là chân tiên cảnh, tuy rằng nói ra không chênh lệch là bao, nhưng sự chênh lệch này lại là trời cao đất rộng. Nhưng nói xong, Tần Tiêu tự mình cũng cảm thấy xấu hổ, ta quả thực là một nhân tài hiếm có, lại dám mở miệng bảo đại lão kim tiên cảnh bái mình làm sư phụ. Ô Kỳ Nguyệt vốn dĩ muốn nổi giận, nhưng nàng nhìn dáng vẻ của Tần Tiêu, không giống như đang nói đùa, lẽ nào tiểu tử này có mục đích khác? Tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu điều kỳ lạ? Nói lý do đi. Ô Kỳ Nguyệt cố nén cơn giận, định hỏi lý do của Tần Tiêu trước, nếu tiểu tử này thật sự đang đùa cợt mình, vậy thì cho dù Đỗ Ngọc Hoàn và Hồ Lê có ở đó, nàng cũng phải ra tay đánh Tần Tiêu một trận. Nghe Ô Kỳ Nguyệt muốn lý do, Tần Tiêu nhất thời không biết phải nói sao, chẳng lẽ nói là hệ thống muốn ta thu ngươi? Lời này quỷ mới tin, nhưng nếu không nói ra 1, 2, 3 thì xem biểu cảm của Ô Kỳ Nguyệt, e rằng sẽ không buông tha mình. Nín thật lâu, Tần Tiêu mới cẩn thận nói, tiền bối, cái này khó giải thích, nhưng đây là điều nhất định phải làm, nếu ngươi có thể bái ta làm sư phụ, ta sẽ nhận được trợ giúp rất lớn, tiền bối yên tâm, ta cũng có thể bái ngươi làm sư phụ, cũng sẽ tôn sư trọng đạo, ngươi bái ta làm sư phụ chỉ là đi một nghi thức, cũng không cần ngươi làm gì, cứ đi qua nghi thức là được, hơn nữa còn có thể không để bất kỳ ai biết, chúng ta cứ âm thầm đi một nghi thức là được. Chương 572, lừa gạt thành công, hôn nguyên quả. Chương 572, lừa gạt thành công, hôn nguyên quả. Nghe xong lời giải thích của Tần Tiêu, Ô Kỳ Nguyệt thực sự không nhịn được nữa. Đây là lý do gì? Cố tình lấy ta ra đùa giỡn phải không? Tiền bối, đợi một chút. Tần Tiêu thấy vẻ mặt Ô Kỳ Nguyệt không đúng, vội vàng lên tiếng gọi. Ngươi còn có gì muốn giải thích sao? Chưa từng có ai dám đùa cợt ta, ta thấy ngươi là một nhân tài hiếm có, hảo tâm thu ngươi làm đồ đệ, ngươi lại dám đùa cợt ta, nếu không đưa ra được một lời giải thích hợp lý, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc không biết tôn ti trật tự. Ô Kỳ Nguyệt đã đứng dậy, tuy tức giận, nhưng vẫn không trực tiếp ra tay. Chủ yếu là nàng cũng tò mò Tần Tiêu rốt cuộc còn có thể nói gì. Tiền bối, ta thật sự không đùa cợt ngươi, ta nói đều là sự thật, thế này đi, nếu tiền bối có thể phối hợp với ta đi một nghi thức, ta có thể cho ngươi một viên trung nguyên quả, viên quả đó là do ta ngoại ý muốn mà có được, nếu tiền bối phối hợp với ta đi một nghi thức, ta nguyện ý dâng vật này. Tần Tiêu hết cách rồi, lợi ích duy nhất mà hắn có thể đưa ra bây giờ chính là trung nguyên quả, những thứ khác chắc hẳn Ô Kỳ Nguyệt cũng không để mắt tới. Trung nguyên quả? Ngươi có trung nguyên quả sao? Nghe Tần Tiêu nói vậy, Ô Kỳ Nguyệt càng thêm nghi ngờ. Hắn bất quá chỉ là một chân tiên ngũ phẩm, vì sao cố chấp muốn ta bái hắn làm sư phụ? Cho dù chỉ là đi một nghi thức cũng được sao? Còn có thể lấy ra trung nguyên quả. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Có, nếu tiền bối phối hợp với ta sau đó, ta không lấy ra được, tùy tiền bối xử trí. Tần Tiêu cũng hết cách rồi, chỉ có thể cứng rắn làm tới, sau khi hắn thu Lý Phi Phi làm đồ đệ, sản lượng tăng gấp đôi, cho nên hắn có 2 viên trung nguyên quả, 1 viên đã đưa đấu giá hội rồi, trên người còn 1 viên, dù sao mình tạm thời cũng không dùng được, nếu có thể đổi lấy một đồ đệ thì cũng đăng giá. Còn về rủi ro gì đó, Tần Tiêu tạm thời cũng không nghĩ tới nữa, dù sao làm gì có chuyện gì không có rủi ro, hắn cũng đang đánh cược. Ngươi cho ta suy nghĩ một chút. Nếu nói trước đó Ô Kỳ Nguyệt còn chỉ là nghi ngờ, bây giờ nàng đã có thể xác định, Tần Tiêu này chắc chắn có mục đích gì đó, nàng cần cân nhắc lợi hại. Nếu chỉ là đi một nghi thức, nàng đương nhiên nguyện ý, dù sao trung nguyên quả không phải vật tầm thường, đối với việc tu luyện của mình cũng cực kỳ hữu ích, chỉ là nàng cũng lo lắng Tần Tiêu có ý đồ xấu, hoặc có bí pháp nào đó có thể khống chế mình, bái sư chỉ là một cơ hội để khống chế. Chỉ là đi một nghi thức, những chuyện khác không cần làm sao. Ô Kỳ Nguyệt cũng có chút động lòng, hơn nữa nàng đối với thực lực của mình cũng rất tự tin. Nếu Tần Tiêu thật sự có bí pháp gì, với thực lực của nàng chắc hẳn cũng có thể dễ dàng nhận ra, nếu chỉ cần đi một nghi thức là có thể nhận được 1 viên trung nguyên quả, vậy cũng có thể mạo hiểm thử một lần. Chỉ là đi một nghi thức, những thứ khác không cần làm gì cả. Thấy Ô Kỳ Nguyệt đã xuôi lòng, Tần Tiêu vội vàng đảm bảo. Đối phương đã xuôi lòng, vậy là có hy vọng rồi, cái hệ thống rách nát này, suýt nữa hại chết ta rồi. Được, ta muốn xem, ngươi có thể dở cho gì. Ô Kỳ Nguyệt tự tin là một chuyện, tò mò cũng là một chuyện khác, nàng muốn xem Tần Tiêu này rốt cuộc còn có thể chơi trò gì. Vậy chúng ta nhanh chóng giải quyết đi, vừa hay ở đây không có người ngoài. Tần Tiêu sau đó liền ngồi xuống, rồi nói với Ô Kỳ Nguyệt. Tần Tiêu cũng hiểu rồi, thành bại rồi, cho dù là đại bất kính, cùng lắm là bị đánh một trận, chắc hẳn sẽ không giết mình đâu. Thấy Tần Tiêu đã ngồi xuống, Ô Kỳ Nguyệt cũng ôm sự tò mò mãnh liệt mà nâng chén trà lên. Sư phụ ở trên, đệ tử Ô Kỳ Nguyệt xin dâng trà. Ô Kỳ Nguyệt cực kỳ khó chịu mà cúi người dâng trà lên. Tần Tiêu sợ có biến, vội vàng nhận lấy chén trà uống cạn. Thật ra Tần Tiêu cũng không biết vì sao hệ thống lại cứ phải câu nệ hình thức này, nhưng vì hệ thống đã yêu cầu như vậy, Tần Tiêu cũng không có cách nào, chỉ có hoàn thành hình thức thì hệ thống mới công nhận. Khi Tần Tiêu uống trà xong, cuối cùng nghi lễ cũng thành. Cho dù đơn giản đến mức này, hệ thống vẫn phán đoán thu đồ thành công. Chúc mừng túc chủ thành công thu nhận một vị tiên duyên chi tử, kích hoạt vật tư mới hôn nguyên quả hôn nguyên quả, mỗi năm dưới sản xuất một viên, dùng có thể trực tiếp tăng cường một phẩm tiên cảnh dưới đại la cảnh. Chúc mừng túc chủ kích hoạt vật tư mới, tất cả vật tư đã có sản lượng tăng gấp đôi. Chúc mừng túc chủ thành công thu nhận một đệ tử kim tiên cảnh, kích hoạt thành tựu mới, sản lượng cuối cùng của tiên thạch mảnh vụn tăng 1 lần, sản lượng cuối cùng của tiên lộ tăng 1000 lần. Ngoài 3 thông tin thông thường, hệ thống thành tựu đã biến mất cũng được kích hoạt lại, hơn nữa còn một lần tăng thêm 2%. Trước đây Tần Tiêu còn bất bình, sản lượng tiên thạch mảnh vụn thấp như vậy một chút tác dụng cũng không có, bây giờ cuối cùng cũng ổn rồi, có hệ thống thành tựu mới rồi. Đã thành lễ rồi, ngươi còn ngây người ra đó làm gì? Ô Kỳ Nguyệt thấy Tần Tiêu sau khi uống trà xong thì rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, bèn lên tiếng hỏi. À, xin lỗi, ta cũng không ngờ tiền bối thật sự cam lòng như vậy, nhất thời có chút không dám tin mà thôi, hơi thất thần một chút. Nghe thấy giọng nói của Ô Kỳ Nguyệt, Tần Tiêu vội vàng lấy lại tinh thần, rồi giải thích một câu. Nếu đã thành lễ, vậy có phải nên thực hiện lời hứa của ngươi không? Ô Kỳ Nguyệt còn tưởng sẽ có điều gì phức tạp, hoặc phải thề thốt gì đó, không ngờ lại thật sự chỉ là một nghi thức đơn giản, cho nên nàng cũng tò mò Tần Tiêu có lấy ra được Trung Nguyên quả hay không. Đương nhiên rồi. Tần Tiêu sau đó liền lấy ra viên Trung Nguyên quả cuối cùng từ không gian hệ thống. Tiền bối, đây chính là Trung Nguyên quả, đã xong nghi thức rồi, viên quả này đương nhiên thuộc về tiền bối rồi. Lấy quả ra xong, Tần Tiêu không hề có chút không nỡ nào. Không những không nỡ, Tần Tiêu chỉ cảm thấy mình đã kiếm lời lớn rồi. Không chỉ kích hoạt hôn nguyên quả mới, còn kích hoạt 2 thành tựu mới, vật tư cơ bản này cuối cùng cũng có tác dụng rồi. Thật sự là Trung Nguyên quả, ngươi xác định cứ thế đưa cho ta sao? Ô Kỳ Nguyệt vốn còn muốn xem Tần Tiêu sẽ kết thúc như thế nào, không ngờ hắn thật sự lấy ra Trung Nguyên quả, hơn nữa cứ thế đưa cho mình. Tần Tiêu này rốt cuộc đang làm cái trò quỷ gì vậy? Ngươi làm như vậy rốt cuộc có lợi ích gì? Ta thật sự không thể nghĩ ra một nghi thức như vậy, ngươi có thể nhận được lợi ích gì, thậm chí khiến ngươi cam lòng đưa ra một viên Trung Nguyên quả. Sau khi nhận lấy Trung Nguyên quả, Ô Kỳ Nguyệt cũng trở lại chỗ ngồi của mình, chỉ là nàng vẫn không hiểu, hình thức như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ không thể tự dưng tặng mình một viên Trung Nguyên quả sao? À, thực ra cũng không có lợi ích gì, có lẽ là để thỏa mãn một chút tư tâm nhỏ bé trong lòng ta, dù sao tiền bối không thấy thiệt, ta cũng không thấy thiệt, thế là đủ rồi, chúng ta đây là thuộc về đôi bên cùng có lợi. Tần Tiêu thực sự không thể giải thích được, chỉ có thể nói như vậy. Cứ thế là được sao? Ngươi sẽ không muốn ta nợ ngươi một ân tình chứ? Ô Kỳ Nguyệt vẫn không tin đơn giản như vậy. Đương nhiên không cần, nếu tiểu tử thật sự muốn tiền bối thiếu ân tình, trực tiếp tặng là được rồi, cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy, còn có nguy cơ khiến tiền bối không vui. Tần Tiêu đội vàng xua tay nói. Vậy ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi lại có thể đạt được cái gì? Ô Kỳ Nguyệt càng nghĩ càng không thông, nàng vốn tưởng rằng sau khi cùng Tần Tiêu đi một nghi thức, có thể từ những manh mối nhỏ mà suy ra mục đích thực sự của Tần Tiêu, nhưng kết quả sau khi bái sư, nàng lại càng mơ hồ, cũng càng tò mò. Tiền bối, thật sự không có gì cả, chuyện này cứ thế cho qua đi. Cứ coi như tiền bối đã diễn một màn kịch cùng tiểu tử, viên Trung Nguyên quả này chính là thù lao. Tần Tiêu không muốn dây dưa quá nhiều vào chuyện này, bèn muốn chuyển chủ đề. Quan trọng hơn là Tần Tiêu muốn xem chi tiết sản lượng của mình. Sau khi tăng gấp đôi một lần nữa, nền tảng tiên thạch mảnh vụn đã đạt tới 152, lại tăng gấp 1 lần, tức là 1.520.000 sản lượng mỗi giây, theo quy đổi, mỗi giây sản xuất 1.5 tiên thạch. Tiên lộ sau khi tăng gấp đôi cộng thêm thành tựu mới, cũng đạt tới 1.200.000 giọt mỗi phút. Sản lượng các vật tư khác cũng đều đạt tới 4, chỉ có hốn nguyên quả mới được kích hoạt sản lượng chỉ có 2. Nhưng thế là đủ rồi, mình cuối cùng cũng không còn là kẻ nghèo rất mồng tới nữa. Ô Kỳ Nguyệt còn muốn tiếp tục hỏi Tần Tiêu, nhưng đúng lúc này Ô Minh bước vào. Cuộc đàm phán bên ngoài cũng đã hoàn thành, cho nên Ô Minh đến để nhắc nhở tiểu muội, đừng mãi bám lấy đồ đệ của người ta không ông. Tiểu muội, các ngươi nói chuyện thế nào rồi? Hồ Trang chủ và bọn họ muốn quay về rồi. Chương 573, trở về Tiên Trang, hai người đối thoại. Chương 573, trở về Tiên Trang, hai người đối thoại. Thấy Ô Minh bước vào, Ô Kỳ Nguyệt vốn còn muốn tiếp tục hỏi cũng không hỏi nữa. Đại ca, các ngươi đã nói chuyện xong chưa? Ô Kỳ Nguyệt hỏi Ô Minh. Mới có bao lâu mà đã nói chuyện xong rồi sao? Xong rồi, điều kiện mọi người đều hài lòng, vậy đương nhiên không có quá nhiều điều để nói. Ô Minh gật đầu nói, hắn cũng không ngờ đối phương lại dứt khoát như vậy, không hề thêm bất kỳ điều kiện nào, sau khi nói chuyện đơn giản một chút, đã đạt được thỏa thuận. Cái kia, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiểu tử xin cáo từ trước. Thấy Ô Minh đến, Tần Tiêu cũng định nhân cơ hội rời đi, để tránh Ô Kỳ Nguyệt tiếp tục truy hỏi. Mau đi đi, bọn họ đang đợi ngươi đó. Ô Minh thì vô tư nói. Ô Kỳ Nguyệt hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đợi đến khi Tần Tiêu rời đi, Ô Kỳ Nguyệt cũng định rời đi. Tiểu muội, đợi đã, tiểu tử này nói chỉ điểm là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đồng ý chuyển sang Ô gia ta rồi sao? Ô Minh thấy không còn người ngoài, liền hỏi thăm Ô Kỳ Nguyệt. Không có, ta thấy hắn có chút thiên phú, liền tùy tiện chỉ điểm một chút, không có chuyện gì khác ta xin về trước. Ô Kỳ Nguyệt cũng không thể nói ra chuyện xảy ra giữa mình và Tần Tiêu, cho nên tùy tiện bịa ra một lý do rồi rời đi. Chuyện này không giống tính cách của tiểu muội chút nào, lẽ nào thật sự là ngưỡng mộ tiểu tử Tần Tiêu đó sao? Ô Minh cũng không nghĩ ra, nhưng hắn cũng không nghĩ nữa, tiểu muội làm việc chắc chắn có lý do của nàng. Còn Tần Tiêu sau khi trở về sảnh ngoài, Hồ Lê, Đỗ Ngọc Hoàn và Tần Thiên đều đã đợi sẵn ở đây. Mau về đi. Tần Tiêu vốn muốn chào hỏi, nhưng bị Tần Thiên trực tiếp ngăn lại. Bây giờ mau mau rời đi cho lẹ, còn chào hỏi gì nữa? Sau đó bốn người liền rời khỏi Ô gia. Về cuộc hợp tác đã nói gì, Tần Tiêu cũng vẻ mặt nghi ngờ. Cái kia, các ngươi đã hợp tác với Ô gia chuyện gì? Thần Tiêu vẫn không nhịn được tò mò hỏi. Còn có thể là chuyện gì? Tìm kiếm nhân tộc biến mất thôi, chúng ta phụ trách tìm người, Ô gia phụ trách bắt người. Đỗ Ngọc Hoàn thì hiếm khi giải thích một câu cho Thần Tiêu. Cái gì? Tìm nhân tộc? Lão tổ, ngươi sẽ không phải đã đồng ý rồi chứ? Trong đó còn có hậu bối của ngươi mà. Nghe được chuyện này, Thần Tiêu lập tức không bình tĩnh nữa. Lão tổ, ngươi đừng có làm bậy, sư phụ ta, sư công, sư tổ lại, cùng hai vị sư bá và một số người có quan hệ khác đều ở đó, ngươi đừng có mà đâm sau lưng nhân tộc. Ngươi la lối gì vậy? Ta đồng ý thì thế nào? Nhân tộc dễ tìm như vậy sao? Thật sự dễ tìm như vậy, Ô gia còn tìm đến ta sao? Hơn nữa, cho dù ta không đồng ý, ngươi cho rằng Ô gia sẽ không tìm nữa sao? Cứ thế bỏ qua sao? Vạn nhất bị Ô gia vô tình tìm thấy trước, vậy chúng ta sẽ chẳng có lợi ích gì, nếu chúng ta đồng ý hợp tác, ít nhất còn có 200 danh ngạch, đến lúc đó bảo vệ những người quen biết là được. Thấy Tần Tiêu còn chất vấn mình, Tần Tiên cũng tức giận, nếu không phải vì ngươi tiểu tử, ta có thể bị bắt sao? Có thể liên lụy ra nhiều chuyện lộn xộn như vậy sao? Hình như cũng đúng, vậy chúng ta cứ giả vờ tìm thôi, dù sao không tìm thấy cũng là bình thường, nhân tộc đều thông minh như vậy, chúng ta cũng không cần quá cố gắng. Bị Tần Tiên nói như vậy, Tần Tiêu cũng thở phào một hơi. Nhân tộc đều là những lao quái vật rồi, trong đầu đầy mưu mẹo, hẳn là sẽ không dễ dàng bị tìm thấy, cho dù có xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta bên này vẫn còn danh ngạch bảo vệ người. Tần Tiên sở dĩ đồng ý hợp tác, tự nhiên không chỉ là muốn thoát khỏi tử lao, hắn cũng là một lao quái vật rồi, tự nhiên có thể nghĩ tới bước này, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, Ô gia quyết tâm tìm nhân tộc rất kiên định, chi bằng như vậy, không bằng đồng ý hợp tác, cho dù Ô gia tìm được nhân tộc trước, bên mình ít nhất vẫn còn một cái bảo đảm. Đám nhân tộc lộn xộn này, Tần Tiên không quan trọng, bỏ đi hay không cũng được, nhưng Tần Trường Thanh dù sao cũng là huyết mạch của hắn, ít nhiều vẫn còn chút huyết thống. Tần Tiêu bên này vừa mới rời khỏi Ô gia không lâu, tin tức buổi đấu giá của Hồ Lê Tiên Trang có Chu Nguyên Quả cũng truyền đến Ô gia. Xem ra tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, viên kia chắc hẳn cũng là quả của hắn, tiểu tử này thật sự thần bí. Ô Kỳ Nguyệt nghe được tin tức này, sự tò mò đối với Tần Tiêu cũng càng thêm nồng đậm. Thôi ra bên kia cũng tương tự nhận được tin tức. Trung Nguyên Quả này là thứ tốt, nhất định phải có được, có lẽ có thể giúp Thôi ra ta tăng thêm một vị kim tiên cảnh. Thôi Đỉnh nhận được tin tức này, cũng có ý muốn lấy được. Bốn người trở về Hồ Lê Tiên Trang, Hồ Lê trở về Trang Chủ Phủ, Tần Tiêu tự nhiên không tiện tiếp tục ở Trang Chủ Phủ, cũng thành thật trở về Thiên Tần Lâu. Và lại hôn kỳ sắp đến, chuyện xính lễ vẫn chưa giải quyết, Tần Tiêu tổng không thể thật sự đều bức cho Thiên Tần Lâu đi giải quyết đi. Huống hồ hiện tại Tần Tiêu đã không phải là kẻ nghèo rất mồng tơi, hiện tại hoàn toàn có năng lực tự mình chi trả, và lại còn có Trung Nguyên Quả trong buổi đấu giá tối mai, tự mình không thiếu tiền nữa rồi. Hiện tại tiên thạch sản xuất mỗi giây của Tần Tiêu đã đạt tới 1.52, một ngày 86.400 giây, một ngày đều là 13.1328 viên tiên thạch, quả thật là tiểu thổ hào rồi, xính lễ đương nhiên là phải tự mình chi trả. Ngươi không trốn ở Trang Chủ Phủ nữa sao? Sau khi trở lại Thiên Tần Lâu, Tần Tiêu cũng đi theo Tần Tiên tiến vào căn phòng. Tần Tiên hỏi Tần Tiêu: "Lão tổ nói gì vậy? Khoảng thời gian này ta ở Trang Chủ Phủ là có việc, đang bồi đắp tình cảm với hai tỷ bội hồ gia đó." Tần Tiêu có vẻ lúng túng đáp lại: "Bởi vì ngươi đã trở về rồi, vậy ta nói thẳng trước, ta khi đó mang ngươi chính là vì đoạt xá, không có chút tình cảm nào, bởi vì đã thất bại, vậy chúng ta cũng tính sổ rõ ràng, tài nguyên ngươi đã tiêu tốn của Thiên Tần Lâu đều phải trả lại, ta không quản ngươi phải trả bao lâu, dù sao cũng không thể thiếu, xính lễ lần này, chúng ta cũng có thể giúp ngươi chi trả, nhưng ngươi phải trả lại gấp đôi, không được, quá tiện nghi cho ngươi tiểu tử rồi, 5 lần, nhất định phải 5 lần, ngươi có gì? Nghĩ gì không?" Tần Thiên kỳ thực cũng có vẻ khó đối mặt Tần Tiêu, dù sao trước đó đều đã xé rách mặt mũi, nhưng hắn vẫn phải giúp A Hoàn đòi lại tài nguyên, Tần Tiêu tiểu tử này hẳn là có biện pháp kiếm tài nguyên. Lão tổ nói đều không có vấn đề, ngươi cứ để A Hoàn tiền bối tính toán hóa đơn ra là được rồi, đợi sau đại hôn, ta muốn chính thức thoát ly Thiên Tần Lâu, lão tổ ngươi cũng biết ta người này lười nhác quen rồi. Đối với yêu cầu của Tần Thiên, Tần Tiêu đồng ý ngay lập tức, cũng tiện thể nói ra quyết định sau này của hắn. Dù sao đi nữa, lão tổ ngoại trừ muốn đoạt xá hắn ra, những thứ khác đều vẫn khá tốt, dù sao còn có tầng quan hệ sư phụ ở đó, cũng không cần thiết gây khó coi quá. Ngươi tiểu tử đối với ta đều không có oán giận. Thấy Tần Tiêu trực tiếp đồng ý, Tần Thiên cũng có vẻ kinh ngạc, tiểu tử này lại dễ nói chuyện như vậy sao? Nếu nói không có oán giận đó cũng là giả, chỉ là nên nói thế nào đây, kỳ thực ta rất sớm trước đó đã biết người mang ta bên người là vì đoạt xá rồi, và lại cũng từng có ý nghĩ rời đi, nhưng ta cảm thấy lao tổ hẳn cũng rất mâu thuẫn đi, hoặc giả đợi ta trưởng thành đến một giai đoạn nào đó mới ra tay, cho nên trước đó ta đều là an toàn, cho nên ta cũng không rời đi. Lần trước sở dĩ lựa chọn nói thẳng ra, cũng là bởi vì ta đã xử lý tốt huyết tuyến, cảm thấy chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt vấn đề này, vừa lúc ta lại được hồ trang chủ thưởng thức, lúc này mới mượn cơ hội này nói thẳng ra, ta cũng cảm ơn lão tổ một đường bảo hộ, bất kể ngươi là vì tư tâm hay cái khác, ta đều cảm tạ. Kỳ thực Tần Tiêu sao lại không mâu thuẫn chứ, ít nhất sau khi đến tiên giới, cảm giác an toàn của Tần Tiêu đại đa số vẫn là đến từ Tần Tiên, mặc dù nguy hiểm cũng đến từ hắn. Tuy nhiên hiện tại đều đã nói thẳng ra, cũng không cần thiết đi để ý nữa rồi. Không có việc gì thì cứ đi, ngươi tiểu tử còn làm ta cảm động rồi, ngươi không biết ta là tà tu sao? Sau khi Tần Tiêu nói xong, Tần Thiên trầm mặc một lát, sau đó trực tiếp mở miệng đổi người. Vậy lao tổ ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước đây. Đều bị mắng rồi, Tần Tiêu cũng ngoan ngoãn rời khỏi căn phòng. Cho đến khi cửa phòng đóng lại, Tần Thiên lúc này mới thở phào một hơi dài, khẽ tự lẩm bẩm. Coi như ngươi tiểu tử mà tốt, nếu đặt vào trước kia, với tính tình của ta đã sớm đoạt xá ngươi rồi, còn chờ đến bây giờ sao? cũng là ở hạ giới lâu rồi, có vẻ mềm lòng, có vẻ đa sầu đa cảm rồi. Chương 574 Hải lượng tiên lộ, chân tiên lục phẩm. Chương 574 Hải lượng tiên lộ, chân tiên lục phẩm. Bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương chương kế thêm vào dấu trang. Sau khi Tần Tiêu trở lại căn phòng của hắn, liền bắt đầu tu luyện, mỗi phút đều có thể sản xuất ra 1.200.000 tiên lộ, lưu lượng này giống như nước sôi vỡ đập, hoàn toàn có thể vừa ngâm mình vừa tu luyện. Đối với công pháp của tiên giới, Tần Tiêu cơ bản chưa từng học qua, nhưng công pháp mà lao tổ Tần Thiên truyền thụ vậy mà cũng có thể áp dụng ở tiên giới, điều này khiến Tần Tiêu rất hài lòng. Xem ra lão tổ khi đó đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa hắn lên tiên giới, cho nên công pháp đều đã được cải tạo, dù sao hắn vốn là từ tiên giới hạ xuống, tự nhiên biết quy tắc của tiên giới không giống nhau. Đối với tu luyện tiên phú gì đó, Tần Tiêu căn bản không quan tâm, theo công pháp vận chuyển, Tần Tiêu cũng có thể khống chế huyết tuyến hiện lộ ra ngoài. Sau đó như ở hạ giới, trực tiếp dùng huyết tuyến tạo ra một hồ bơi, sau đó đổ đầy tiên lộ. Nhìn tiên lộ mênh mông, Tần Tiêu cũng chỉ là khi ở hạ giới dùng linh dịch mới cảm nhận qua quy mô này. Không hề dừng lại chút nào, Tần Tiêu trực tiếp nhảy vào. Khoảnh khắc tiến vào tiên lộ trì, Tần Tiêu cảm nhận toàn thân làn da đều bắt đầu hấp thu phong túng. Trở lại rồi, tất cả đều trở lại rồi. Cảm giác tu luyện này khiến Tần Tiêu lại thể nghiệm được niềm vui lúc ở hạ giới. Mặc dù hấp thu rất nhanh, nhưng mỗi phẩm của chân tiên cảnh cũng không thể xem nhẹ, cho dù là năng lượng khổng lồ như vậy, trong thời gian ngắn muốn tăng lên một phẩm cũng có vẻ khó khăn. Hệ thống, có biện pháp nào nhanh hơn một chút không? Tần Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ cầu cứu hệ thống, không có lý nào hắn đã giàu có như vậy rồi mà vẫn không thể trong thời gian ngắn tăng lên một phẩm chứ, hệ thống hẳn là có biện pháp. Túc chủ thân thể đã đủ dung nạp lượng lớn năng lượng, nhưng hiệu suất hấp thu không đủ, muốn nhanh chóng tăng lên, chỉ có thể tăng cường hiệu suất hấp thu, hệ thống đưa ra giải thích. Làm thế nào để tăng hiệu suất hấp thu? Tần Tiêu tự cảm thấy tốt, toàn thân đều đang hấp thu mà, sao lại hiệu suất không đủ chứ? Hiệu suất hấp thu của túc chủ do cảnh giới phẩm cấp quyết định cái gì vậy? Còn chịu ảnh hưởng của phẩm cấp sao? Nghe được câu trả lời này, Tần Tiêu đều cạn lời rồi, lẽ nào đây là một vòng lặp rồi sao? Muốn nhanh chóng tăng cảnh giới phải mở rộng hiệu suất hấp thu, mà muốn tăng hiệu suất hấp thu lại phải tăng cảnh giới phẩm cấp sao? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Còn cần ngươi nói à? Nghĩ biện pháp đi, ngươi không phải hệ thống sao? Túc chủ có thể dung hợp phần huyết tuyến không thuộc về bản thân trong cơ thể, có thể tăng cường hiệu suất hấp thu, hệ thống cuối cùng cũng đưa ra đáp án. Đúng vậy, trong cơ thể ta còn có huyết tuyến của lão tổ, mặc dù bị hệ thống áp chế, nhưng vẫn luôn không bài trừ ra, nếu như dung hợp với tốc độ hấp thu của nó, không phải sẽ tăng hiệu suất hấp thu sao? Nghe được nhắc nhở của hệ thống, Tần Tiêu cuối cùng cũng nhớ ra huyết tuyến lão tổ lưu lại trong cơ thể hắn. Dù sao lão tổ cũng không nói muốn thu hồi lại, vậy đã cho ta rồi thì là của ta. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp quanh chân ngồi trong tiên lộ trì, bắt đầu cảm nhận huyết tuyến. Những huyết tuyến này đã bị hệ thống áp chế, ở vào trạng thái ngủ say, hẳn là có thể từ từ dung hợp. Cộng thêm công pháp Tần Tiêu tu luyện vốn là đồng nguyên, cho nên khi dung hợp cũng không có trở ngại quá lớn. Từ từ ăn mòn dung hợp từng bước, tiêu tốn trọn vẹn một đêm. Một đêm này Tần Tiêu không dám sơ suất nửa phần, vạn nhất không cẩn thận kích hoạt, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Vào lúc trời sáng, Tần Tiêu cuối cùng cũng dung hợp sợi huyết tuyến cuối cùng trong đầu. Khoảnh khắc dung hợp hoàn thành, Tần Tiêu phảng phất minh ngộ được vài phần, hiệu suất hấp thu của cơ thể tăng mạnh. Ồ, quả thực có thể, lập tức liền 6 phần rồi. Cảm nhận tiên lộ lượng lớn tuôn vào bản thân, Tần Tiêu cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Và lại khi dung hợp huyết tuyến, Tần Tiêu cũng đang hấp thu lượng lớn tiên lộ bổ sung bản thân, cộng thêm tích lũy trước đó của hắn, lục phẩm đã gần ngay trước mắt rồi. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Trong căn phòng vậy mà có dao động năng lượng khổng lồ như vậy. Tần Tiên mở cửa phòng liền cảm nhận được dao động năng lượng dị thường truyền ra từ căn phòng của Tần Tiêu. Mỗi căn phòng đều có trận pháp gia cố, ngăn chặn chính là năng lượng tiết ra ngoài, ảnh hưởng đến những người khác. Khi Tần Tiên chưa ra ngoài, căn phòng của hắn và Tần Tiêu đều có trận pháp, dưới song trọng trận pháp, năng lượng tràn ra ngoài ngược lại không quá rõ ràng, nhưng khi hắn ra ngoài, chỉ còn lại trận pháp của căn phòng Tần Tiêu, đã không đủ để giam cầm năng lượng khổng lồ tràn ra ngoài như vậy. Kỳ thực tối qua Đỗ Ngọc Hoàn cũng từng đến ngoài cửa phòng Tần Tiêu, nhưng nàng cũng không gõ cửa quấy rầy, còn hạ lệnh không cho phép những người khác đi quấy rầy. Vẫn còn thiếu một chút, vẫn còn thiếu một chút. Lúc này Tần Tiêu đã đang trùng kích bình chướng cuối cùng, với năng lượng mênh mông hiện tại, căn bản không cần dùng phá giới đan, cho nên Tần Tiêu dự định trực tiếp một hơi xông đến chân tiên lục phẩm. Theo lượng lớn năng lượng nhập thể, đột nhiên năng lượng ngừng hấp thu, trong cơ thể Tần Tiêu truyền ra một tiếng động giống như bong bóng vỡ nát. Thành công rồi. Âm thanh này chính là âm thanh đột phá đến chân tiên lục phẩm. Hồ bơi do tiên lộ này tạo thành cũng đã tiêu hao hơn nửa. Sau đó Tần Tiêu thu hồi tất cả mọi thứ, ổn định nửa canh giờ, liền dự định ra ngoài. Kết quả vừa ra cửa, liền nhìn thấy bên ngoài căn phòng đều là người của Thiên Tần lâu, ngay cả Đỗ Ngọc Hoàn và Tần Thiên cũng đều ở đó. Các ngươi đây đang làm gì? Các ngươi đều không cần bận việc sao? Tần Tiêu vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ngươi vừa rồi trong căn phòng làm gì? Vì sao lại có dao động năng lượng khổng lồ như vậy? Vẫn là Đỗ Ngọc Hoàn dẫn đầu hỏi. Không làm gì cả. Tần Tiêu vẫn chưa biết trận pháp của căn phòng này không áp chế được dao động năng lượng của nhiều tiên lộ như vậy. Bởi vì không có việc gì rồi, các ngươi đều giải tán đi, Tần Thiên ngươi đi theo ta, lâu chủ cũng đến. Tần Thiên biết Tần Tiêu khẳng định là không muốn nói trước mặt nhiều người như vậy, liền bảo hắn đến căn phòng của mình. Đều giải tán đi. Đỗ Ngọc Hoàn cũng ra lệnh cho những người khác. Những người khác mặc dù hiếu kỳ, nhưng mệnh lệnh của lâu chủ vẫn phải nghe. Tần Tiêu này là đệ tử chân truyền duy nhất của lâu chủ, Tần Thiên này lại càng có quan hệ ngàn tơ vạn sợi với Thiên Tần lâu, còn có một lâu chủ, bởi vì bọn họ muốn nói chuyện riêng, chứng tỏ thứ này không phải là điều bọn họ có thể biết được. Sau đó Tần Tiêu và Đỗ Ngọc Hoàn liền cùng nhau tiến vào căn phòng của Tần Thiên. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Tần Thiên lại tăng thêm một đạo trận pháp, hoàn toàn phong bế. nói đi, ngươi tiểu tử có phải đã đạt được kỳ ngộ gì không? Dao động năng lượng khổng lồ như vậy, không thể nào không có gì cả. Bởi vì nơi này đều là người nhà rồi, Tần Thiên cũng trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Ta không biết lao tổ ngươi đang nói gì cả. Tần Tiêu vẫn muốn giảng đốc. Đừng giả vờ nữa, bất kể ngươi có bảo vật gì, chúng ta cũng sẽ không cắt đoạn, dù sao ngươi hiện tại chính là tôn nữ tế của Hầu gia, nhưng từ khi ngươi phi thăng đến nay, ngươi hầu như chưa từng ra ngoài, làm sao có được kỳ ngộ? Tần Thiên không hiểu là Tần Tiêu rốt cuộc từ đâu mà có kỳ ngộ. Không chỉ Tần Thiên hiếu kỳ, Đấu Ngọc Hoàng cũng vậy, tiểu tử này dường như vẫn luôn không ra ngoài, kỳ ngộ từ đâu ra? Không đúng, hắn đã ra ngoài một lần, chợ đen. Tần Tiêu, chẳng lẽ ngươi lần trước đi chợ đen đã đạt được cơ duyên gì sao? Đấu Ngọc Hoàng đột nhiên nhớ ra, Tần Tiêu này cũng không phải vẫn luôn ở Hồ Lê Tiên Trang, từng một mình ra ngoài một lần, còn mang về Đông Phương Ánh của Thanh Long tộc. Ờ, nên nói thế nào đây, quả thực như vậy, khi đó chúng ta ra khỏi chợ đen, gặp phải cướp đường, sau đó gặp Đông Phương Ánh tiền bối ra tay tương trợ, vật tư của bọn cướp đường đó đều bị chúng ta chia nhau. Nhưng ta trên người một tên cấp đường không đáng chú ý lục soát được một chữ vật giới chỉ thần bí, sau này phát hiện bên trong có lượng lớn tiết lộ. Tần Tiêu vẫn chưa biết giải thích thế nào, kết quả Đỗ Ngọc Hoàn liền đưa ra cái cớ, Tần Tiêu vội vàng theo cái cớ của Đỗ Ngọc Hoàn bắt đầu địa chuyện. Thứ này, Đông Phương Ánh của Thanh Long tộc cứ thế cho ngươi rồi sao? Tần Tiên ngược lại có vẻ không tin tưởng. Đây không phải là vì ta cứu được Thanh Giao Vương sao, và lại nhiều chữ vật giới chỉ như vậy cũng không thể mỗi cái đều kiểm tra cẩn thận. Đông Phương Ánh tiền bối liền thu lấy chữ vật giới chỉ của mấy người cầm đầu, những cái khác đều tặng cho ta rồi, nói là cảm tạ ta đã cứu Thanh Giao Vương. Tần Tiêu thuận theo chủ đề địa chuyện. Kỳ thực khi đó bọn cướp đường kia làm gì có chữ vật giới chỉ chứ, chỉ có 2-3 người cầm đầu có, nhưng cũng đều bị Đông Phương Ánh lấy đi rồi. Về phần có thứ gì, Tần Tiêu căn bản không biết, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn địa chuyện. Bởi vì ngươi có cơ duyên này, vậy chuyện xính lễ này, ngươi có phải tự mình cũng phải chi trả một phần không? May mà Tần Tiêu địa chuyện lung tung đã nhấc tay là ra, Tần Thiên nhất thời cũng không phát hiện Tần Tiêu đang địa chuyện, nhưng bởi vì Tần Tiêu đã có cơ duyên này, vậy xính lễ này cứ để Tần Tiêu tự mình bổ sung đi. Điều này là đương nhiên, đợi sau buổi đấu giá hôm nay, ta liền sẽ bổ sung đủ xính lễ. Tần Tiêu đội vàng đáp lời. Tần Thiên nhìn xem thời gian, buổi đấu giá là từ buổi trưa bắt đầu, hiện tại đoán chừng cũng có thể vào sân rồi. Bởi vì đã như vậy, vậy chúng ta cũng gần như có thể đi thương hành đấu giá rồi. Chương 575 tiến vào thương hành đấu giá, buổi đấu giá bắt đầu. Chương 575 tiến vào thương hành đấu giá, buổi đấu giá bắt đầu. Bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương chương kế thêm vào dấu trang sau khi rời khỏi Thiên Tần Lâu, ba người liền đi về phía thương hành đấu giá. Một số người trong tiên trang sau khi nhìn thấy Tần Thiên, lại đều nghi ngờ. Không phải nói Tần Thiên này đã mất tích rồi sao? Bị người khác bắt đi rồi, sao lại xuất hiện nữa? Tin tức của ngươi vẫn chưa linh thông à? Hôm qua đã trở về rồi, nghe nói là bị Ô gia mời đi, ngươi không chú ý thấy trong tiên trang mới mở một cơ nghiệp của Ô gia sao? Mời đi sao? Thật hay giả? Đâu có kiểu mời người như vậy chứ. Thật giả ngươi cứ mặc kệ đi, dù sao chuyện của các đại lão cũng không phải là điều ngươi có thể đoán được, đi thôi, vào sàn đấu giá. Sự trở về của Tần Thiên vẫn khiến không ít người chú ý, dù sao khi đó chuyện Tần Thiên bị người khác bắt đi chuyển đến ở Mỹ, Thiên Tần Lâu lại càng triệu tập tất cả đệ tử bên ngoài về, đều cho rằng sẽ có đại hành động, không ngờ cứ thế bình yên vô sự trôi qua. Ba người Tần Thiên ngược lại cũng không quan tâm lời bàn tán của người ngoài, bộc lộ thân phận liền chuẩn bị đi vào. Tần Tiêu, ngươi hôm qua sao không trở về chứ? Ngay khi ba người chuẩn bị đi vào, hai tỷ muội Hồ Sảo Vân và Hồ Tuệ Vân cùng với Hồ Trường Phong ba người vừa vặn đi tới. Ờ, đại hôn của chúng ta sắp đến, ta cũng không thể vẫn luôn ở lại Hồ gia chứ, người khác sẽ nói ra nói vào. Người nói là Hồ Sảo Vân, Tần Tiêu có vẻ xấu hổ đáp lại. Nàng là một cô nương, giữa chốn đông người nói điều này không tốt đi. Vậy được rồi, vừa lúc chúng ta cũng đi tham gia buổi đấu giá, bốn chúng ta cùng đi đi. Hồ Sảo Vân cũng nhận ra lời nói của nàng có vẻ không ổn, thế là vội vàng đổi lời nói. Mặc dù thương hành đấu giá là của Hồ gia, ngoại trừ một phần vật phẩm không quý giá Hồ gia có thể trực tiếp thu lấy, những thứ khác hoặc là ký gửi bán đều phải lên thương hành đấu giá, Hồ gia muốn cũng phải đấu giá, nhưng bình thường Hồ gia đã nhìn chúng, người khác cũng sẽ không tranh giành mãi. Cũng được, sư phụ, lão tổ, ta liền không đi cùng các ngươi nữa. Tần Tiêu cũng trực tiếp đồng ý, so với hai người lớn tuổi, vẫn là ba người trẻ tuổi dễ lừa gạt hơn. Vạn nhất ở cùng A Hoàng tiền bối và lão tổ, hắn nếu như muốn đấu giá chút gì đó thì thật sự không dễ giải thích tiên thạch từ đâu mà đến. Nhưng nếu cùng ba người Hồ gia, Tần Tiêu có thể nói là lão tổ hoặc A Hoàng tiền bối cho. Tùy ngươi đi. Đỗ Ngọc Hoàng ngược lại không quan tâm, nàng có thể nhìn ra Tần Tiêu đang che giấu điều gì, cho nên mới không đi cùng hắn. Tần Thiên cũng không nói gì cả, hắn hiện tại cũng không quản được Tần Tiêu nữa rồi. Sau đó Tần Tiêu liền cùng hai tỷ muội Hồ gia và Hồ Trường Phong đi tới bao gian trên cùng. Thiên Tần Lâu đều chỉ có thể ở lầu 2, bao gồm cả Tang gia này, đều là lầu 2. Lầu 3 là tiếp đại thế lực có kim tiên cảnh, ví dụ như Âu gia, Thôi gia, hoặc thế lực cấp trang chủ. Nếu là thương hành đấu giá khá lớn, người của tiên trang khác cũng sẽ đến, dù sao cũng là trao đổi cái có cái không mà, có thứ tiên trang của mình không có, chỉ có thể đi tiên trang khác tham gia thương hành đấu giá hoặc mua. Bởi vì Hồ gia muốn tạo thế, cho nên ngoại trừ một số vật phẩm tốt được ký gửi bán, Hồ gia tự mình cũng xuất ra không ít vật phẩm tốt, chính là vì thu hút người đến. Cộng thêm quả trung nguyên quả mà Tần Tiêu lấy ra, sau khi truyền bá, đã lan truyền ra, một số người không đủ khả năng đấu giá cũng muốn đến xem. Lần trước các thế lực đến tham gia đại hôn của Âu gia cơ bản đều đã đến, thậm chí ngay cả chợ đen mà Tần Tiêu đã đi qua cũng đến vài thế lực nhỏ. Sau khi bốn người Tần Tiêu tiến vào bao gian, liền song song ngồi xuống. Hai tỷ muội Hồ gia ngồi cùng nhau, Tần Tiêu thì ngồi cùng Hồ Trường Phong. Thần Tiêu, sao ngươi lại là chân tiên lục phẩm rồi? Hồ Tuệ Vân thấy không có người ngoài nữa mới hỏi ra sự hiếu kỳ trong lòng.
Cái gì?
Lục phẩm rồi? Mới đó đã bao lâu đâu? Hồ Trường Phong nghe được đại tỷ Hồ Tuệ Vân nói Tần Tiêu lục phẩm rồi, cũng đội vàng tra xét tu vi của Tần Tiêu, quả thật là lục phẩm rồi.
Ờ, nên nói thế nào đây, lần này đi Ô gia, may mắn được một vị trưởng lão Ô gia chỉ điểm, sau đó tặng cho ta một ít năng lượng, còn giúp ta hóa giải đàn độc, lúc này mới một hơi đột phá đến lục phẩm, thật sự là vật khí, vật khí. Tần Tiêu còn tưởng rằng hắn đã ẩn giấu rất tốt rồi, không ngờ vẫn bị Hồ Tuệ Vân phát hiện, vậy thì không còn cách nào nữa, tiếp tục bịa chuyện đi, dù sao các nàng cũng không biết hắn ở Ô gia làm gì rồi.
Ồ, ta nhớ ra rồi, gia gia từng nhắc qua một câu, có phải Ô Kỳ Nguyệt của Ô gia không?
Đó chính là đại lao đã đột phá đến kim tiên cảnh, nàng vì sao lại chỉ điểm ngươi,
còn giúp ngươi hóa giải đàn độc?
Chẳng lẽ nàng nhìn chúng ngươi rồi sao?
Nghe nói nàng còn muốn thu ngươi làm đồ đệ, chẳng lẽ ngươi đã đồng ý nàng rồi sao?
Nàng có phải muốn bao dưỡng ngươi không?
Hồ Sảo Vân nghe được Tần Tiêu nói là một vị tiền bối Ô gia, lập tức liền nghĩ đến lời gia gia đã nói qua, chẳng lẽ Tần Tiêu đã chuyển sang Ô gia rồi sao?
Và lại Ô Kỳ Nguyệt kia nghe nói còn rất xinh đẹp, nàng không phải là thèm thân thể Tần Tiêu đó chứ?
Muốn trâu già gặm cỏ non sao?
Đi một chuyến Ô gia, liền nhiều thêm một tình địch sao?
Chúng ta tỷ muội chẳng lẽ còn không bằng một Ô Kỳ Nguyệt sao?
Có lẽ đây chính là sự khác biệt về tư duy, điều đầu tiên Hồ Sảo Vân nghĩ đến vậy mà là cái này.
Đừng nói bậy, cái gì mà bao dưỡng không bao dưỡng, đang nghĩ gì vậy?
Nàng chỉ là cảm thấy ta thiên phú không tệ, muốn thu ta làm đồ đệ mà thôi, nhưng ta không có đồng ý, ta người này vẫn tương đối thích tự do, và lại ta cũng không có khả năng phản bội Thiên Tần lâu chứ, ngươi xem ta là người gì chứ?
Tần Tiêu đều cạn lời rồi, hắn đều có chút bội phục tư duy nhảy vọt của Hồ Sảo Vân rồi.
Nói lại, ta có mị lực lớn như vậy sao?
Để một đại lão kim tiên cảnh bao dưỡng ta sao?
Đùa cái gì vậy?
Cái này nếu như bị Ô Kỳ Nguyệt nghe được, sợ là phải xảy ra chuyện lớn.
Tiểu muội, chớ có nói năng lung tung, người ta Ô tiền bối là đại năng, không thể bàn tán.
Hồ Tuệ Vân cũng biết có vài lời không thể nói lung tung, sẽ gây ra mâu thuẫn giữa hai nhà, vội vàng quát bảo.
Mà Ô Kỳ Nguyệt ở bao gian khác cùng tầng 3 đột nhiên cảm thấy hai có vẻ nóng lên.
Quả thực có vẻ mạo hiểm rồi, tiên khí nghịch lưu, hai đều có vẻ nóng lên rồi.
Ô Kỳ Nguyệt còn cho rằng là nàng tu luyện quá khích tiến rồi, dẫn đến tiên khí nghịch lưu.
Tiểu muội, ngươi kỳ thực có thể không đến, nên thật tốt ổn định một chút tu vi mới phải.
Ô Minh nghe được tiểu muội Ô Kỳ Nguyệt nói mạo hiểm rồi, liền có vẻ quan tâm nói.
Mặc dù chỉ là một đêm, hắn cũng không biết vì sao tiểu muội đã ở cảnh giới nhất phẩm kim tiên từ lâu vậy mà lại trực tiếp đột phá đến nhị phẩm kim tiên, vốn dĩ hắn không định mang Ô Kỳ Nguyệt đến, muốn để nàng ở nhà thật nhiều ổn định một chút tu vi, nhưng tiểu muội nhất định phải đến, hắn cũng không dễ nói gì. Cho nên nghe được Ô Kỳ Nguyệt nói chuyện, hắn mới quan tâm như vậy.
Không sao, ta đã ở nhất phẩm rất lâu rồi, tích lũy đủ rồi, sau khi đột phá cũng không có vấn đề gì, chuyện tích lũy sau này có rất nhiều thời gian.
Ô Kỳ Nguyệt thấy đại ca quan tâm nàng, vội vàng biểu thị không có vấn đề.
Lần này nếu như đấu giá được trung nguyên quả, ta sẽ thỉnh Vô Hoạn đại sư giúp luyện chế thành kim đan, số lượng đan thành ước chừng khoảng 4 đến 5 viên, đến lúc đó mỗi phòng chọn lựa một vị trưởng lão đang ở cảnh giới cựu phẩm thiên tiên, xem ai có cơ hội đột phá đến kim tiên, nếu như có thể có 5 viên, tứ phòng của ngươi liền lấy 2 viên đi.
Ô Minh đại khái cũng có thể đoán ra, nhưng nàng không quan tâm, Ô gia không loạn thì tốt, nếu như tứ phòng có thể lại có một vị kim tiên cảnh, nàng cũng có thể làm trưởng quỹ dành tay rồi.
Cùng có ý nghĩ này còn có thôi ra.
Xuất Vân Minh, lần này quả thực không có biện pháp, chúng ta và Ô gia không thể khai chiến, bởi vì bọn họ đã cấp bồi thường, chúng ta liền lấy bồi thường này để mua trung nguyên quả, đến lúc đó sau khi luyện đan, ta sẽ tặng cho Xuất Vân Minh một nửa, đợi sau này Xuất Vân Minh có hậu duệ, cũng có thể nhanh chóng tăng tu vi.
Trong một bao gian khác, Thôi Đỉnh an ủi tế Xuất Vân.
Đa tạ thôi đại ca, ta cũng biết đại cục là quan trọng, chỉ là đáng thương hai hài tử kia của ta, đại ca yên tâm, ta sẽ không lại tìm Ô gia gây phiền toái, nhưng nếu Ô gia dám tìm ta gây phiền toái, đến lúc đó ta nhất định khiến Ô gia cũng thể nghiệm một chút nỗi đau mất con.
Tế Xuất Vân hít sâu một hơi sau đó, bất đắc dĩ đáp lời.
Nếu là tình huống bình thường, Tế Xuất Vân là không nhịn nổi, bản thân hắn mặc dù nữ nhi vẫn còn, nhưng cũng thủ thiết rồi, nhưng nghĩ đến thôi ra cũng tổn thất một tốt tử, cái gọi là đại cục, khiến hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ở tiên giới, khắp nơi đều là thân bất do kỳ, a không đợi bọn họ nói chuyện thêm nữa, thương hành đấu giá dưới sân đã có một người bước lên. Người này chính là chủ quản mục hồng dương của thương hành đấu giá Hồ gia.
Thời gian cũng gần như rồi, lão phu cũng không lề mề nữa, buổi đấu giá hiện tại bắt đầu, mời vật phẩm đấu giá đầu tiên.
Chương 576 tình hình tiết lộ, một giọt hơn trăm. Chương 576 tình hình tiết lộ, một giọt hơn trăm. Với lời nói của Mục Hồng Dương vừa dứt, liền có một nữ tử bưng một cái mâm đi lên. Chúng nhân cũng nhao nhao nhìn về, muốn xem món vật phẩm đấu giá đầu tiên này sẽ là thứ gì.
Món đầu tiên này tự nhiên phải là thứ thiết thực, 1000 giọt tiết lộ.
Mục Hồng Dương vừa nói xong liền bén tấm vải màu phủ bên trên ra. Chỉ thấy trên mâm một bình bụng lớn hiện ra.
Theo Mục Hồng Dương mở nắp, nhất thời tiên khí nồng đậm liền tản mát ra.
Trời ạ, quả nhiên là tiết lộ, nếu là 10 giọt, mấy chục giọt làm vật phẩm đấu giá đầu tiên thì quả thật hẳn san, nhưng 1000 giọt này thì không hề ít ta.
Tuy việc hình thành tiên lộ này không nghiêm khắc, nhưng để gom đủ 1000 giọt cũng không phải chuyện dễ dàng, Hồ gia ra tay thật hào phóng a.
Nếu có thể giành được 1000 giọt tiên lộ này, cũng coi như không uổng công đến đây một chuyến a.
Chúng nhân nghe nói là 1000 giọt tiên lộ, cũng liền phấn khích.
Bởi vì thứ này đối với đại thế lực mà nói, không tính là chân quý, hẳn là sẽ không ra mặt tranh đoạt, vậy thì những tiểu thế lực như bọn họ liền có cơ hội lớn để giành được.
Tần Tiêu nghe thấy món đầu tiên này lại chỉ là 1000 giọt tiên lộ, nhất thời có chút khó hiểu.
Trương Phong Minh, tiên lộ này rất hiếm có sao? Tần Tiêu từ khi đến tiên giới, cơ bản là dốc sức vào hạ phẩm tiên đan, tiên thạch và tiên lộ vì số lượng không nhiều nên không quá chú ý, cũng là biến cô sau lần nhận đồ đệ này mới khiến hắn đặt trọng tâm lại vào tiên thạch và tiên lộ, đối với giá cả thị trường của tiên lộ Tần Tiêu cũng không rõ lắm. Tiên lộ này, một giọt chắc sẽ không đắt lắm, cụ thể bao nhiêu, Tần Tiêu cũng không đi tìm hiểu sâu. Đây là lúc Tần Tiêu đi chợ đen mới đại khái hỏi thăm một chút, nhưng vì trên thị trường không nhiều, với lại bản thân hắn cũng không đủ dùng, nên sẽ không bán đi. Tiên lộ thông thường rất ít khi dùng để tu luyện, tuy trong đó chứa đựng không ít tiên khí, nhưng tiên lộ dùng vào những chỗ khác có lợi hơn, ví dụ như luyện đan, hoặc là dùng lúc đột phá, thậm chí dùng để nuôi dưỡng một số tiên dược tiên thảo chân quý cũng có lợi hơn so với tu luyện đơn thuần. Nếu số lượng không nhiều, thì cũng không được tính là chân quý, nhưng 1.000 giọt thì đã có thể coi là chân quý rồi, thứ này cũng theo số lượng mà tăng giá. Hồ Trường Phong đơn giản nói một chút. Hắn còn nghi ngờ Tần Tiêu có phải đang giả ngu không, ngay cả giá cả thị trường của tiên lộ cũng không biết sao. Nhưng nghĩ lại, gia hỏa này dường như cũng không mấy khi ra ngoài, nên cũng thấy hợp lý. Giá khởi điểm 2 vạn, chư vị có thể tùy ý thêm giá. Mục Hồng Dương thấy mọi người đã dục dịch, liền trực tiếp tuyên bố giá khởi điểm. 2 vạn 1, 2 vạn 3, 2 vạn 5. Giá khởi điểm vừa được tuyên bố, lập tức bị đẩy lên 2 vạn 5 ngàn, tương đương 25 tiên thạch một giọt. 3 vạn. Một số thế lực ở lầu 2 cũng ra mặt. Nếu là mấy chục giọt hay 100 giọt, bọn họ cũng sẽ không tranh với người phía dưới, nhưng 1 ngàn giọt cũng coi như không tệ. 3 vạn 5, 4 vạn, 5 vạn. Đỗ Ngọc Hoàn cũng ra tay, 1 ngàn giọt tiên lộ này, đối với Thiên Tần lâu mà nói, cũng là một sự bổ sung không tồi. 6 vạn. Tang gia cũng ra mặt, cũng trực tiếp thêm 1 vạn. Người ở lầu 3 thì đều không ra giá, 1 ngàn giọt tiên lộ này e rằng sẽ vượt 10 vạn, không phải bọn họ không có nhiều tiên thạch như vậy, chủ yếu mục tiêu của bọn họ tập trung vào trung nguyên quả, không muốn lãng phí vào việc này. Sau đó lại một vòng thêm giá, cuối cùng 1 ngàn giọt tiên lộ này bị Tang gia đấu giá thành công với giá 11 vạn. Tuy 100 tiên thạch một giọt đã là giá cao, 110 tiên thạch một giọt thì có chút không có lợi, nhưng Tang gia hiện tại cấp bách cần nâng cao thực lực gia tộc, nên cũng không sao cả. Thiên Tần lâu hiện tại đã bắt được mối quan hệ với Hồ gia, Tang gia cũng chỉ có thể thông qua cách này để giữ vững địa vị của mình. 1.000 giọt tiên lộ đấu giá được 11 vạn, tuy giá có hơi cao, nhưng cũng trong phạm vi bình thường. Thấy 1.000 giọt tiên lộ bị Tang gia đấu giá được, Hồ Trường Phong liền giải thích cho Tần Tiêu một chút, để Tần Tiêu hiểu rõ giá cả thị trường của tiên lộ. Tần Tiêu nghe Hồ Trường Phong giới thiệu cho mình, tuy không nói gì, nhưng cũng gật đầu đáp lại. Thật ra trong lòng Tần Tiêu đã vui mừng khôn xiết, 110 tiên thạch một giọt tiên lộ, lại là một cơ hội phát tài. A, tiên lộ của Tần Tiêu mỗi phút sản xuất ra 12.000 giọt, nếu tính theo 100 tiên thạch một giọt, quy đổi thành tiên thạch, sản lượng một phút chính là 120 vạn tiên thạch. Mà sản lượng tiên thạch bản thân, một ngày cũng chỉ mười mấy vạn, đây là khoảng cách gấp bao nhiêu lần. A, ban đầu Tần Tiêu còn cho rằng tiên thạch mạnh vụn tăng gấp vài lần, hẳn là sản lượng cao nhất, bây giờ tính toán lại, tiên thạch tính là cái thá gì chứ? Tiên lộ này mới là đứng đầu bảng sản lượng một cách vững vàng. A, so sánh như vậy, Tần Tiêu mới biết mình không phải đại gia gì cả, mà là thần hào. A, ngươi một mình cười ngốc nghếch cái gì vậy? Hồ Sảo Vân phát hiện Tần Tiêu một mình cười hì hì ngây ngô, liền hiếu kỳ hỏi. A, không có gì, ta nghĩ đến chuyện vui, chúng ta tiếp tục xem đấu giá đi. Bị Hồ Sảo Vân nói như vậy, Tần Tiêu cũng hoàn hồn lại. Không đúng, ngươi sẽ không phải cũng có rất nhiều tiên lộ chứ? Hồ Sảo Vân tuy có chút ngốc nghếch, nhưng nàng cũng không ngốc, lập tức hỏi chúng trọng điểm. A, hiển nhiên vậy sao? Tần Tiêu không phủ nhận, dù sao sau này hắn vẫn phải bán ra một ít tiên lộ. Ngươi trước kia hỏi nhị ca tiên lộ, bây giờ lại nghe được giá cả của tiên lộ, rồi lại cười ngây ngô. Ta vừa đoán đã biết ngươi có tiên lộ rồi. Hồ Sảo Vân trực tiếp nói tỏ ra. Được thôi, đã bị ngươi phát hiện rồi, vậy ta cũng không giả vờ nữa. Ta quả thật có một ít tiên lộ, nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ là có chút ít mà thôi. Thấy biểu hiện của mình bị nhận ra, Tần Tiêu cũng trực tiếp thừa nhận, xính lễ cũng có thể dùng một ít tiên lộ. Tần Tiêu cũng không nói dối, dù sao sản lượng tiên lộ hàng ngày của hắn đã đạt tới 17.280.000, 6 ngày sản xuất là có thể vượt quá 100 triệu. Ngươi có bao nhiêu? Có 1.000 rồi không? Từ đâu mà có? Thấy Tần Tiêu quả thật có tiên lộ, Hồ Sảo Vân liền tiếp tục truy vấn. Chuyện này ngươi đừng hỏi nữa, sao lại có người hỏi như ngươi vậy, mỗi người đều có chuyện riêng của mình mà. Tần Tiêu thấy Hồ Sảo Vân hỏi cặn kẽ như vậy, trực tiếp từ chối trả lời. Chúng ta đều sắp thành hôn rồi, sắp trở thành tiên lữ rồi, ngươi lại không tin chúng ta như vậy, thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Thấy Tần Tiêu một chút cũng không chịu tiết lộ, Hồ Sảo Vân có chút tức giận nói. Được được được, có chừng 3.000 giọt, đến lúc đó xính lễ 2 tỷ bội các ngươi mỗi người 1.000, ta tự giữ 1.000, trả lời như vậy ngươi hài lòng chưa? Thấy Hồ Sảo Vân dùng chiêu này, Tần Tiêu cũng bất đắc dĩ, liền nói bừa 3.000 giọt vậy, số này tuy không ít, nhưng cũng không quá nhiều, không đến mức gây ra phiền phức quá lớn. Cái gì? 3.000 giọt? Ngươi từ đâu kiếm được? Hồ Tuệ Vân cũng bị lời Tần Tiêu dọa sợ. 3.000 giọt tiết lộ, số lượng này ngay cả tiểu thế lực bình thường cũng không có, hơn nữa dù ngươi muốn mua, cũng không thể mua nhiều như vậy một lần. Tỷ phu, cũng cho ta một ít đi, ta là tiểu cứu tử duy nhất của ngươi đó. Hồ Trường Phong nghe thấy 3.000 giọt, cũng đổi giọng. 3.000 giọt tiết lộ, Hồ gia cũng không phải không có, chỉ là tài nguyên của Hồ gia đều phải phân phối hợp lý, cũng không phải tùy tiện dùng, nhưng nếu là thứ tự mình kiếm được, thì có thể tùy ý sử dụng. Không nói 1.000 giọt, cho ta 500 giọt cũng tốt, không, 300 giọt cũng được. Đối với thế lực mà nói, công dụng của tiên lộ rất nhiều, dùng để tu luyện có chút lãng phí, không thể tận dụng tối đa, nhưng đối với Hồ Trường Phong mà nói, nếu khi bản thân đột phá có nhiều tiên lộ gia trì như vậy, tỷ lệ thành công của hắn sẽ nâng cao rất nhiều. Hồ Trường Phong đã ở chân tiên cảnh cửu phẩm, cũng đang chuẩn bị đột phá, nếu có mấy trăm giọt tiên lộ ra chỉ, vậy thì nắm chắc đột phá đến thượng tiên cảnh sẽ cao hơn nhiều. Ừ, chuyện đó sau này hắn nói, ta trước tiên suy nghĩ một chút, Trường Phong huynh ngươi hãy bình tĩnh một chút. Cảm nhận được thân thể Hồ Trường Phong càng ngày càng gần, Tần Tiêu dịch người ra sau. Bị Tần Tiêu nói như vậy, Hồ Trường Phong cũng biết mình có chút thất thố, vội vàng bình tĩnh lại. "Thị phu, là ta có chút thất thố, xin đừng để bụng a." Hồ Trường Phong ngồi thẳng người sau đó, ngượng nghịu nói. Buổi đấu giá bên dưới vẫn tiếp tục, Tần Tiêu chủ yếu là đến để mở mang kiến thức, vẫn chưa hề ra tay. Cho đến khi kiện tứ phẩm tiên giáp này xuất hiện, Tần Tiêu có chút động lòng, hắn còn chưa có hộ thân tiên giáp tứ phẩm mà. Chương 577, trực tiếp nhặt được của hời, giành được tiên giáp. Chương 577, trực tiếp nhặt được của hời, giành được tiên giáp. Theo tứ phẩm tiên giáp vừa ra, ngay cả người ở lầu 3 cũng có chút động lòng. Bởi vì đây không phải là tứ phẩm tiên giáp bình thường, mà là dùng thâm viên ma ngân gia trì, có thể miễn nhiễm một phần ma khí xâm nhập. Chư vị, kiện tiên giáp này là do người khác gửi đấu giá, công hiệu của nó chư vị vừa rồi cũng đã biết được, bây giờ sẽ trực tiếp bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 50 vạn tiên thạch. Mục Hồng Dương nói xong liền trực tiếp bắt đầu đấu giá. Tiên binh tứ phẩm thông thường đều là mấy chục vạn, vượt quá triệu không nhiều, chủ yếu vẫn là xem công hiệu và năng lực của nó, tiên giáp so với tiên binh thông thường đắt hơn 2-3 phần. Kiện tứ phẩm tiên giáp có thể chống đỡ một phần ma khí này, giá trăm vạn e rằng không chỉ dừng ở đó. Phải biết rằng một phần lớn tiên thạch trong toàn bộ tiên giới đều được khai thác, mà những nơi có thể khai thác tiên thạch đều đi kèm với ma khí xâm nhiễu. Tất cả nô lệ khai thác đều phải luân phiên nghỉ ngơi khai thác, nếu không đều sẽ bị ma khí xâm thực mà chết. Kiện tiên giáp có thể chống đỡ ma khí này, đó tự nhiên là vật phẩm hoàn mỹ. Đương nhiên, thứ này mua về không phải để dùng cho những nô lệ khai thác kia, mà là dùng cho cấp cao tham dò khoáng. Bọn họ cần đi sâu hơn để tìm kiếm nguồn khoáng, cũng như trinh sát phân bố của tiên khoáng, cần đi sâu hơn nữa. Có tiên giáp này liền có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Tần Tiêu tự nhiên cũng thèm muốn, hắn thì không quan trọng chuyện chống đỡ ma khí gì. Hắn đơn thuần chỉ cảm thấy mình đã có tiên binh tứ phẩm, thì phải trang bị một cái tiên giáp tứ phẩm chứ, như vậy mới hợp lý mà. 55 vạn, 60 vạn, 70 vạn. Giá khởi điểm 50 vạn, người trong đại sảnh đều không tham gia, những người hô giá đều là người ở lầu 2. Bọn họ đều ôm suy nghĩ nhặt được của hời, nhưng bọn họ cũng biết, thứ này cuối cùng nhất định sẽ bị người ở lầu 3 đấu giá được. 100 vạn. Thôi đỉnh trực tiếp hô đến 100 vạn. Thôi ra cũng có mỏ khoáng thâm nguyên, thứ này tự nhiên cũng hữu dụng đối với Thôi ra. 105 vạn. 100 vạn của Thôi đỉnh vừa hô ra, Ô Minh ngay lập tức cũng thêm 5 vạn. Ô gia cũng rất cần thứ này. Không thể nào, mới 3-4 lần đã hô đến hơn 100 vạn rồi sao? Tần Tiêu thấy giá này trong nháy mắt đã lên đến 100 vạn, cũng có chút không nắm rõ giá cả của tiên giáp này. Tuy là tứ phẩm tiên giáp, nhưng 100 vạn tiên thạch này không phải 100 vạn linh thạch a, giá trị của tiên thạch này rất cao, nếu so với hạ giới, đại khái là giá trị trong phạm vi trên linh thạch trung phẩm, dưới linh thạch thượng phẩm. 100 vạn e rằng mới chỉ là bắt đầu, thứ này đối với đại thế lực mà nói rất có sức hút. Hồ gia tuy không có mỏ tiên thạch, nhưng Hồ Tuệ Vân cũng hiểu biết rộng, có thể thấy giá trị của thứ này không chỉ dừng lại ở 100 vạn. Lại mấy vòng hô giá, tuy mỗi lần thêm không nhiều, nhưng cũng đã lên đến 150 vạn. Những người hô giá không cần nghĩ cũng biết, chỉ có Thôi gia và Ô gia. 155 vạn. Thôi gia lại một lần nữa thêm 5 vạn. Tuy kiện tứ phẩm tiên giáp này rất tốt, nhưng thêm nữa, hắn cũng không muốn, dù sao hắn còn phải giữ lại một ít tiên thạch để đảm bảo cho trung nguyên quả cuối cùng. 160 vạn. Tố Minh lại một lần nữa thêm 5 vạn. Giới hạn của hắn cũng gần như ở đây, suy nghĩ của hắn cũng giống Thôi đỉnh, phải giữ lại một ít tiên thạch tranh trung nguyên quả cuối cùng. Ô Minh đã muốn, vậy ta liền không tranh nữa. Hai nhà cuối cùng đều biết đối phương là ai, thấy Ô Minh thêm đến 160 vạn, Thôi đỉnh cũng trực tiếp từ bỏ. Ô gia đấu giá được thì càng tốt, như vậy, Ô gia liền ít đi 160 vạn tiên thạch, lát nữa tranh trung nguyên quả sẽ càng có lợi cho Thôi gia. 165 vạn. Thấy Thôi gia từ bỏ, Thần Tiêu nếu không xuất thủ nữa, kiện tứ phẩm tiên giáp này sẽ thuộc về Ô gia, như vậy thì không được. Việc Thần Tiêu đột ngột thêm giá, khiến tất cả mọi người đều rất bất ngờ. Giá trị tăng thêm của thứ này chủ yếu là ở khả năng phòng ngự ma khí xâm nhập, trừ thôi Ô hai nhà ra, ai còn có thể thêm giá chứ? Tần Tiêu, ngươi làm gì vậy? Ngươi nếu muốn tứ phẩm tiên giáp, ta bảo gia gia giúp ngươi tìm một kiện là được, kiện tứ phẩm tiên giáp này đã tăng giá rất nhiều rồi, lúc này ngươi xen vào làm gì à? Hồ Sảo Vân cũng vẻ mặt khó hiểu, người ta đang tranh giành rất tốt, ngươi đột nhiên xen vào làm gì? Hơn nữa còn tăng giá nhiều như vậy. Đúng vậy, tỷ phu, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi, hơn 160 vạn tiền thạch đó, tạm thời không nói ngươi có hay không, dù ngươi có, mua thứ này cũng không có lợi đâu. Hồ Trường Phong cũng giúp Tần Tiêu phân tích. Đúng đó, ngươi lấy đâu ra hơn 160 vạn tiên thạch chứ? Ngay cả Thiên Tần lâu muốn lấy ra nhiều như vậy cũng phải thương gần động cốt, ngươi sẽ không phải muốn chúng ta chi trả cho ngươi chứ? Tài sản của ta và tỷ tỷ cộng lại cũng không có 100 vạn. Nghe nhị ca Hồ Trường Phong nói như vậy, Hồ Sảo Vân cũng nhận ra, Tần Tiêu lấy đâu ra nhiều tiên thạch như vậy chứ? Lo lắng vớ vẩn cái gì? Các ngươi quên rồi sao? Ta cũng có vật phẩm đấu giá ở đây, đến lúc đó trừ đi là được, lẽ nào vật phẩm đấu giá của ta còn không bằng giá trị của kiện tứ phẩm tiên giáp này sao? Tần Tiêu trực tiếp thản nhiên biểu thị, ta có một quả trung nguyên quả ở đây đó, lẽ nào 100-200 vạn còn không đấu giá được sao? Dù đấu giá không được, ta cũng bù đắp được mà. Hình như cũng đúng, ta quên mất rồi. Hồ Sảo Vân lúc này mới nhận ra, Tần Tiêu lần trước đã đưa cho Mục Gia Gia một quả trung nguyên quả. Vật phẩm đấu giá gì? Có thể trị giá hơn 100 vạn. Người duy nhất không biết chính là Hồ Trường Phong, liền đội vàng hỏi. Hắn càng ngày càng không hiểu tỷ phu của mình, không những tu vi tăng tiến nhanh chóng, còn có mấy ngàn giọt tiết lộ, bây giờ lại còn có một vật phẩm đấu giá trị giá triệu vạn nữa sao? Gia hỏa này trên người rốt cuộc có bao nhiêu bí mật không ai biết ta? Lát nữa ngươi sẽ biết thôi, chúng ta trước tiên xem còn có ai thêm giá không đã. Tần Tiêu cũng lười biếng giải thích, hắn hiện tại muốn quan tâm là còn có ai thêm giá không. Đối với kiện tứ phẩm tiên giáp này, giới hạn cuối cùng của Tần Tiêu là 200 vạn, vượt quá thì không cần nữa. Hắn đã biến thành thần hảo, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, 200 vạn tiên thạch đã có thể có được tứ phẩm tiên giáp rất tốt rồi, thậm chí tiên giáp ngũ phẩm tệ nhất cũng có thể có được, chỉ là lần này gặp được kiện tứ phẩm tiên giáp này, chỉ vì tiện lợi mà thôi. Mà sau khi Tần Tiêu hô giá 165 vạn, Ô Minh cũng có xử, hắn phải giữ lại một số lượng tiên thạch nhất định để tham gia tranh đoạt trung nguyên quả phía sau. Tiểu muội, trên người ngươi có bao nhiêu tiên thạch? Ô Minh hết cách rồi, chỉ có thể cầu cứu Ô Kỳ Nguyệt. Cũng chỉ mấy chục vạn mà thôi, vật tư của tứ phòng đều cất giữ trong kho báu, ta cũng sẽ không mang ra nhiều. Ô Kỳ Nguyệt lần này đến chủ yếu cũng là muốn gặp Tần Tiêu, nếu có thứ phù hợp thì đấu giá, không có thì thôi, nên căn bản không mang theo bao nhiêu tiên thạch ra ngoài. Thôi đi, đã mục tiêu của chúng ta là trung nguyên quả, thì tiên giáp này cứ từ bỏ đi. Ô Minh suy nghĩ một lát sau vẫn quyết định từ bỏ. Hắn vừa mới mất không ít tiên thạch cho Thôi Gia, sau này còn phải tranh trung nguyên quả với Thôi Gia, bản thân hắn bây giờ nếu lại cưỡng ép đấu giá được kiện tứ phẩm tiên giáp này, vậy thì đối mặt với Thôi Gia sẽ càng bất lợi hơn. Nếu tiên hữu đã thích, vậy ta cũng từ bỏ. Ô Minh nói xong một câu, cũng từ bỏ đấu giá. Sau đó vật phẩm đấu giá liền được đưa đến phòng bao của Tần Tiêu và bọn họ. Thấy bên trong là công tử và tiểu thư nhà mình, người đưa hàng cũng không đề cập đến chuyện kiểm tra tài sản, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Dù sao thanh toán sau khi đấu giá kết thúc là được. Nếu là người không biết, vậy nhất định phải kiểm tra tài sản, hoặc là giao dịch trước, nếu không cuối cùng không đưa ra đủ tiên thạch, đó chẳng phải gây rối sao, nhưng là tiểu thư và công tử nhà mình, còn có một chàng rể tương lai, vậy thì không sao cả. Cho dù tiểu thư và công tử hô giá bừa bãi, cùng lắm thì hồ gia chi trả, chỉ cần sổ sách khớp là được. Thấy người đưa hàng trực tiếp rời đi, Tần Tiêu vốn còn định nói đợi đấu giá xong sẽ thanh toán, kết quả lại đỡ lời. Một số vật phẩm đấu giá tiếp theo tuy cũng rất tốt, nhưng Tần Tiêu không hề ra tay nữa. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh đã đến vật phẩm đấu giá cuối cùng, chính là quả trung nguyên quả của Tần Tiêu. Chương 578, tranh đoạt tiên quả, giá cuối cùng được công bố. Chương 578, tranh đoạt tiên quả, giá cuối cùng được công bố. Buổi đấu giá sắp đến giai đoạn cuối, tuy rất nhiều người không đấu giá được gì, nhưng cũng mong mỏi chờ đợi quả trung nguyên quả cuối cùng này. Dù sao trung nguyên quả rất ít khi xuất hiện ở cấp bậc của bọn họ, tiểu nguyên quả cũng không nhiều. Thật ra có không ít người chỉ là đến để mở mang kiến thức, sau này nói ra ngoài, mình cũng coi như đã từng tham gia đấu giá trung nguyên quả rồi, cũng coi như một vốn liếng để khoe khoang. Được rồi, sắp đến vật phẩm đấu giá cuối cùng rồi, hẳn là chư vị đều hướng về nó mà đến. Trước kia loại tiên quả này đều chỉ có ở những đấu giá hành cao hơn mới có, hôm nay đấu giá hành hồ gia của lão phu tình cờ có được một quả, lão phu sẽ không nói nhảm nữa, mang lên đi. Mục Hồng Dương nói vài câu đơn giản xong, liền sai người mang trung nguyên quả lên. Trung nguyên quả, hình dáng giống quả lê, nhưng màu sắc phong phú, hơn nữa còn phảng phất tiên khí, trong đó còn mang theo một loại hương trái cây thoang thoảng. Giá khởi điểm 100 vạn, chư vị có thể tùy ý ra giá. Sau khi trưng bày trung nguyên quả, Mục Hồng Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Thứ này không cần huy động, dù sao cũng là chuẩn bị cho mấy vị kim tiên cảnh kia, mục tiêu của bọn họ cũng rất rõ ràng. Trung nguyên quả rốt cuộc có thể đấu giá được bao nhiêu, Mục Hồng Dương cũng không biết, nhưng giá khởi điểm 100 vạn, hắn vẫn nghe nói qua. Giá trị của một thứ cũng chưa bao giờ là bất biến, nó sẽ thay đổi theo nhu cầu. 120 vạn. Thôi ra dẫn đầu mở miệng. 130 vạn. Trang chủ Vạn Dương Tiên Trang, Vạn Dương, cả đêm không mở miệng, bây giờ cũng cuối cùng đã hô giá. 150 vạn. Ô Minh cũng theo sát phía sau thêm đến 150 vạn. Bọn họ đều đang thăm dò giới hạn cuối cùng của nhau, nên mức thêm đều không nhiều. 200 vạn. Còn có một đại nhân vật vẫn luôn không nói gì, cũng gia nhập vào. Vị này chính là luyện đan đại sư, Vô Hoàng Tử. Sau khi từ Ô gia trở về, nửa đường vừa hay nghe được tin tức về Trung Nguyên Quả, nhưng hắn tự cảm thấy thân phận cao quý hơn người, không tiện tham gia với diện mạo thật, liền cải trang một chút, nhưng dù sao cũng có tu vị kim tiên cảnh, tự nhiên cũng lên lầu 3. Vốn tưởng rằng chỉ có hai nhà tranh giành, kết quả trong nháy mắt lại xuất hiện 4 nhà, điều này khiến tôi Ô hai nhà áp lực có chút lớn á, nhưng Tần Tiêu quả thật rất vui mừng, càng nhiều người tranh giành, giá cả càng có thể cao hơn. 250 vạn. Tần Tiêu suy nghĩ một lát sau, quyết định tự mình cũng tham gia vào. Theo Tần Tiêu ra giá, chúng nhân càng thêm hoang mang. Sao đột nhiên lại xuất hiện 5 nhà đấu giá? Ai mà biết chứ, ta cũng tưởng chỉ có Ô gia và tôi gia, bây giờ xem ra, hẳn là có một số trang chủ của các tiên trang khác cũng ra mặt rồi. Vậy thì lần này có kịch hay để xem rồi. Chúng nhân đều nhao nhao phỏng đoán, những người đột nhiên tăng thêm hẳn là trang chủ của các tiên trang khác, nếu không cũng không có tài lực này để cạnh tranh. 260 vạn. Thôi Đỉnh tuy kinh ngạc, nhưng mới 200 mấy vạn, còn không đủ để nhìn ra thực lực của đối thủ, hắn cứ thêm trước đã rồi nói, xem phản ứng tiếp theo của những người khác. 300 vạn. Vô Hoạn Tử trực tiếp đẩy giá lên 300 vạn, hắn là luyện đan đại sư, tự nhiên không thiếu tiên thạch, thêm 10 vạn 20 vạn. Hắn còn cảm thấy hạ thấp giá trị bản thân. 310 vạn. Vạn Dương tuy cảm thấy áp lực, nhưng hắn bận thêm 10 vạn. 320 vạn. Ô Minh thì bất ổn, hiện tại vẫn là giai đoạn thăm dò, hắn cũng thêm 10 vạn. Ba Tần Tiêu vốn còn muốn lại tham gia vào, nhưng bị Hồ Trường Phong bịt miệng lại. "Ôi, tỷ phu của ta ơi, ngươi đừng phá đám nữa, đừng hô nữa, đây không phải chút xíu tiên thạch đâu, ngươi mà hô giá bừa, đến khi đó không chi trả được nhiều tiên thạch như vậy, hồ gia của ta cũng phải mất mặt theo đó." Hồ Trường Phong còn đang kinh ngạc Tần Tiêu dám hô 250 vạn, chưa kịp hoàn hồn, thấy Tần Tiêu lại sắp hô, lại còn bắt đầu bằng con số 3, trong lúc hoảng loạn, đội vàng bịt miệng Tần Tiêu, đừng làm loạn à, đây không phải là một số tiền ít ỏi nữa rồi. Ừ, được thôi, ta không hô nữa, Trường Phong huynh đừng kích động a. Tần Tiêu gạt tay Hồ Trường Phong ra sau, cũng từ bỏ việc hô giá nữa. Cho đến bây giờ Hồ Trường Phong vẫn còn không biết vật phẩm đấu giá của Tần Tiêu chính là quả trung nguyên quả này. Đại tỷ, tiểu muội, các ngươi cũng không ngăn lại một chút sao, trung nguyên quả này không thể hô giá bừa bãi đâu. Thấy đại tỷ và tiểu muội của mình đều khó hiểu nhìn mình, Hồ Trường Phong cũng cắt lời, các ngươi đều không giúp ngăn lại một chút sao, còn nhìn ta như vậy. Không sao đâu, không sao đâu. Hồ Sảo Vân muốn nói với nhị ca rằng quả trung nguyên quả này chính là của Tần Tiêu, nhưng nghĩ lại, vẫn thôi, chính Tần Tiêu còn chưa nói. Các gia tộc vẫn đang liên tục tăng giá. 4 triệu. Không cần nghĩ ngợi, cái giá này vẫn do Vô Hoạn Tử hô lên. 4 triệu 100 nghìn. Thôi đỉnh lập tức theo sau. 4 triệu rưỡi. Giới hạn của Vạn Dương là 4 triệu rưỡi, xem ra đã không còn cơ hội, nhưng hắn vẫn hô ra giá sản của mình. 4 triệu 600 nghìn. Ô Minh lập tức tăng thêm 100 nghìn. Thấy có người lập tức tăng giá, Vạn Dương cũng hoàn toàn từ bỏ. 5 triệu. Vô Hoạn Tử lại tăng lên 5 triệu. Hiện tại trên sàn chỉ còn lại 3 gia tộc vẫn đang đấu giá. 5 triệu 100 nghìn. Thấy đã có 2 gia tộc rút lui, Thôi đỉnh cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, liền tăng thêm 100 nghìn. Giới hạn của hắn còn xa lắm, nhưng hắn cũng không tùy tiện tăng giá lung tung, nên mỗi lần chỉ tăng thêm 100 nghìn. 5 triệu rưỡi. Thấy đã bước lui 2 gia tộc, Ô Minh liền trực tiếp tăng lên 5 triệu rưỡi, xem còn có thể bước lui thêm một nhà nào nữa không. 6 triệu. Vô Hoạn Tử nhất thời cũng có chút đau đầu, hai gia tộc này chắc hẳn là Ô gia và Thôi gia. Hắn tuy có không ít tiên hạch, nhưng nếu so với hai gia tộc này, e là không đủ. Nhưng hắn vừa hay cần một quả trung nguyên quả để giúp bản thân nâng cao phẩm cấp kim đan, nên hắn cũng không còn đường lui. Tuy rằng ở các sàn đấu giá cấp cao hơn từng có trung nguyên quả được đấu giá, nhưng thứ này cũng không phải lúc nào cũng có. Phải cách một thời gian rất dài mới có một lần, hơn nữa giá cũng không hề thấp. Nếu có thể chụp được ở đây, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm phiền phức. Thấy giá đã lên đến 6 triệu, Thôi đỉnh cũng có chút đau đầu. Giới hạn của hắn là 7 triệu, hiện tại xem ra việc chuẩn bị có vẻ chưa đủ. 6 triệu 100 nghìn. Nhưng Thôi đỉnh cũng không thể cứ thế buông tay, cứ tăng giá rồi xem sao. 6 triệu 200 nghìn. Ô Minh cũng nghĩ đại khái như vậy, chuyện tăng giá đột ngột cứ giao cho người khác, bản thân trước tiên cứ giữ vững. 7 triệu. Vô Hoạn Tử cũng là lần tăng giá cuối cùng, trên người hắn cũng chỉ có thể lấy ra bấy nhiêu. Dù sao hắn cũng chưa quay về lấy linh hạch, trên người tính toán kỹ lưỡng cũng chỉ có 7 triệu. Xong rồi, vị này rốt cuộc là ai? Lại tăng giá đột ngột như vậy. Vừa hay dẫm phải giới hạn của ta. Nghe đối phương đã hô trước 7 triệu, Thôi đỉnh chỉ cảm thấy không ổn, đối phương đã chạm tới giới hạn của hắn. Đại ca, ta nơi đây còn 500 nghìn, ngươi cứ cầm trước đi. Tế Xuất Vân cũng nhìn ra sự khó xử của Thôi đỉnh, liền lấy 500 nghìn của mình ra. Xuất Vân huynh, đa tạ. 7 triệu rưỡi. Thấy lại có thêm 500 nghìn, Thôi đỉnh nói lời cảm tạ, sau đó trực tiếp hô ra 7 triệu rưỡi. Lần này đến lượt Ô Minh ngây người, bởi vì giới hạn của hắn chính là 7 triệu rưỡi. Tình hình giá trung nguyên quả, hắn cũng đã dò hỏi, thông thường cũng chỉ khoảng 7 triệu. Vì vậy hắn chuẩn bị 7 triệu rưỡi, hơn nữa đây còn là do thế lực cấp cao hơn đấu giá, tiên thạch của bọn họ nhiều, nên mới có thể chụp được cái giá này. Ở Hồ Lê Tiên Trang, có thể đấu giá qua 5 triệu đã coi như không tệ rồi. Đây cũng là cơ sở để Ô Minh trước đây còn định giành lấy tứ phẩm tiên giáp, bởi vì hắn ước tính trung nguyên quả ở đây có thể chụp được 5 triệu cũng là đủ rồi, không ngờ đã lên đến 7 triệu rưỡi. Tiểu muội, trên người ngươi có bao nhiêu? Đưa hết cho ta trước đi. Ô Minh cũng không còn cách nào, chỉ có thể hỏi Ô Kỳ Nguyệt. Ừm, 5-600 nghìn trăng. Ô Kỳ Nguyệt thấy đại ca đã hỏi như vậy, nàng cũng thành thật đáp. Đưa cho ta 500 nghìn. Ô Minh cũng liều mạng, trực tiếp hô 8 triệu, thành hay không thì chỉ trong chốc lát này thôi. 8 triệu. Nhận lấy 500 nghìn Ô Kỳ Nguyệt đưa tới, Ô Minh trực tiếp tăng giá lên 8 triệu. 8 triệu vừa ra, lập tức tất cả mọi người đều kinh ngạc, quả thật đã lên đến 8 triệu rồi. Chờ một lúc lâu, cũng không ai tăng giá nữa. Mục Hồng Dương cũng là lần đầu tiên đấu giá được giá trị cao như vậy, hơn nữa 8 triệu đã đạt đến đỉnh, chắc hẳn cũng không thể lên thêm nữa, thế là liền mở miệng nói. Nếu đã không còn ai tăng giá nữa, vậy thì quả trung nguyên quả này sẽ thuộc về vị khách quý trong bao phòng này.